Chương 27, ngủ đông chương 27, ngủ đông thần. Kinh lịch đại bi đại hỉ về sau, tán tu bắp chân thẳng run lên, ngồi xổm ở trong đống tuyết lau mặt. Cái này không thể trách hắn kích động, đối với bình thường tán tu mà nói, một gốc linh hoa, bù đắp được nửa năm tích góp. Tán tu mới vừa chậm một hơi, nhìn thấy Trần Nghiệp nụ cười trên mặt. Hắn mặt đỏ lên, thu cạnh giờ phút này trái ngược với cái cô dâu nhăn nhó, "Trần sư phụ, ngươi tay này tuyệt chiêu thần hồ kỳ kỹ. Ta lão Chu thật sự là mắt cho coi thường người khác, nên đánh." Nói xong, hắn hung hăng vung chính mình một cái vang dội bật hai. Một bàn tay không có thỏa nguyện, lại muốn hướng trên mặt chào hỏi. Trần Nghiệp tranh thủ thời gian bắt lại hắn cổ tay, "Không được, không được. Còn phải trách ta, ngưng thần phía dưới, quên cùng ngươi trước thời hạn nói rõ." Lão Chu cười toe toét thông suốt răng, ngượng ngùng cười ngây ngô, "Không không không. Như Trần sư phụ trước đó nói rõ, ta lão Chu quả quyết không có khả năng để Trần sư phụ quản lý đi. Như không có tận mắt nhìn đến Trần Nghiệp cái này tinh diệu đạo pháp, hắn nói cái gì cũng không dám để cho Trần Nghiệp tiếp tục quản lý đi. Mà bây giờ thời tiết giá lạnh, rất có thể chính là như thế một chậm trễ, liền sẽ để Minh Yên Hoa chết quóng." Như thế một suy nghĩ, Lão Chu càng là cảm kích, cái này Trần sư phụ thật đúng là diệu thủ nhân tâm. Liên điểm này đều vì hắn cân nhắc đến. Càng là suy nghĩ, Lão Chu càng là ấy nấy. Hắn phía trước quá xúc động, hắn run rẩy từ bên trong túi móc ra một khối linh thạch, giao cho Trần Nghiệp. Chợt nhớ tới cái gì, lại cởi xuống trong ngực che lấy hồ lô rượu, "Rượu này là ta 5 năm trước dùng nửa viên linh quả lẫn vào sơn tuyền nướng, một mực không bỏ uống được. Trần sư phụ có thể không cần ghét bỏ, tới nếm một cái." Thiên thân hảo kỷ, phu cận mọi người đều biết. Trần Nghiệp tiếp nhận còn mang nhiệt độ cơ thể hồ lô rượu, ngửa đầu chút xuống một cái, liệt tiểu đốt phải yết hầu phát đau, hắn lau miệng cười, "Hảo kỷ." So với lều đầu đông tiểu quán rượu thanh trúc mạnh, Lão Chu căng cứng vai con lúc này mới sụp đổ xuống, hắn tại trong núi lấy sống, tuyệt đối không dám đắc tội Trần Nghiệp cái này dừng đông. Phải biết, phường thị bên trong linh thực sư, xuất thủ tiền xem bệnh xa so với Trần Nghiệp cao hơn nhiều. Bọn hắn chầm chậm chuẩn linh dược có giá trị không nhỏ, tán tu nóng đội, một cái miệng chính là công phu sư tử ngoạn. Hai cái nữ hoa đảo khung cửa nhìn nhập thần, trong suốt trong con mắt phản chiếu ra linh quang bạch qua độ cong. Mãi đến Trần Nghiệp thu đao, Chi Vi đưa tay níu lại muội muội gáy cổ áo, tranh thủ thời gian tránh về gian phòng. Thiên thân luôn luôn không cho phép các nàng nhìn hắn điều trị linh thực. Sư phụ thật lợi hại. Thanh Quân mặc dù nhìn không ra thành tựu, nhưng nhìn đến Lao Chu cùng hàng xóm thần sắc biến hóa, cũng minh bạch Trần Nghiệp tay nghề cao siêu. Chi Vi hiếm hoi không có phản bác, hình như là có chút, lại là một khối linh thạch nhập trướng. Trần Nghiệp đắc ý mà đem linh thạch thu vào trong ngực. Có thể nghĩ đến bán ngân lân hoa lúc trực tiếp bán 18 khối linh thạch, hai tướng so sánh, đông cảm giác kẻ nhạt vô vị. Như thế kiếm linh thạch, hiệu suất quá thấp. Khu lều trại không có nhiều như vậy cần điều trị linh thảo, 10 ngày nửa tháng mới có thể doanh thu một khối linh thạch. Đây là tiền thân kiếm tiền biện pháp, hắn phải nghĩ biện pháp tìm cách khác. Trần đạo hữu, thật là làm cho trước mắt ta sáng lên. Hà Kỳ ôm quyền tán thưởng, ngữ khí càng lộ vẻ thân cận, không giống phía trước khách sáo. Tại nhược nhục cường thực trong tu chân giới, chỉ có biểu đạt ra giá trị mới sẽ lấy được người khác tán thành. Trần Nghiệp biểu hiện ra linh thực thuật, để cho Hà Kỳ lòng sinh thân cận chi niệm. Có thể Trần Nghiệp không phải là như vậy. Hắn thuận gậy che hướng bên trên trèo, Hà Ca nói đùa, bất quá là lừa gạt một nhà ba tấm miệng bé nhỏ thủ đoạn. Sau này Hà Ca nếu có linh thực, đều có thể giao cho ta. Nơi nào, người ta tuổi tác tương tự, Hà Tất Xương Ca. Cái kia về sau, mong rằng Trần huynh cho cái lợi ích thực tế giá cả. Nếu là muốn ăn yêu thú thịt, cũng có thể tìm ta. Hà Kỳ sướng âm thanh cười nói, có qua có lại, hai người quan hệ càng lộ vẻ quen thuộc. Hà Kỳ dám từ Nguyệt Tê Hồ độc thân đi tới Tam Thiên Đại Sơn săn yêu, còn săn giết Bích Lân Xà, thực lực chắc hẳn cùng luyện khí hậu kỳ đều không kém nhiều lắm. Miễn cưỡng xem như là tìm tới cái chỗ dựa. Trần Nghiệp tâm tình không tệ, đã kiếm được linh thạch, lại kết giao nhân mạch. Vừa mới về nhà, liền không nhịn được bắt lấy Thanh Quân trắng nung nung đầu xoa, chờ chút, sư phụ cho ngươi làm nướng vào ăn. Tiểu nha đầu này luôn luôn thèm ăn, nghe không được chảy nước miếng a. Nhưng sự tình vượt quá Trần Nghiệp dự liệu. Tiểu nữ hoa sắc mặt quét một chút trắng, phía trước Trần Nghiệp sờ nàng đầu lúc, tiểu nữ hoa sẽ còn làm bộ phờ má. Nhưng bây giờ là run lẩy bẩy, hai cái mảnh chân thẳng đập gõ, trái ngược với con thỏ nhỏ đang sợ hãi đồng dạng. Trần Nghiệp tâm siết chặt, vô ý thức thu tay lại, cái kia không ăn thỏ. Tiểu nữ hoa cắn môi dưới, đen trắng rõ ràng đôi mắt hiện lên tơ máu, nàng đờ đẫn nhìn về phía Trần Nghiệp, Thanh Quân, đều nghe sư phụ. Trần Nghiệp xin giúp đỡ tựa như nhìn về phía đại đồ đệ, tiểu đồ nhi, như thế đưa thích thỏ. Tóc đen nữ hài yên lặng nắm lấy góc áo, tóc chán ở giữa mơ hồ lộ ra con ngươi đen nhánh, thẳng vào nhìn hướng Trần Nghiệp, sư phụ, có phải là uống rượu? Trần Nghiệp như ở trong ngộng mới tỉnh, che miệng, hà ra từng hơi. Mánh liệt mùi rượu bao phủ tại trong lòng bàn tay. Thì ra là ứng kích a. Thiên thân có một chút rất kỳ quái. Thanh tỉnh thời điểm, đối đãi đồ đệ thái độ chỉ có thể dùng lạnh lùng tới hình dung. Không thân cận cũng sẽ không trả tấn. Chỉ có uống rượu về sau, biến thái làm cho người khác giận sôi. Thanh Quân lúc này dáng dấp đang cùng Trần Nghiệp mới vừa xuyên qua mà khi đến độc nhất vô nhị. Phát giác vấn đề về sau, Trần Nghiệp bước nhanh đi nhà bếp, lặp đi lặp lại xúc miệng, mãi đến lại không có mùi rượu. Nói đến kỳ quái, mùi rượu tản ra, Thanh Quân thật thả con ngươi dần dần tỏa sáng thần thái. Nàng hậu chi hậu giác mấy mắt, ăn con thỏ. Nếu là ngươi ưa thích thỏ, cái kia sư phụ liền không nướng. Thích lắm. Không, là ưa thích ăn. Tiểu nữ hoa lại là lắc đầu lại là gật đầu, trái nào đối kháng phải não, hoàn toàn không thấy phía trước củ rột. Trần Nghiệp miễn cưỡng kéo lên mỉm cười, tâm tình lại có chút nặng nề. Hắn ngay tại chỗ cho đồ nhi đồ nướng, bóp lên một tia hỏa diễm, đốm lửa nhỏ ở tại có khô nhung bên trên dâng lên khói xanh. Thanh Quân nâng lên vai hàm mánh liệt tuổi, sặc đến thẳng ho khan. Chi Vi yên lặng cởi xuống lông thỏ áo còn, đem phơi khô bó tuổi trói thành buộc nhét vào hố lửa. Ngọn lửa luồn lên tới nháy mắt, chiếu lên hai cái đồ nhi con mắt lóe sáng tinh tinh. Trần Nghiệp Đông cứng nham thố gác ở xiên sắt bên trên, hắn đông nhiên nói, về sau sư phụ sẽ không tại các ngươi trước mặt uống rượu. Dầu chân nhỏ xuống lửa than phát ra ầm nhẹ vang lên. Hai cái đồ nhi ăn ý nhìn chằm chằm nham thố, một chữ không phát. Có lẽ là không biết nên nói cái gì, lại có lẽ là không muốn tin tưởng hắn lời nói, cũng có thể là không dám nói lời nào. Sư phụ. Thanh âm non nớt để cho Trần Nghiệp tay run lên, hắn tràn đầy mong đợi ngẩng đầu. Tóc đen nữ hài nhìn chằm chằm lật nướng nham thố, ánh lửa tại nàng trong mắt vỡ thành ngàn vạn điểm sáng, có thể cho Chi Vi nhìn xem, sư phụ linh thực thuật sao? Trần Nghiệp giật mình lo lắng một lát, đột nhiên cười mở. Hắn đối với hai cái nữ hoa ngồi xổm xuống, mở ra lòng bàn tay hiện lên một đoàn mây mù, tinh tế mưa bụi chiếu vào hai cái nữ hoa trong con mắt. Đây là Vân Vũ thuật, tầm bổ linh thực, đây là Khứ Tật đao, bỏ đi bệnh tật. Tiếp xuống 4 ngày, khí hậu vẫn như cũ chưa từng chuyển biến tốt đẹp. Thời tiết quá mức khắc liệt. Trần Nghiệp liền không có lại đi phường thị, cùng hai cái đồ nhi vùi ở mái nhà ấm áp bên trong. Trong đó, hắn cũng không có nhàn rỗi. Vừa có dư giả linh lực, ngay tại đầu ngón tay quay quanh canh kim khí, gia tăng canh kim quyết độ thuần thục. Còn dư lại thời gian thì dùng để tu hành linh thực tam thuật. Đáng nhắc tới chính là, cái này 4 ngày, tại Lao Chu thổi phòng bên dưới, lại có một cái tán tu tới cửa yêu cầu trận trị linh dược, nhập chướng một cái linh thạch. Đồng thời, Hà Kỳ tại Tam Tiên Đại Sơn tìm được một gốc linh dược. Có thể cái này linh dược khó mà ngay lập tức xuất thủ, đặt ở trong nhà sẽ dần dần bị bại. Liền lấy 3 cân yêu thú thịt xem như thù lao, để cho Trần Nghiệp hỗ trợ theo lý. Cái này giao dịch nói không nên lợi là kiếm là thua thiệt, như Hà Kỳ thời gian dài không thể đem linh dược xuất thủ, Trần Nghiệp tất nhiên sẽ thua thiệt. Nhưng thích hợp trao đổi ích lợi, có thể củng cố quan hệ. Hắn không nói hai lời, liền đồng ý xuống dưới. Hô, mấy ngày nay để thằng còn có thể. Linh thực tam thuật đều đến đại thành, miễn cưỡng là đạt tới linh thực sư tiêu chuẩn thấp nhất. Linh ẩn tông mỗi năm tại ngoại môn đại bị đồng thời mở rộng linh thực sư khảo hạch. Có thể nghe Hà Kỳ nói, mấy ngày gần đây tuyết lớn ngập núi, linh ẩn tông chỉ hoãn thi đấu, lúc đầu 10 ngày sau liền có thể tham gia khảo hạch. Lần này không biết muốn chờ đến lúc nào. Trần Nghiệp mới đầu nghe được tin tức này còn có chút tiếc nuối. Một khi thông qua khảo hạch, hắn chính là quan phương nhận định linh thực sư, kiếm linh thạch hiệu suất xa so với hắn làm người quen sinh ý mạnh hơn nhiều. Có thể ngược lại suy nghĩ một chút, hắn linh thực tam thuật đại thành chỉ là đạt tới tiêu chuẩn mà thôi. Đồng dạng chức nghiệp linh thực sư, không có khả năng sẽ chỉ cơ sở nhất linh thực tam thuật. Chậm một chút cũng tốt, vạn nhất bất quá, lại phải chờ 1 năm. Chờ linh thực tam thuật muốn tu luyện đến viên mãn, khảo hạch chính là 10 phần chắc chín. Trần Nghiệp để trấn lòng tin, mở rộng bảng, tính danh, Trần Nghiệp Thọ Nguyên, 40, 72 linh căn, kim một thủy hỏa thổ cảnh giới, luyện khí tầng 4 công pháp, trường thành công đại thành, 80, 200, trọng thân pháp tiểu thành, 77, 100 kỹ năng, quạt cốt tiên tiểu thành, 30, 100, chủ nghệ đại thành, 98, 200, khứ tật đao quyết viên mãn, 130, 400, thôi sinh pháp đại thành, 2, 200, vân vũ thuật đại thành, 2, 200, canh kim quyết viên mãn, 102, 400. Trần Nghiệp không khỏi cảm khái. Xuyên qua mà đến nửa tháng này, như mộng như ảnh. Có khi từ giấc mộng bên trong bừng tỉnh, hắn hay còn cho là mình thân ở Lam Tinh. Mãi đến nhìn thấy ngủ say hai cái tiểu đoàn tử, hắn mới hiểu được, đi qua hết thảy, chỉ có thể giữ lại đang nhớ lại bên trong, không trở về được nữa rồi. Nhưng cũng may, dần có dần dần phong phú bảng cho hắn sức mạnh, có hai cái đồ nhi cho hắn giải sầu tịch mịch. Trần Nghiệp sờ lấy căng phòng linh thạch, bây giờ hắn chừng 16 khối linh thạch 23 linh xa. Đã nhanh có thể tại phường thị hoa 18 khối linh thạch thuê nửa năm phòng. Thời gian càng ngày càng tốt rồi. Trần Nghiệp vừa lòng thỏa ý chân ca. Việc lớn cũng tốt. Chương 28, Ngọc Tích hội chương 28, Ngọc Tích hội trạm vạn tối thời điểm, Hắc Lao hán vội vã đến tìm Trần Nghiệp. Trần Nghiệp thần sắc run lên. Mấy ngày nay hắn mặc dù cửa lớn không ra nhị môn không bước, nhưng thường xuyên từ Hà Kỳ trong miệng hỏi thăm tin tức. Gần nhất, phường thị nên là không có việc lớn gì phát sinh. Hắc Lao hán lau mồ hôi, "Trần ca, ngươi cũng đã biết Ngọc Tích hội?" Trần Nghiệp gật gật đầu, "Vân Khê phường bộ phận thú yêu tu giả tổ chức bát phái, nhưng cùng ta có cái gì liên quan?" Hắc Lao hán bực tức nói, "Trước đó không lâu, Ngọc Tích hội tại Tam Thiên Đại Sơn phát hiện một chỗ dược gốc, bởi vậy cùng Thạch Tính hội lên không ít xung đột, tác động đến đại lượng linh dược. Nhiều như vậy linh dược, muốn trong phường thị linh thực sư xuất thủ, phải hoa đại lượng linh thạch. Không phải sao, bọn hắn đã nhìn chằm chằm khu lều trại bên trong, không có bối cảnh tán tu. Uy bức lợi dụng, để tán tu làm công công. Trương lão đạo cái kia chó săn, chính là thừa cơ gia nhập Ngọc Tích hội, giúp bọn hắn xác nhận sẽ chăm sóc linh dược tán tu." "Cái gì?" Trần Nghiệp tại Tam Thiên Đại Sơn lúc, liền tự mình trải qua Ngọc Tích hội cùng Thạch Tính hội xung đột. Khi đó hắn một mực cẩn thận tránh đi bang hội giao chiến. Thật không nghĩ đến hôm nay lại vẫn lan đến gần hắn. Trần Nghiệp đột nhiên lấy lại tinh thần, sắc mặt tâm trầm, "Cái này Trương lão đạo, ta còn coi hắn trước đó vài ngày chết ở đâu, không nghĩ tới cho người làm cầu đi. Trảm thảo trừ căn, trảm thảo trừ căn." Hắn bảo lúc đó đắc tội Trương lão đạo loại này tiểu nhân về sau, lẽ ra nên quyết định thật nhanh đem tại chỗ giết để tránh hậu họa. Không nghĩ tới cái này Trương lão đạo như vậy láo cá. Chính mình phương toát ra một tia lý, hắn vậy mà trực tiếp trốn xa mà đi, liền nhà đều không về. Thế cho nên hôm nay, để cho Trương lão đạo leo lên trên Ngọc Tích hội, đưa tới hậu họa. Gặp Trần Nghiệp bước chân không động, Hắc Lao Hán gấp giọng thúc giục, "Trần ca, mau chạy đi. Ta mới vừa gặp Trương lão đạo, đã mang người hướng bên này đuổi. Được đưa tới Đông Câu Cốc, không chết cũng phải lộ ra." "Trốn? Ta mang theo hai cái đồ đệ, lại có thể trốn nơi nào?" Trần Nghiệp hô hấp dồn dập, thần sắc ngược lại tỉnh táo lại. Coi như Ngọc Tích hội thế lực cường đại hơn nữa, cũng bất quá là một cái bang hội. Hắn làm sao dám làm càn cướp giật tán tu? Liền không sợ đắc tội tán tu quần thể, càng hoặc là trêu chọc Linh Nhận Tông không thích. Tán tu cho dù thế nào bé nhỏ không đáng kể, đều là Vân Khê phường nền tảng. Đơn giản là để mắt tới tiền thân loại này không người để ý người xấu, đã không có bản lĩnh, lại không lòng dạ, mà lại sống ở phường thị bên trong, vẫn là có thành tạo một nghề. Trần Nghiệp tâm lên lệ khí, Trương lão đạo, còn coi hắn là mặt người xoa nắng tiền thân hay sao? Hắn trầm giọng hỏi, tới mấy người? Hắc lão hắn giật mình, ý thức được Trần Nghiệp lợi ngầm, liền hai cái, một cái tên là Cao Minh luyện khí tầng 4 tu giả, bồi tiếp Trương lão đạo tới tìm ngươi. Trần Nghiệp lòng bàn tay đều là ướt sũng mồ hôi, biết đối phương tu vi không cao, hơi nhẹ nhàng thở ra, đại căn, nhờ ngươi nhìn xem nhà, ta đi một chút liền tới. Hắc lão hắn cau mày, Trần ca, Cao Minh trưởng kỳ vật lộn, cùng ngươi không giống. Mà thôi, ta tại chỗ này chờ ngươi. Hắn gặp Trần Nghiệp đã quyết định đi, không còn quên can, càng không đề cập ra giúp Trần Nghiệp. Hắc lão hắn nhà có lão mẫu, vô tâm liên quan đến bang phái đấu tranh. Hắn có thể tới nhắc nhở Trần Nghiệp, đã coi như là báo đáp Trần Nghiệp đêm khuya ra ngoài, vì hắn trị Thanh La Thảo ân tình. Hoàng hôn, tuyết lông lông hoa che kín ánh mắt, Trương lão đạo tinh thần run run, còn xuống thân thể hiếm hoi mạnh mẽ lên. Hắn đổi một thân sạch sẽ áo bào đen, nhìn qua lộn xộn khu lều trại, tràn đầy nhăn nheo mặt già bên trên, lộ ra một vẻ ưu việt. Tiểu tử kia, mặc một thân quần áo mới, liền nghĩ bản lĩnh. Lão đạo chỉ là lười cùng người trẻ tuổi tranh mà thôi. Cao Minh kéo ra khóe miệng, nhưng cũng không có phá hư lão đầu này tâm tình. Lão đầu xác thực cho Ngọc Tích hội ra ý kiến hay. Hắn dẫn đường, từ khu lều trại xó xỉnh chỗ không biết bắt lấy bao nhiêu sống mơ mơ màng màng phế nhân. Cao Minh chưa hề phát hiện, phường thị bên trong vậy mà còn có dạng này một đám phế vật tu giả tồn tại. Căn bản không cần bức bách, lộ diện một cái bọn hắn liền ngoan ngoãn đi theo chính mình đi đồng câu cốc. Cái này Trần Nghiệp, ngươi xác định sẽ không gây rối? Cao Minh cuối cùng hỏi một câu, tại Trương lão đạo liệt ra trong danh sách, hắn quan tâm nhất chính là người này. Một là người này sẽ chăm sóc linh thực, chính là đông câu cốc nhu cầu nhân tài. Thứ hai là người này thân là luyện khí tầng 4 tu giả, làm sao lại lưu lạc thành phế nhân? A, Cao đạo hữu, phía trước những người kia có thể từng ồn ào qua chuyện. Cái này Trần Nghiệp ngươi chỉ cần sau khi nghe ngóng liền biết, phía trước một hồi còn bị tu giả trẻ đánh cũng không dám hoàn thủ, xám xịt về nhà nằm. Trương lão đạo đến nay còn băn khoăn Trần Nghiệp trào phúng, kìm nén nổi giận trong bụng. Hắn âm lãnh cười một tiếng, Cao đạo hữu, Trần Nghiệp dưới gối có hai cái đồ đệ, đến lúc đó hắn đi đông câu cốc, để lão phu tới thay hắn chiếu cố đồ đệ. Tùy ngươi. Cao Minh thờ ơ tố tố, gió lạnh lạnh thấu xương, để cho Trương lão đạo rụt cổ một cái. Chạm mặt tới bông tuyết, mông lung ánh mắt. Chờ tiếng gió ngừng lại, bông tuyết tàn đi. Lộn xộn đầu hẻm phía trước, đột nhiên nhiều ra một đạo áo tơi bóng người. Trương lão đạo ánh mắt cứng đờ. Nam nhân lưng đeo trường kiếm, đầu ngón tay quẩn quanh một tia kim khí, cũng không che mặt, mũ rộng vành bên dưới khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn, hai mắt sáng ngời, đe dọa nhìn hắn. Cao Minh lập tức đem tay đáp lên trên chuôi kiếm, thần sắc cảnh giác. Hắn chính là Trần Nghiệp. Trương lão đạo suýt nữa thất sắc, lập tức núp ở Cao Minh sau lưng. Cao Minh thầm mắng một tiếng, loại người này sẽ là phế nhân. Đạo hữu vân vân. Hắn lời còn chưa dứt, một tia kim mang đột nhiên phá vỡ tuyết màn, hóa thành một đạo màu vàng đường vòng cung, cuốn lên bông tuyết, thẳng đến Cao Minh sau lưng. Không quản Cao Minh cho dù thế nào khinh thường Trương lão đạo, hắn bây giờ cũng là Ngọc Tích hội người. Hắn nắm chặt trường kiếm, khí huyết bắn ra, gợi tình linh lực tràn vào chuôi kiếm. Chanh một tiếng, rút kiếm ra khỏi vỏ. Keng. Trường kiếm phấn chấn minh, chấm như tuyết lưỡi kiếm nhiều nói lỗ thủng. Kim mang như sao, bắn ra đến một bên thân cây bên trong, hai người ôm hết tráng kiện thân cây ẩm vàng ngã xuống. Thật nhanh. Đây là canh kim khí. Cao Minh chưa hề gặp có người đem nhất giai pháp thuật canh kim quyết tu hành đến loại này tình trạng, hắn bất ngờ thất sắc. Hối hận tin vào Trương lão đạo sẵn luôn. Công lao dĩ nhiên trọng yếu, nhưng mình mệnh quan trọng hơn. Trương lão đạo chỉ thấy Cao Minh ngăn lại kiếm khí, ngừng lại thở ra một hơi. Hắn mồ hôi đầm đìa, thẹn quá hóa giận, "Lão Trần, ngươi dám? Đây là Ngọc Tích hội người. Chờ ngươi sau khi chết, lão phu chắc chắn chiếu cố thật tốt đồ đệ ngươi." Ngậm miệng, Cao Minh gầm thét một tiếng, hắn biết, người trước mặt không chỉ như vậy đơn giản. Lại một đạo kim quang đập vào mi mắt, có thể khiến Cao Minh tuyệt vọng là, tại cái này đạo kim mang sau đó, lại lần nữa hiện ra tám đạo. Truyền thuyết, chỉ có canh kim quyết người sáng lập Bạch Ly chân nhân, mới có thể mười khí đồng xuất. Lúc này, chín đạo canh kim khí hóa thành khác biệt uy tích, cùng nhau đánh tới, ngăn không thể ngăn. Trương lão đạo chân mềm nhũn, không lo được Cao Minh, quay người hướng phía sau đảo vòng. Bù bù, hai đạo canh kim khí gọt đi hắn hai đầu gối. Trương lão đạo một tiếng rú thảm, ngã nhào trên đất, máu tươi bao tô bay, nhuộm đỏ còn chưa rơi xuống bông tuyết. Lão Trần, lão Trần chúng ta là hàng xóm, hà tất như vậy? Trương lão đạo mặt như giấy vàng, không ngừng dùng tay hướng về sau bỏ. Trần Nghiệp không có nhìn hướng hắn, ánh mắt nhìn chằm chằm Cao Minh, người này trộm cướp ta vận, đạo hữu là phải che chở hắn. Cao Minh toàn thân phát lạnh, chín đạo canh kim khí chỉ bị hắn ngăn lại bốn đạo, còn lại năm đạo lại trực tiếp từ bên cạnh hắn xuyên qua, thẳng đến Trương lão đạo. Hắn nếu là muốn giết chính mình đã sớm chết. Cao Minh nhắm mắt nói, Trương Hành, dù sao cũng là ta Ngọc Tích hội người, mong rằng đạo hữu mở một màn lưới. Nhưng ngay lúc này, có người quát chói tai một tiếng, Cao Minh, im miệng. Ngươi chính là Ngọc Tích hội thành viên, hà tất đối với chỉ là khu lều trại tán tu ăn nói khép nép. Đường chủ. Trương lão đạo mừng như điên. Ở phía sau hắn, lặng yên nhiều ra một người, đang nhìn xuống trên đất Trương lão đạo. Người này thân cao chí thước, hình thể khôi ngô, chính là Ngọc Tích hội Ngưng Phong Đường đường chủ, luyện khí tầng 7 tu vi. Trần Nghiệp mặt khác ba đạo canh kim khí, lúc này đang bị hắn cầm tại trong tay, dãy rủa không ngớt. Chương 29, không cần quan tâm người. Chương 29, không cần quan tâm người. Nam nhân tựa như núi cao đứng sừng sững trong tuyết, huyền thiết lân giáp ánh lên hàn quang, lân phiến hé ở giữa tràn ra từng sợi sương mù. Cái này giáp trụ chính là tốt nhất hộ thể pháp khí. Hắn năm ngón tay tùy ý một nắm, ba đạo kim mang tại huyền thiết túi ngón tay ở giữa tuôn ra chói mắt tia lửa, lại như bóp tắt đến tâm đem canh kim khí bóp vỡ nát. Cấp thấp ngũ hành thuật pháp, liền để cho ngươi lòng sinh kiếp ý. Ánh mắt của hắn rơi vào chật vật Cao Minh trên thân, thất vọng đến cực điểm. Là thuộc hạ bất lực. Cao Minh mặt hổ thẹn sắc, canh kim quyết chỉ là nhập môn ngũ hành thuật pháp, có thể hắn không nghĩ tới Trần Nghiệp thi triển linh hoạt như thế, khó lòng phòng bị. Thiết giáp nam nhân chính là Ngưng Phong Đường đường chủ Khổng Hồng Hiên. Hắn sau đó liền nhìn hướng Trần Nghiệp, vị này chính là Trần Đạo Hữu a. Trần Đạo Hữu có thể tại khu lều trại luyện được tốt nhất linh thuật, thực sự là đáng quý. Sao không gia nhập Ngọc Tích Hội, cùng chúng ta đồng lưu trường sinh? Khổng Hồng Hiên ngữ khí cứng nhắc, nói là mời, nhưng căn bản dung không được Trần Nghiệp tự tuyệt. Bị chém đứt hai chân Trương Lão Đạo, lúc này chỗ nào gặp lúc trước sợ hãi? Tại đất tuyết lôi ra bốn lượn vết máu, liều mạng bò đến Khổng Hồng Hiên lòng bàn chân, giống một cái chó ghẻ tìm tới chủ nhân, đường chủ. Trương Hành mặc dù mới vừa vào Ngọc Tích Hội, có thể cũng có một bộ nghĩa đảm, xem chư vị đồng bảo như thân nhân. Trần huynh đệ tất nhiên gia nhập Ngọc Tích Hội, đợi hắn đi Đông Câu Cốc, thuộc hạ nguyện ý vì hắn chăm sóc đồ đệ, để tránh Trần huynh đệ có hậu mắt lo. Khổng Hồng Hiên chán ghét mà vứt bỏ liếc Trương Hoành một cái, nhìn thấu hắn tâm tư, trong miệng lại khen, không sai, người mặc dù lão hủ, nhiệt huyết chưa lạnh, hiểu được là đồng bảo phân ưu. Hai người trong lời nói giữa các hàng, căn bản không nghe Trần Nghiệp ý kiến, liền cho hắn cùng Đồ Nhi sắp xếp xong xuôi thuộc về. Nụ cười trên mặt Trương lão đạo càng sáng lạ, đầy mặt nhăn nheo, vui sướng giãn ra. Gió lạnh tố tố chui vào cổ áo, làm cô Trần Nghiệp phía sau mồ hôi lạnh. Trần Nghiệp lạnh buốt trên mặt, mà không hề cảm xúc, ta nếu là không muốn đâu. Hắn xác thực có át chủ bài. Trước đó, hắn phải làm phiền Hà Kỳ giúp hắn lựa trận. Có thể Khổng Hồng Hiên xuất hiện, vượt qua dự liệu của hắn. Hắn không hiểu, đường đường luyện khí hậu kỳ tu giả, dựa vào cái gì cùng Trương lão đạo tới bắt chính mình. Bây giờ, Hà Kỳ chậm chạp không chịu xuất hiện, Trần Nghiệp lạnh cả tim. Nhưng để cho hắn, đem hai cái tiểu đoàn tử đưa đến Trương lão đạo thủ hạ. Tuyệt đối không thể. Cứ việc, mười đạo canh kim khí đã dành thời gian linh lực của hắn. Ôn nào? Khổng Hồng Hiên thần sắc không kiên nhẫn, hắn bấm tay gảy nhẹ, băng tinh tại đầu ngón tay ngưng tụ thành truy. Tiếng xe do chưa đến, Trần Nghiệp đã cảm giác mi tâm như kim châm, đó là tử vong tiếp cận báo hiệu. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Nghiệp nắm chặt quạt cốt tiên, cái này tiền thân thường dùng pháp khí như rắn nhẹ ra, cùng nhũ băng tại trên không chạm vào nhau. Bành! Vỡ nát băng tinh, tố tố rơi vào Trần Nghiệp mặt tái nhợt bên trên. Hắn hậu chi hậu giác che hướng phần bụng, đột nhiên có một đạo đấm máu lỗ thủng. Khổng Hồng Hiên trên mặt nổi muốn lấy tính mạng hắn, thực tế ngược lại tập kích hắn phần bụng. Nếu không phải Trần Nghiệp gần đây tập luyện trọng thân pháp, nhục thể phản ứng mau lẹ. Nếu không đâm vào phân bụng, liền không phải là vỡ vụn băng tinh, mà là viên kia nhũ băng. Ngược lại là coi thường ngươi. Khổng Hồng Hiên sắc mặt không chịu nổi, hắn đường đường luyện khí tầng 7 tu giả, dĩ nhiên muốn lưu tính mệnh khác làm hắn dùng, không có toàn lực xuất thủ. Nhưng pháp thuật bị Trần Nghiệp ngăn lại, vẫn như cũng là sỉ nhục. Tại hắn đang muốn tiếp tục xuất thủ thời điểm, một tiếng gào to từ trong gió tuyết nổ vang, chậm đã. Chớ đánh chớ đánh. Hà Kỳ đỡ mũ rộng đành, tại tuyết màn bên trong khoan thai tới chậm, hắn này náy cười một tiếng, Trần huynh đệ, gió tuyết quá lớn, nhất thời không có đội theo. Trần Nghiệp miễn cưỡng lộ ra mỉm cười, Hà huynh nguyện ý đứng ra, đã cảm kích khôn cùng. Khổng Hồng Hiên con ngươi hơi co lại, quanh thân khí thế đột nhiên thu lại, Hà đạo hữu, lâu ngày không gặp. Hội trưởng biết Hà đạo hữu tới Vân Khê Phường, đặc biệt để tại hạ mời Hà đạo hữu đi Ngọc Tích Hội ngồi một chút. Hai người, đúng là quen biết đã lâu. Hà Kỳ cười khổ nói, các ngươi không phải liền là lo lắng ta gia nhập Thạch Kính Hội sao? Ta sớm đã tại Nguyệt Tê Hồ thành ra, chỉ là tới Tam Thiên Đại Sơn săn bắn điểm yêu thú mà thôi, vô tâm tiến vào các ngươi Vân Khê Phường sự tình. Hai người lẫn nhau ở giữa, đụng một cái nắm đấm. Khổng Hồng Hiên lúc này mới lặng lẽ nói, Hà đạo hữu, cùng hắn có quan hệ gì? Vì sao muốn thay hắn ra mặt? Sắp thực không có quan hệ, đơn giản là bình thường hàng xóm láng giềng. Nhưng những này thiên tướng chỗ có chút hòa hợp. Vừa lúc, Hà Kỳ cũng có cái bé con ở nhà. Tổng tình cảm Trần Nghiệp, lại chán ghét Trương lão đạo. Đồng thời, tại đối mặt ngoại lai uy hiếp lúc, Trần Nghiệp cũng không có để cho hắn thất vọng. Nếu là tham sống sợ chết, tình nguyện bỏ qua bé con cũng muốn sống tạm người. Hà Kỳ kiên quyết sẽ không xuất thủ, cho dù không tuân. Niệm mỗi một loại này, Hà Kỳ cười sang sảng nói, ta cùng Trần huynh đệ mới quen đã thân, sao không xem tại trên mặt của ta, hai vị biến chiến tranh thành tơ lụa. Khổng Hồng Hiên ôn hòa cười một tiếng, răng môi nâng lên tiểu ý, Hà đạo hữu nói đùa, Ngọc Tích Hội bất quá là muốn mời Trần đạo hữu đi Đông Câu Cốc ngồi một chút. Hắn nhàn nhạt bỏ qua chuyện này, hoàn toàn không đề cập tới hắn vừa mới xuất thủ đả thương người. Không nhìn thẳng Trần Nghiệp, ôm lấy Hà Kỳ thân thiết cười, ta đã ở Vân Thường các thiết tiến, Hà đạo hữu có thể không cần chối từ. Dễ nói, Trần huynh đệ. Hà Kỳ lòng có ấy nấy, đột nhiên nghiêng đầu nhìn hướng Trần Nghiệp, trong đống tuyết nằm sấp đầu lão cẩu, không chê ồn nào. Trương lão đạo đang kéo lấy gãy chân hướng trong đống tuyết chui, nghe vậy toàn thân cứng ngắc. Trần Nghiệp trong nháy mắt minh ngộ, Hà Kỳ muốn thay hắn nâng đỡ, để cho hắn giết Trương lão đạo. Nhưng thể nội linh lực sớm đã trống rỗng. Đầu ngón tay hắn ngưng tụ một điểm kim mang, như trong gió nên tàn, hơi động chính là diệt. Rơi vào người khác trong mắt, còn làm Trần Nghiệp do dự không dám. Hà Kỳ nhíu mày, Khổng Hồng Hiên thấy thế mỉm cười, Trương Hành, dù sao cũng là ta Ngọc Tích Hội người. Trương lão đạo định mà cười, sinh là Ngọc Tích Hội người, chết là Ngọc Tích Hội quỷ. Nhưng mà, ngay tại Trương lão đạo nhẹ nhàng thở ra lúc, một mực bị bọn hắn coi thường nam nhân, đột nhiên rút ra phía sau hắn kiếm sắt. Tiền thân thiếu niên ký phách thời điểm, từng dùng kiếm này cầm kiếm giang hồ, khoái ý ân cửu. Thời gian qua đi 20 năm, sớm đã dị xét kiếm sắt, lại lần nữa ra khỏi vỏ. Cộc cộc cộc, giày bó phi nhanh đất tuyết. Trương lão đạo kinh hoàng bò bọn, Khổng Hồng Hiên cổ tay khẽ nhúc đích, Hà Kỳ liền để lại hắn bà bay. Bành! Xương sọ nổ tung, lóe ra huyết hoa tại trên mặt tuyết vẽ ra đầy đất hồng mai. Khổng Hồng Hiên sắc mặt tái xanh, cái này giết không phải Trương lão đạo, là tại đánh hắn mặt. Hà Kỳ đúng lúc buông tay, vỗ tay cười to, hảo kiếm, hảo kiếm. Gió tuyết càng gấp hơn. Trần Nghiệp che lại phần bụng vết thương, áo tơi và táo còn tại nhỏ máu. Hắn chợt thấy kẻ nhạt vô vị, cũng không có bất luận cái gì báo thủ rửa hận thoải mái cảm giác. Hắn giữ im lặng, phối hợp ở trên người Trương lão đạo tìm kiếm tài vật. Sau đó quay người bước vào tuyết màn bên trong. Sau lưng truyền đến Khổng Hồng Hiên thuận miệng mỉm cười nói, khu lều trại tán tu, chính là cái này đức hạnh, nhạn qua nhổ lông, liền lao đầu đều không buông tha. Không phải vậy, Trần huynh đệ dưới gối có bé con, tất nhiên là muốn tính toán tỉ mỉ. Bọn hắn trò chuyện, tại Trần Nghiệp trong thai dần dần mơ hồ. Che bụng bàn tay bị máu tươi nhuộm đỏ. Hắn đột nhiên tự giễu cười một tiếng. Khu lều trại phế nhân, tại cao hành đám người trước mặt là tùy ý cướp đi cỏ rác. Không đủ ca ngợi, không đáng để lo, không cần quan tâm. Hắn đối với tiền thân loại này phế nhân, không có chút nào thương hại chi tình. Cho rằng hết thảy bất quá đều là gieo gió gặt bão mà thôi. Nhưng trên thực tế, mình tại Khổng Hồng Hiên trước mặt, không phải là phế nhân. Phía trước ý nghĩ quá mức buồn cười, hắn cho rằng chỉ cần chứng minh chính mình không phải mềm yếu hạng người, liền sẽ không bị người khác khi dễ. Nhưng kỳ thật, tại tàn khốc thế giới cái này bên trong, nhỏ yếu mới là nguồn gốc của tội lỗi. Trần Nghiệp kỳ vọng chân thật, giữ khuôn phép cùng đồ đệ sinh hoạt chung một chỗ, bất quá là hư vô mở mị tạo tưởng. Ngoại giới lúc nào cũng có thể xuất hiện biến số, đều sẽ đấm máu đem cái này ảo tưởng xé nát. Chương 30, lại cháy lên đấu trí chương 30, lại cháy lên đấu trí Trần Nghiệp lảo đảo về đến nhà. Phần bụng vết thương theo hô hấp xé rách, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được ruột hoạt động dính xúc cảm. Xa xa, liền có thể thấy được cửa nhà, Hắc Lao hắn đang tại sốt ruột giạ bước. Nhìn thấy Trần Nghiệp, kinh hô một tiếng, "Trần ca!" Xuyệt. Đừng dọa đến các nàng. Trần Nghiệp kéo ra một cái khó coi tiểu ý, hắn che lấy phần bụng, máu tươi theo khe hở tràn ra. Nhiệt huyết lạnh thấu về sau, như tê liệt đau đớn lan khắp toàn thân. Thật mẹ hắn đau. Trần Nghiệp nghiến răng nghiến lợi. Sinh hoạt ở kiếp trước môi trường thích hợp hắn, chưa từng trải qua bực này thống khổ. "Trần ca, ta liền nói ngươi không phải cao minh đối thủ, tại sao phải khổ như vậy? Sống liền tốt, sống liền tốt." Cái kia Trương lão đạo chính là cái không bung được vô lại thuốc cao, hắn nhớ thương ngươi, liền sẽ không há mồm. "Mau trốn đi." Hắc Lao hắn liền đội vàng tiến lên nâng lên Trần Nghiệp. Hắn liền nói, "Trần ca một cái ngồi ăn rồi chờ chết dựng đồng, làm sao có thể là tình thông đánh nhau bang hội thành viên đối thủ?" "Trương lão đạo, ta giết." Trần Nghiệp liếc Hắc Lao hắn một cái. Lần này Trần ca nhưng muốn nhớ kỹ dạy dỗ, cái kia cao minh đã thủ hạ lưu tình. "Đoán chừng là nhớ ngươi linh thực thuật, vẫn là nghe ta một lời quên đi. Mau trốn." Hắc Lao hắn đánh giá Trần Nghiệp trong bụng thương thế, lắc đầu thở dài. "Trương lão đạo, bị ta dùng kiếm đập chết." Hắc Lao hắn tâm là tốt, đáng tiếc lẩm bẩm phải Trần Nghiệp đau đầu, hắn chỉ có thể cường điệu một lần nữa. "Chờ một chút, ngươi giết Trương lão đạo." Hắc Lao hắn suýt nữa một cái lảo đảo, kém chút mang theo Trần Nghiệp cùng nhau ngã quỵ tại trong đất tuyết. "Ân, Cao Minh không có ngăn lại ta. Về sau còn gặp Khổng Hồng Hiên, ta chính là bị hắn kích thương." "Khổng Hồng Hiên? Cái kia Trần ca ngươi thế nào không chết?" Hắc Lao hắn ngực nuốt nước miếng một cái. "Đừng nói tại khu lều trại, tại toàn bộ Vân Khê phường, Khổng Hồng Hiên đều rất có thanh danh. Luyện khí tầng 7 tu vi, từng tại Tam Thiên Đại Sơn, liền giết 10 tên thạch kính hội thú yêu tu giả. Còn mặc mấy trăm linh thạch chế tạo xương lân giáp, đao thương bất nhập, có thể nói đánh đâu thằng đó." Nói rất dài dòng. Vừa lúc hàng xóm hỗ trợ, trốn đến một mạng. Nhưng sợ rằng chọc cho Khổng Hồng Hiên không thích, cái này khu lều trại không tiếp tục chờ được nữa, hàng xóm giúp được nhất thời, không giúp được một đời. Trần Nghiệp không có hối hận đánh giết Trương lão đạo. Giết cùng không giết, hắn đều đã đắc tội Khổng Hồng Hiên. Không giết lời nói, liền tương đương với lưu lại một cái linh cẩu, mỗi giờ mỗi khắc trong bóng tối nhìn chằm chằm hắn, chờ hắn lộ ra sơ hở. Đến mức sau đó lại giết. Trương lão đạo người này láo cá vô cùng, phía trước biết Trần Nghiệp tâm lên ý, liền trực tiếp trốn xa. Lần này buông tha Trương lão đạo, lại nghĩ tìm hắn nhưng là khó khăn. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phong trộm. Hắc Lao hắn nghe đến lời này, tràn đầy nhận thấy, hai bang biết tranh đấu càng thường xuyên, thân ở khu lều trại, khó thoát tác động đến. Ngày khác, ta cũng chuẩn bị chuyển tới phương thị. Trần Nghiệp nhẫn nhịn đau đớn, trêu ghẹo nói, đến lúc đó, chúng ta còn có thể làm hàng xóm. Có bà nhìn xem hai cái bé con, ta cũng yên tâm chút. Hắc Lao hắn cười ha ha, nương ở trong nhà cũng không có trò chuyện, rất tốt rất tốt. Sát trời dần dần muộn, Hắc Lao hắn dìu đỡ Trần Nghiệp đến cửa nhà, liền không có lưu lại. Đi thời điểm, còn có chút bất khả tư nghị. Trần Nghiệp nhìn một chút phần bụng tương thế, run rẩy đem áo tơi cởi xuống. Áo tơi ôm vào trong ngực, miễn cưỡng che lại giữ tợn vết thương. Hắn lại cười cười, linh hoạt nghiêm mặt bên trên cứng ngắc bắp thịt. Thật vất vả, làm ra một cái cười ôn hòa mặt. Lúc này mới đẩy cửa ra. Phá ốc rất phá, nhưng có hai cái đồ nhi tại, liền có nói không ra ấm áp. Trần Nghiệp không hiểu trầm tĩnh lại. Trong phòng, Bạch Mao Đoàn Tử hai mắt sáng long lánh mà nhìn chằm chằm vào hố lửa, chùi miệng ba nước bọt. Những ngày gần đây, nàng đã học được thịt nướng, đang xiên thịt bò, tại trong lửa vừa đi vừa về nướng. Ánh mắt chưa hề rời đi thịt nướng. Trần Nghiệp vừa định đưa tay cùng Thanh Quân chào hỏi, lại ngượng ngùng rủ xuống. Thanh Quân, căn bản là không chú ý hắn về không có trở về. Thanh Quân tính tình nhìn như hoạt bát mê thơ, có thể Trần Nghiệp luôn cảm thấy tính tình của nàng so với Chi Vi còn muốn quá dị. Nếu muốn vi von, tại một khắc trước, Thanh Quân sẽ lòng tràn đầy vui vẻ ôn tỏ, yêu quý vô cùng. Nhưng sau một khắc, lại sẽ không chút lưu tình giết thỏ, đối với nó hương vị say sưa tán thưởng. Nàng tình cảm tới cũng nhanh, đi phải càng nhanh, lộ ra âm tình bất định, có chút giả tạo. Đại khái, chỉ là chính mình suy nghĩ nhiều đi. Trần Nghiệp lại yên lặng nhìn hướng nhìn một cái khác Đồ Nhi. Hắc Mao Đoàn Tử lặng lặng mà ngồi tại bên cửa sổ, ánh mắt ngắm nhìn ngoài cửa sổ. Tóc trắng che kín trong mắt của nàng, có nói không ra u ám. Ngày bình thường, Thanh Quân sẽ còn thỉnh thoảng cùng hắn đáp lời. Đến mức Chi Vi, chưa từng sẽ chủ động phản ứng hắn. Trần Nghiệp thật vất vả làm ra khuôn mặt tươi cười, cứng ở trên mặt, không người để ý lần này, thành tên hề. Ai, Trần Nghiệp điên lặng thở dài, đau đớn kịch liệt, để cho hắn hai mắt biến thành màu đen, hai chân như nhũn ra. Không để ý tới làm bẩn giường, chán nản tựa vào đầu giường. Ánh mắt hắn gần như thấy không rõ sự vật, thật vất vả mới lấy ra một viên lá vàng bọc lấy hồi xuân đan. Đây là tiền thân lưu lại cuối cùng một viên đan dược. Không hổ là giá trị 150 linh sa đan dược. Nuốt vào trong bụng, từng trận dòng nước ấm từ trong đan điền lan tràn ra. Còn có dừng lại đau hiệu quả. Trần Nghiệp thở ra một hơi thật dài, như chút được gánh nặng, mông lung ánh mắt lập tức thanh minh. Chỉ thấy một cái trắng nhung nhung đầu ghé vào hắn trước mặt, nhíu lại mềm mềm lông mày, "Bi Bô, sư phụ, người thụ thương á?" "Nói cứ nói đi, còn thêm cái rồi. Nha đầu này sẽ không vẫn rất vui vẻ a?" Vốn là khó chịu Trần Nghiệp, lập tức liền không vui, nhắm mắt lại, "Ăn ngươi thịt nướng đi." Tiểu nữ hoa yếu ớt từ trên giường leo xuống, trên đường thỉnh thoảng nhìn lén một cái Trần Nghiệp. Trần Nghiệp trở mình, mặt hướng vách tường. Mãi đến một cái nóng hầm hập đồ vật chọc miệng của hắn, "Sư phụ, ăn no liền không đau á?" Trần Nghiệp không kiên nhẫn mở mắt ra, có thể đập vào mi mắt, lại là tiểu nữ hoa vội vã cuốn cuồng khuôn mặt nhỏ. Đối với các nàng mà nói, phải nâng lên bao lớn dũng khí mới dám cho người sư phụ này đút đồ ăn vật. Trần Nghiệp trong lòng mềm nhũn, cắn Thanh Quân ném uy thịt nướng. Còn không có ăn xong, tiểu nữ hoa lại nhỏ bước chạy về đi, lại cầm một chua thịt nướng, ghé vào bên giường, cẩn thận thổi khí. Ra dáng học Trần Nghiệp ngữ khí, a Trần Nghiệp không nhịn được câu lên vài môi, nặn nặn Thanh Quân mũi ngọc tinh xảo, Thanh Quân đối với sư phụ thật tốt. Mà lúc này, đại nữ hoa cũng bận rộn từ nhà bếp bên trong bưng ra một chậu nước ấm, nàng cúi đầu, cực nhanh liếc mắt Trần Nghiệp, lộ ra rất ngượng ngùng, "Sư phụ, muốn hay không Chi Vi giúp sư phụ lau lau?" Nguyên lai, các nàng đều phát hiện mình thụ thương. Trần Nghiệp cúi đầu nhìn hướng phần bụng, máu tươi sớm theo áo tơi chảy tràn, trong không khí tràn ngập gây mũi mùi máu tươi. Sao có thể giấu được Đồ Nhi? Gặp hai cái bận rộn Đồ Nhi, Trần Nghiệp trong lòng thất lạc, lập tức tan thành mây khói. Trước đây thân đi qua tại trong lòng các nàng địa vị mà nói, các nàng có thể vì hắn làm đến mức độ như thế, đã thuộc hiếm hoi. Cái này đủ để chứng minh, hắn ngày xưa đủ loại cố gắng, bây giờ mới gặp hiệu quả. Chữa trị hai cái tiểu đoàn tử, không nói chơi. Trần Nghiệp một lần nữa đốt lên đấu trí. Chương 31, phát nhanh. Chương 31, phát nhanh. Than hồng nổ lách cách, sưởi ấm căn phòng trở nên ấm cúng. Trần Nghiệp nghiêng người dựa vào đầu giường, tùy ý Chi Vi kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn vì hắn thanh lý vết thương. Trong nửa tháng, vô luận là Chi Vi vẫn là Thanh Quân, khí sắc đều mắt Trần có thể thấy chuyển biến tốt đẹp. Để cho Trần Nghiệp cảm thấy vui mừng, đây chính là hắn tự tay dưỡng thành. Trước mắt đại Đồ Nhi, mềm mại tóc đen che kín nhỏ yếu bằng eo, vụ mặt tóc chán ở giữa, mắt đen như ẩn như hiện, chuyên chú mà yên tĩnh. Nàng gương mặt tái nhợt nhiều một chút huyết khí, hơi có vẻ khỏe mạnh, nhưng vẫn là mang theo ốm yếu cảm giác, yếu ớt giống như trong gió mềm mại đũa hoa. Mặc dù như thế, mơ hồ có thể nhìn thấy tương lai phong thái một hai. Đột nhiên, tiểu nữ hài dài vểnh lên lông mi run rẩy lên, bình tĩnh mắt đen nhiễm lên một tia sợ hãi cùng sợ hãi, liền đầu ngón tay đều nắm khăn mặt không dám động đậy. Trần Nghiệp nhắm mắt lại, khi nghe đến Đồ Nhi như có như không xả hơi âm thanh về sau, trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Hắn ha có thể không biết đại Đồ Nhi tại e ngại hắn, so với nói là Đồ Nhi đối với hắn có tình cảm mới đến chiếu cố hắn, chẳng bằng nói là vì các nàng đối với tiền thân kính sợ. Ví dụ như đã từng Thanh Quân liền kéo lấy vết thương chồng chất thân thể, bận điệu tứ phía hầu hạ tiền thân. Trần Nghiệp đống nhiên có chút thất bại, hắn bắt đầu hoài nghi mình lúc trước ý nghĩ, đồ đệ chiếu cố hắn đến cùng là vì hắn cố gắng, còn là bởi vì tiền thân để lại cho nàng nhóm bóng tối. "Sư phụ, đau không?" Chi Vi nhỏ giọng hỏi. Trần Nghiệp yên lặng, vết thương sớm bị hồi xuân đan càng hơn phân nửa, giờ phút này trái ngược với bị tuổi nhỏ mèo cảm ngứa, nhưng gặp đồ đệ như vậy khẩn trương dáng dấp, cố ý khoa trương hít vào khí lạnh, "Dê." Chi Vi tay run một cái, suýt nữa đánh đổ chậu nước. Chờ thoáng nhìn Trần Nghiệp danh mãnh tiêu ý, nàng thính thai thoáng chốc ửng hồng, buồn buồn vùi đầu tiếp tục đau. Đại nữ hoa thoạt nhìn có chút không vui, nhưng cũng may không có phía trước khẩn trương như vậy sợ hãi. Trần Nghiệp thoải mái cười một tiếng, chưa chỉ nắm, còn phải từng bước một đến, không có khả năng ăn một miếng thành người mập mạp. Phong tạp hóa. Trần Nghiệp nát tại ghế, nghĩ mà sợ đến một thân mồ hôi lạnh. Thẳng đến lúc này, một thân một mình, hắn mới thả ra kiểm chế tâm tình tiêu cực. "Thảo." Trần Nghiệp từ trong hàm răng gạt ra cái này chữ. "Kém một chút, chỉ thiếu một chút." Hắn suýt nữa liền cắm ở Trương lão đạo trong tay. Trần Nghiệp đưa tay sờ về phía phần bụng, lòng bàn tay ngăn cách vải xô có thể chạm đến thịt mới lớn lên ngưỡng ấy. Lúc ấy, đối mặt một thân xương lân giáp khổng hùng hiền, loại cảm giác bất lực đó hắn đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Canh kim khí đều không phá được đối diện phòng. Bị người không nhìn, bị người tổn thương cảm giác dĩ nhiên không dễ chịu. Nhưng nhất khiến Trần Nghiệp khó chịu, lại là hắn nhỏ yếu. Viên mãn cấp bậc canh kim khí không được, vậy liền phá hạn cấp bậc. Phá hạn cấp bậc không được, vậy liền luyện tiếp. Trần Nghiệp nhìn chăm chú đầu ngón tay mỏng manh kim khí. Trên thực tế, viên mãn cấp bậc canh kim khí đã nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chỉ dựa vào canh kim khí, liền có thể đối phó lâu dài đánh nhau cao minh. nhưng muốn đối phó luyện khí hậu kỳ Khổng Hồng Hiên, nhưng lại xa xa không đủ. Một chiêu tươi, an khắp thiên. Chỉ cần không ngừng trồng chất canh kim khí độ thuần thục, không sớm thì muộn có một ngày, coi như Khổng Hồng Hiên mặc bảo giáp, đồng dạng đỡ không nổi cái này cấp thấp pháp thuật. Trần Nghiệp lấy lại bình tĩnh, cho mình đánh lấy khí. Hắn có chút chờ mong lấy ra một cái túi. Trong bao vải, chứa Trương lão đạo còn sót lại di sản. Khi đó Trần Nghiệp cũng không có tâm tình đi kiểm kê Trương lão đạo di sản, nhưng hắn nhớ tới linh thạch số lượng không ít. Cho nên lúc này, Trần Nghiệp rất có loại mở mù hộp khẩn trương cảm giác. Lão đầu này cao tuổi rồi, tổng không thể so với tiền thân còn nghèo a. Trước đó không lâu, hắn còn gia nhập Ngọc Tích hội. Nhưng Trương lão đạo ăn chơi đàng điếm, chi tiêu so với tiền thân còn lớn hơn. Hắn trà sắt tay, mở túi vải ra. Bên trong bắt mắt nhất chính là một đống linh thạch. Trần Nghiệp kiểm kê một phen, lại có 12 khối linh thạch. Trương lão đạo người cô đơn, đáng tiền đều mang ở trên người cất giấu, cái này sợ rằng chính là hắn tất cả linh thạch tích xúc. Ngoại trừ linh thạch bên ngoài, còn có thượng vàng hạ cám đồ vật nhỏ. Trần Nghiệp lúc ấy sờ khắp Trương lão đạo thi thể, không có bỏ qua bất kỳ vật gì, có thể cầm đều cầm. Liền kém đem hắn y phục đều cho đào đi. Nữ nhân cài yếm, thuốc lá, làm bánh. Lật tới lật lui, cũng liền Trương lão đạo tẩu hút thuốc có chút ý tứ. Trần Nghiệp ghét bỏ nhấc lên dầu mỡ biến thành màu đen làm bằng đồng tẩu hút thuốc. Tẩu hút thuốc vào tay nặng nề, thân thương mơ hồ có linh văn dầu dễn, bị khói bẩn che lấp rất khó phát giác. Đầu ngón tay hắn ngưng tụ lại một tia canh kim khí cạo lau khói bẩn, lộ ra nội bộ rậm rạp chẳng chịt đường vân. Trần Nghiệp đụng lên đi cẩn thận quan sát, chỉ có thể đại khái nhìn ra là một bộ phụ trận. Hắn thử nghiệm đưa vào linh lực, tẩu hút thuốc không có phản ứng chút nào. Kỳ quái, tuyệt đối đừng là dùng miệng thổi. Trần Nghiệp gặp cái kia dầu mỡ tẩu hút thuốc liền phạm buồn nôn, hắn vừa mịn nhìn xem, phát hiện nòng súng trống rỗng. Bên trong còn có một cái linh xa lắc lư. Trần Nghiệp trong lòng khẽ động, điền vào 20 cái linh xa. Lại lần nữa thử nghiệm đưa vào linh lực. Ông, tẩu hút thuốc rung động, một đạo linh quang bắn ra. Hưu một tiếng, trong nháy mắt đánh xuyên vách tường, lộ ra lô kim kích cỡ tương đương quang khe hở. Trần Nghiệp tặc lưỡi, nhìn uy lực của nó, lại chỉ so với viên mãn canh kim khí yếu hơn một điểm. Nhưng xạ tốc càng nhanh, động tĩnh càng nhỏ hơn. Đồng thời, thi triển ra cực kỳ phiến phức, mỗi lần sử dụng đều phải điền vào linh xa. Hắn đem nòng súng còn lại 11 cái linh xa đổ ra. Sử dụng một lần cần 10 cái linh xa. Dùng để âm nhân không sai, nhưng không bằng canh kim khí. Chắc không được lao đầu này trên thân không có linh xa, toàn bộ dùng tại tẩu hút thuốc lên. Trần Nghiệp thỏa mãn thu hồi tẩu hút thuốc. Cao thấp tính toán cái nhất giai hạ phẩm pháp khí, có thể bán 10 khối linh thạch ra mặt. Ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, người không tiền của phi nghĩa không giàu. Trần Nghiệp cảm thán, lần này hắn tài sản trực tiếp gấp bội. Khó trách tu chân giới cho dù thế nào an bình địa phương, đều thiếu không được kiếp tu. Hắn nắm chặt túi, hô hấp nặng nề. Khổ ba ba đất là người trần trị linh dược, mới có thể phải một khối linh thạch. Giết cái Trương lão đạo, lại nhẹ nhõm vào tay 12 khối linh thạch cùng một kiện pháp khí. Nửa ngày, Trần Nghiệp lắc lắc đầu. Kiếp tu, dĩ nhiên kiếm tiền, có thể tùy theo đối ứng, là cực lớn nguy hiểm. Hắn có bảng độ thành thạo, chỉ cần đánh chắc tiến chắc, liền có thể vô hạn để thăng. Không cần thiết bước lên lương tâm khiển trách cùng nguy hiểm tính mạng, vào rừng làm cướp làm cái kết tu. Cả ngày, Trần Nghiệp đều ở nhà chữa thương, khôi phục linh lực. Trong đó, Hà Kỳ từng say khướt trở về, còn đưa cho hắn 2 cân yêu thu thịt. Trần Nghiệp minh bạch, đây coi là được là Hà Kỳ ấy nấy, mắt lạnh nhìn chính mình bị tổn thương, mãi đến một khắc cuối cùng mới ra tay. Có thể để cho Khổng Hồng Hiên lấy lễ để tiếp đón, Hà Kỳ hơn phân nửa cũng là luyện khí hậu kỳ tu giả. Có thể đối mặt Hà Kỳ thân cận, Trần Nghiệp lại không có mấy ngày trước đây hào tâm tình. Mọi việc đều phải dựa vào chính mình. Trần Nghiệp xách theo yêu thú thịt, nhìn qua Hà Kỳ lay động bóng lưng tan vào tuyết màn. Hà Kỳ ngày hôm qua lặng lẽ nhìn hắn đắc tội Ngọc Tích hội, lại tại tối hậu quan đầu đẩy hắn vào cuộc, tiến một bước đắc tội Khổng Hồng Hiên. Đủ để chứng minh, Hà Kỳ không quan tâm Trần Nghiệp tính mệnh. Hắn xuất thủ càng nhiều nguyên nhân, chỉ là vì thỏa mãn tình cảm của hắn nhu cầu. Trần Nghiệp cũng không có bất mãn, vẫn như cũ trong lòng còn có cảm kích. Như không Hà Kỳ tương trợ, hắn thi thể đều lạnh. Nhưng mọi việc còn phải dựa vào chính mình a. Chương 32, nhà mới chương 32, nhà mới ngày kế tiếp. Trần Nghiệp chữa khỏi vết thương về sau, bắt đầu thu dọn nhà làm. Hắn nguyên bản còn không đội vã phòng cho thuê, dự định đem linh thạch hoa đến trên tu hành. Nhưng bây giờ đắc tội Ngọc Tích hội, lưu tại khu lều trại quá mức nguy hiểm. Bị bất đắc dĩ, đành phải trước thời hạn dọn nhà. Nhiều linh thạch như vậy, không biết có thể thuê cái dạng gì phòng ở. Trần Nghiệp trầm tư. Phòng cho thuê, nhất tô chính là nửa năm cất bước, không phải một chuyện nhỏ. Trần Nghiệp ban đầu dự định thuê phường thị rẻ nhất biệt tử, một tháng chỉ cần 3 khối linh thạch. Có đơn độc phòng ngủ cùng nhà bếp, còn kèm theo một cái tiểu biệt tử. Mặc dù chỉ có một gian phòng ngủ, nhưng cùng đồ đệ chen không là vấn đề, hiện tại sư đồ 3 người không phải cũng là ở tại một gian phòng. Nhưng hôm nay, Trần Nghiệp có 28 khối linh hạch, trong tay dư giả rất nhiều. Tựa hồ, không chen cũng không có vấn đề gì. Trần Nghiệp không hiểu có chút tiếc nuối, cứ như vậy, buổi sáng liền nhìn không thấy hai cái đồ nhi ngủ nhan. Đồ nhi chỉ có tại đi ngủ thời điểm, mới như bình thường tiểu nữ hài đồng dạng chất phác. Sư phụ, muốn dọn nhà sao? Thanh Quân khó chịu mà nhìn xem trong phòng tâm hỏa hố, nếu là dọn nhà đến phường thị, liền không thể tại trong nhà tùy chỗ thịt nướng ăn. Trần Nghiệp cái kia nhìn không ra tiểu nha đầu tâm tư, cười nói, phường thị, khắp nơi đều là thức ăn ngon. Đến lúc đó, đều không cần chính mình nấu cơm. Tiểu nữ hoa ánh mắt sáng lên. Vân Khê Phường. Lại một lần nữa đi tới phường thị, Trần Nghiệp tâm tính cũng đã từng hoàn toàn khác biệt. Khi đó hắn, liền đi bộ đều sợ hãi rụt rè, bất an sợ hãi. Nhưng bây giờ, Trần Nghiệp nắm trong ngực chiếu nặng linh thạch, hào hùng tỏa ra. Bằng vào chính mình cố gắng, thời gian nửa tháng, hắn đã có thể tại phường thị bên trong thuê một gian biệt tử. Vân Khê phường động phủ chia làm giáp đất bình đinh, tổng cộng tứ giai. Đẳng cấp càng cao, linh lực càng đủ, diện tích càng lớn. Ngoài ra, cần giao 1 tháng tiền thế chấp. Linh Nhận Tông chấp sự sốc lên mí mắt, chậm rãi giới thiệu. Đồng thời, tại trên quầy đẩy tới một quyển bức tranh. Bên trong vẽ tranh khác biệt đẳng cấp động phủ nhà hướng. Trần Nghiệp nhận lấy, tinh tế quan sát, xem xét phía dưới, thất vọng. Nghe được động phủ hai chữ, hắn còn tưởng rằng những thứ này gian phòng có gì đặc biệt hơn người. Kỳ thật nhìn qua, liền cùng gia đình bình thường không có gì khác biệt. Hắn từ đinh đẳng nhìn lên. Đinh đẳng, giá cả tiện nghi, 1 tháng chỉ cần 1 khối linh thạch. 4 người thuê chung, dùng chung nhà vệ sinh nhà bếp. Bính đẳng, 1 tháng 3 khối linh thạch, độc lập thành viện, tư ẩn tính mạnh. Lại hướng lên đất đẳng thì đủ để xưng là động phủ, bên trong thiết lập tụ linh trận. Nhưng giá cả cũng cao đến quá đáng, 1 tháng cần 6 khối linh thạch. Xem ra, vẫn là phải cùng đồ đệ ngủ chung a. Trần Nghiệp thở dài. Ồ, đạo hữu thế nhưng là không hài lòng. Nghe được thở dài, chấp sự nhíu nhíu mày, lúc này mới chú ý tới sau lưng Trần Nghiệp có hai cái nữ hoa. Nữ hoa vóc người quá thấp, bị quấy ngăn lại. Nếu không nhìn kỹ, thật đúng là chú ý không đến một đen một trắng hai cái đầu. Chấp sự bừng tỉnh đại ngộ, nếu là mang nhà mang người, có khác giải quyết chi pháp, bính đẳng viện lạc, nguyện thuê thêm 1 khối linh thạch, liền có thể nhiều một gian phòng. Nửa năm, chính là 24 khối linh thạch. Thêm tiền thế chấp, tính toán 28 khối. Đúng vậy, Trần Nghiệp chỉ có 28 khối. Trần Nghiệp mỉm cười, chấp sự, tới một gian phòng liền tốt. Đem linh thạch toàn bộ tiêu vào phòng cho thuê bên trên, đó là không có khả năng. Dù sao cũng phải lưu lại điểm tài chính khởi động. Trần Nghiệp cuối cùng lựa chọn độc phủ, nằm ở Tị Thủy phố, tới gần khu giao dịch tự do. Không gọi được thanh tịnh, nhưng giao dịch thuận tiện. Toàn bộ phố dài sạch sẽ gọn gàng, gạch ngói đầy đủ, cùng khu lều trại ngày đêm khác biệt. Trên đường tuyết động, bị quét sạch sẽ, liền không khí đều lộ ra tươi mát mà không khác vị. Trần Nghiệp đứng tại cửa sân, quan sát vài lần xung quanh hoàn cảnh. Nhà mới hai bên trái phải đều đã có người vào ở, nhưng lúc này cửa viện đóng kín, Trần Nghiệp cũng bỏ đi thăm hỏi hàng xóm suy nghĩ. Nói lên hàng xóm, kỳ thật Trần Nghiệp thật đúng là muốn cùng Hắc Lao Hán làm hàng xóm, dạng này liền có Lý bà thay hắn chăm sóc một chút đồ nhi. Nhưng lúc đó chỉ là trêu ghẹo chi ngôn, Hắc Lao Hán không có coi là thật. Trần Nghiệp tiện đường còn đi Hắc Lao Hán nhà hỏi một chút, biết được Hắc Lao Hán tuy có dọn nhà suy nghĩ, nhưng còn phải tiết kiệm tiền. Hắn không nghĩ tới Trần Nghiệp chuyển đổi như vậy, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ coi như thôi. Sư phụ, là cái này. Nhà mới sao? Tiểu nữ hoa bất khả tư nghị rủi rủi con mắt. Trước mắt cái này hoàn cảnh trang nhã biệt tử, chính là các nàng nhà mới. Cùng trước đây nhà tranh đỉnh phá nhà, một trời một vực. Đừng nói là nàng, liền Chi Vi đều chần chờ không dám tiến vào. Lâu ngày không gặp suy nghĩ lại một lần nữa hiện lên trong lòng. Sư phụ, hẳn là muốn bán các nàng. Đem các nàng bán cho cái này một gia chủ người. Trần Nghiệp hừ một tiếng, thần sắc phong khinh vân đạm, đây chính là chúng ta nhà mới. Hắn cong tay trái, tại hai cái nữ hoa ánh mắt mong chờ bên trong đẩy cửa ra. Đừng nhìn Trần Nghiệp biểu lộ lạnh nhạt, nhưng hắn khỏe miệng tiểu ý đều nhanh ép không được. Viện tử không lớn, nhưng bố trí đến vừa đúng. Trong viện gạch xanh mạ, tuyết động toàn bộ trồng chất tại góc tường cây mai bên dưới, mai vàng đang lăng hàn nôn nhị, mùi thơm ngát tối tới. Tây tường căn còn đứng thẳng cái hàng mây che đu dây, tựa như nhậm chức chủ nhà lưu lại đồ chơi. Các người trước tiên đem nhà thu thập một chút, sư phụ đi chợ một chuyến. Trần Nghiệp chợt nhớ tới, Trương lão đạo pháp khí còn chưa kịp xuất thủ. Hắn vốn là muốn giữ lại pháp khí, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nhưng hắn quên tiền thuê chuyện này, nhờ áp 3 khối linh thạch. Dẫn đến bây giờ chỉ có 7 khối linh thạch, căn bản không đủ dùng. Phân phó hai cái đồ nhi đem cửa đóng chặt chẽ về sau, Trần Nghiệp chạy thẳng tới phường thị Linh Bảo Các. Thông thường mà nói, bày sạp trực tiếp kết nối người mua, có thể kiếm được linh thạch càng nhiều. Nhưng không phải là hấp dẫn pháp khí, có thể bày cái vài ngày đều chưa hẳn có thể bán ra. Trương lão đạo tẩu hút thuốc, liền thuộc về chênh lệch pháp khí. Ai? Nếu là thanh kiếm bày sạp trong chốc lát liền bắn rơi, tội gì bị cái này linh bảo các người hố. Trần Nghiệp âm thầm bán thầm, nghe lấy linh bảo các trưởng quỹ bức bức lẩm bẩm, cái này tẩu hút thuốc, 5 tháng cũng lâu đi. Chậc chậc chậc, vậy mà còn muốn dùng linh xa. Trăm năm trước pháp khí mới lưu hành lấy linh thạch linh xa gia tăng uy năng, hiệu lực và tác dụng đơn nhất, chỉ có thể phun ra một đạo linh quang. Thu người 8 khối linh thạch. Trần Nghiệp không rên một tiếng, cầm điếu thuốc thương xoay người rời đi. Cho dù thế nào rác rưởi pháp khí, đó đều là pháp khí, riêng là có thể gánh chịu linh lực tài liệu, đều giá trị không ít linh thạch. Chờ một chút. Giá cả không được, còn có thể nói nha, gấp cái gì mà gấp. Trưởng quỹ vội vàng đưa tay. Co kè mặc cả một lúc lâu sau. Trần Nghiệp cuối cùng lấy 10 khối linh thạch thanh giao, hắn còn tưởng rằng không có thua thiệt bao nhiêu. Kết quả đảo mắt liền thấy trưởng quỹ chậm rãi đem tàu hút thuốc mang lên, tiết giá 12 khối linh thạch. Phương pháp này khí có thể lấy linh sa tăng phúc uy năng, có thể dùng tu giả lấy nhỏ khắc lớn. Trưởng quỹ lẩm bẩm nâng bút nói rõ, mỉm cười nhìn về phía Trần Nghiệp, chớ trách, chớ trách. Ở trước mặt lên cung, cũng tỉnh đạo hữu ngày sau sinh đoán. Trần Nghiệp kéo ra khóe miệng, ngươi người này vẫn rất có lễ phép. Tất nhiên lựa chọn tại linh bảo các bán, Trần Nghiệp đối với cái này đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Dù sao hắn đang cần linh thạch, không có thời gian chậm rãi bày sạp. Đi ra linh bảo các, Trần Nghiệp thở một hơi thật dài, trong mắt lướt qua một vẻ tăng tốc. Bây giờ hoàn cảnh an ổn, linh thạch đầy đủ, là thời điểm đem linh thạch tiêu vào độ thuần thục lên. Không cần quan tâm người, chưa hẳn liền không thể cắn người. Chương 33, linh dược con đường chương 33, linh dược con đường tường trắng ngói xanh, hồng mai dính tuyết. Mèo đen khom lưng đạp tường ngói dạo bước, trêu bị bắt được chim nhỏ. Con mắt màu xanh lục, tò mò nhìn hướng tóc trắng tiểu nữ hải. Mio, tới A Tử Thanh Quân nhón chân lên, rũa ra trắng mềm tay nhỏ. mắt phượng nộn nhạo nụ cười ôn nhu, tại mịt rồ lọc phía trước hà ra nhàn nhạt hơi nóng. Mèo đen buông móng, từng bước tới gần. Chim nhỏ khẽ hót một tiếng, lảo đảo bay xa. Nhưng nó muốn cảm ơn mèo đen tương hại sao? Giang giác, máu tươi bắn tung tóe, mở đất tại nữ hải trắng non trên mặt. Trong con mắt phản chiếu ra phiêu tán lông, cùng với một điểm màu đỏ. Mạnh được yếu thua, nàng mặt không hề cảm xúc lau chùi bàn tay mèo máu. Chim nhỏ bay trở về, hung dữ mổ manh mối hoang mà chạy mèo đen. Nhẫn nhục chịu đựng, cũng bất quá tạm thích ứng. Dấu tải lại đoạt thiên lúc. Trần Nghiệp hùng tâm bừng bừng suy đoán linh thạch, tại trong phường thị khắp nơi đi dạo. Hiện nay hắn còn có 17 khối linh thạch, hắn dự định chỉ lưu 2 khối linh thạch chuẩn bị nhà cần. Cái khác, toàn bộ dùng cho tu hành. 15 khối linh thạch đã là bút con số không nhỏ. Đối với tiền thân loại này, có thành thạo một nghề khu lều trại tán tu đến nói, cần nửa năm bất ăn bất mặc mới có thể tích trữ. Có khả năng mua sắm tài nguyên, đủ để trong thời gian ngắn để cao đại lượng độ thuần thục. Đạo hữu lò luyện đan này giá cả như thế nào? 57 khối linh thạch, không mặc cả. Trần Nghiệp lưu luyến không bỏ đem ánh mắt từ đan lô bên trên thu hồi, âm thầm tặc lưỡi. Luyện đan sư thật đúng là cái nuốt vàng chức nghiệp. Riêng là đan lô, giá cả liền như thế cao. Chớ nói chi là còn cần truyền thừa, chỉ dựa vào một cái bếp lò, cũng luyện không được cái gì đan. Nhưng đem đối ứng, nghề nghiệp này xa so với linh thực sư muốn kiếm nhiều tiền. Trần Nghiệp lắc đầu, đem khát vọng kiềm chế ở đáy lòng. Hiện tại còn không đội vã học tập khác tay nghề. Tại trong bảng độ thành thạo, kỹ năng cảnh giới càng cao, cần độ thuần thục cũng càng cao. Hắn dự định, chờ linh thực tam thuật đều đột phá đến viên mãn, khó mà thời gian ngắn tấn cấp lúc, suy nghĩ thêm học tập khác tu tiên bách nghệ. Trần Nghiệp tiếp tục đi dạo khu giao dịch tự do. Ánh mắt từ quầy hàng bên trên các loại pháp khí bên trên đảo qua, có chút động tâm. Ví dụ như trước mắt pháp bảo, tuy chỉ là nhất giai hạ phẩm, nhưng khác rõ tịch trần, linh thuẫn hai loại phụ trận. Ngày đó, Trần Nghiệp nếu là mặc pháp bảo, khổng hồng hiên pháp thuật tàn phiến căn bản không đả thương được hắn. Đáng tiếc, cái này pháp khí hộ thân, giá cả xa so với bình thường pháp khí quý. Đồng dạng đều tại 20 khối linh thạch tả hữu. Quá đắt, thực sự quá đắt. Trần Nghiệp lực bất tòng tâm, càng khát vọng linh thạch. Cái kia khổng hồng hiên có thể tại Vân Khê phường xông ra to như vậy uy danh, liền không thể rời đi mấy trăm linh thạch chế tạo xương lân giáp. Linh thạch cũng là chiến lực. Hắn đi dạo đường này, cuối cùng mua 10 khỏa dưỡng khí đan, 5 viên hồi khí đan. Cả hai giá cả đều là một khối linh thạch, xương được là tu chân giới lưu hành nhất đan dược. Hồi khí đan dùng cho nhanh chóng bổ sung linh lực, có thể để cao Trần Nghiệp luyện tập kỹ năng hiệu suất. Dưỡng khí đan thì là dùng cho tu hành, còn có thể để cao trưởng thành công độ thuần thục. Linh thạch xài hết, Trần Nghiệp không định dẹp đường hồi phủ. Trọng điểm đi dạo linh dược quầy hàng, quan sát thị trường. Đang lúc này, phía trước bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào. Vân Khê phường tu giả cũng quá không giảng đạo lý. Thương Lam Thảo mặc dù thiếu một nửa, có thể trung quy là linh dược. Làm sao có thể bán ngươi 4 khối linh thạch? A, đạo hưu cũng không phải là mắt mù. Cái này đều thiếu một nửa, như thế nào bán không được 4 khối linh thạch? Mà thôi, nếu không phải con của ta bé con muốn tham gia linh nhận tông ngoại môn đại bỉ, nếu không nói cái gì ta cũng không chịu bán. Trần Nghiệp sắc mặt hoài nghi, hắn làm sao càng nghe càng cảm thấy quen hay. Chờ tiến lên trước xem xét, cũng không phải chỉ là người quen. Bán Thương Lam Thảo tán tu, chính là ngày xưa bán cho hắn vậy bạc thảo trang phục hắn tử. Trang phục hán tử một mặt tiểu thụy, lưu luyến không bỏ đem Thương Lam Thảo bán cho tán tu, ai thắn nói, ai, thua thiệt lớn. Thật sự là thua thiệt lớn. Hắn đem linh thạch nhét vào trong túi, chờ nhìn thấy Trần Nghiệp, biến sắc, đạo hưu, thật là đúng dịp, chúng ta lại gặp mặt. Trần Nghiệp ngoài cười nhưng trong không cười, đúng vậy à, đạo hưu không phải nói, bé con muốn tham gia nhập môn khảo hạch, sao bây giờ lại biến thành thi đấu. Tán tu lời nói, gạt người quỷ. Khi đó hắn liền mơ hồ phát giác, trang phục hán tử có chút không đúng. Chỉ bất quá hắn vừa lúc cần mua sắm giá thấp linh dược, luyện tập độ thuần thục, liền không có quá nhiều tính toán. Hán tử nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, lại không thể có hai cái bé con. Đạo hữu ngươi y tử ngân lân hoa, nhưng không liên quan ta chuyện. Tiền hàng xuất thủ, một mực thanh toán xong. Lời nói như thế, trong mắt của hắn lại thổi qua một vệt chột dạ. Trần Nghiệp vui vẻ, gia hỏa này quả nhiên chính là bán hỏng linh dược, tới hố không biết hàng tán tu. Hắn cười hắc hắc, thực không dám giấu giếm, còn muốn cảm ơn đạo hữu, ngân lân hoa ta đã trị tốt, kiếm được không ít linh thạch. Trang phục hán tử trừng to mắt, ngươi trị tốt ngân lân hoa. Trang phục hán tử phản ứng, tại Trần Nghiệp trong dự liệu. Trần Nghiệp trị nhiều lần linh dược về sau, mới hậu chi hậu giác ý thức được ngân lân hoa không thích hợp. Lúc trước, hắn nhưng là đại thành cấp bậc khứ tật đao. Tại giữa khứ tật đao tạo nghệ, có thể so với linh thực sư. Dù là như vậy, đều ngày đêm không ngớt, hoa 5 ngày công phu mới trị tốt ngân lân hoa. Nửa đường, hắn khứ tật đao quyết còn đột phá tới viên mãn. Liên Trần Nghiệp điều trị ngân lân hoa đều như vậy khó khăn, chớ nói chi là trong phường thị khác tán tu. Cần gì phải lừa gạt đạo hữu? Ta đã bán cho bản thảo đường, đạo hữu hỏi một chút liền biết. Trần Nghiệp lạnh nhạt tự nhiên, cũng không có tìm phiền phải ý tứ. Lúc này, trang phục hán tử mới hơi buông lòng xuống, hán cao mày suy tư, trách không được bạn thảo đường ngân lân hoa càng xem càng nhìn quen mắt, nguyên lai chính là ta lấy gốc kia. Đạo hữu, lại có như thế bản lĩnh. Lớn như vậy Vân Khê phường, sợ là chỉ có bạn thảo đường Diệp lão đầu có chiêu này. Có thể cái kia Diệp lão đầu, chính là một cái vào không ra tỷ hưu, làm người tính toán chi ly. Trang phục hán tử đông nhiên mừng rỡ, tại nguyên chỗ đi qua đi lại, giống như tại trầm âm. Trần Nghiệp đúng lúc mở miệng, đạo hữu, không biết ngươi từ chỗ nào lấy được nhiều như thế bị bệnh linh dược. Cứ như vậy giá thấp bán đi, chẳng phải là đáng tiếc. Không bằng, người ta hợp tác. Lời này, chính là nói đến trang phục hán tử trong tấm khảm. Hán bua lùi, có thể. Nhưng, đạo hữu dù sao cũng phải để cho ta kiến thức hạ thủ đoạn, vừa lúc ta còn có một gốc linh dược, không bằng đạo hữu ngay tại chỗ lộ mấy tay. Hán tử khép lại mở y phục, từ bên hông trong túi trữ vật, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một chậu linh hoa. Linh hoa phiến lá khô héo còn lại, rễ cây chỗ sinh đầy đỏ sẫm lốm đốm, linh khí rối loạn như mạng nhện. Nhưng nhất chú mục là, linh hoa chủ thân bên trên có một đạo phảng phất huyết mạch bừng bừng nhảy lên gân lá. Trần Nghiệp ánh mắt ngưng lại. Cái này linh hoa không giống với Trần Nghiệp đã từng gặp phải linh dược, chính là nhất giai trung phẩm linh thực. Trang phục hán tử gãi đầu một cái, đạo hữu yên tâm, không phải để cho ngươi trị tốt Xích Thủy Lan, lộ mấy tay liền tốt. Hắn liền không có trông chờ, trước mắt tán tu có thể trị liệu nhất giai trung phẩm Xích Thủy Lan. Ai ngờ, Trần Nghiệp dò xét vài lần, lại trực tiếp đánh gãy, trị thật tốt, cái này chứng tên là mục nát tùy chứng, cần lấy Vân Vũ thuật thấm vào 3 giờ thần, lại lấy khứ tật đao quét trừ bỏ mục nát ủy, cuối cùng, lấy thôi sinh pháp chữa trị là đủ. Hán tử tay run lên, đầu tiên là bất khả tư nghị, tiếp theo mà đến, chính là mừng như điên, thật chứ? Thật. Chương 34, tu hành. Chương 34, tu hành. Trang phục hán tử tên là Điền Phong, chính là Thạch Kính Trấn tán tu. 10 năm trước, Linh Nhận Tông tại Tam Thiên Đại Sơn chỗ càng sâu mở Thạch Kính Trấn. Vừa mới bắt đầu, Thạch Kính Trấn vui vẻ phồn vinh, nghiễm nhiên tỏa tiếp theo Vân Khê Phượng. Nhưng ở 8 năm trước, chẳng biết tại sao yêu thú bạo động, phá hủy Thạch Kính Trấn. Sai khiến Thạch Kính Trấn tán tu đều tụ tập đến Vân Khê Phượng bên trong. Tiểu lâu trong bao xương, Điền Phong cùng Trần Nghiệp nâng ly cạn chén, hốc mắt đỏ lên, ai, nói rất dài dòng. Cái kia một chàng bạo động, đạo lữ mất mạng tại yêu thú trong miệng, Hoa Nhi bị dọa đến thần trí sụp đổ. Ta cái kia Hoa Nhi, thế nhưng là Tam Linh Căn. Trần Nghiệp hơi chậm lại. Tam Linh Căn thiên tư, xưng là rất không tệ, có hy vọng trúc cơ. Bản thảo đường Diệp lão đầu nữ nhi, chính là Tam Linh Căn, bây giờ là Linh Nhận Tông ngoại môn đệ tử. Trần Nghiệp trấn an nói, Điền đạo hữu nén bi thường, thiên hạ năng nhân dị sĩ vô số, luôn có người có thể trị hết người Hoa Nhi. Trị không hết, ta tan hết thiên kim, khắp nơi cầu người. Nhưng bọn hắn nói, Hoa Nhi trong đầu vào yêu trùng, giết yêu trùng, Hoa Nhi cũng sẽ chết. Vậy không bằng không trị, chết tử tế không bằng lại sống. Điền Phong ngửa đầu uống cạn trong chén sake ghê, đốt ngón tay bóp trắng bệnh. Hắn thoải mái thở dài, ánh mắt nhìn hướng trên bàn Xích Thủy Lan. Vừa rồi, Trần Nghiệp đã ở ngay trước mặt hắn, đơn giản quản lý Xích Thủy Lan. Đương nhiên, đường đường nhất giai trung phẩm Xích Thủy Lan, muốn trị tốt không có đơn giản như vậy. Có thể Trần Nghiệp giải rác mấy tay, Xích Thủy Lan khí sắc liền mắt trần có thể thấy chuyển biến tốt đẹp. Điền Phong lúc đầu còn bán tín bán nghi, chờ thấy được Trần Nghiệp thành thạo linh thực thuật, hắn liền không nhịn được bái phục, Trần đạo hữu, thực không dám giấu giếm. Ta tổ tiên cũng là linh thực sư, vẫn là có mấy phần nhãn lực. Ngươi linh thực thuật, sợ là không dưới bình thường linh thực sư. Trần Nghiệp trầm ngâm nói, đã như vậy, vậy ta ngươi hợp tác sự tình. Bất quá, Trần Nghiệp chưa từng ngờ tới Điền Phong tổ tiên đúng là linh thực sư xuất thân. Suy nghĩ cẩn thận, Điền Phong hơn phân nửa cũng thông hiểu chút linh thực bồi dưỡng thủ đoạn. Khó trách sau lưng của hắn vị kia người chủ trì sẽ đặc biệt đem linh dược bán ra việc phải làm phó thác tại hắn. Cái này còn phải trở về cùng huynh đệ thương lượng. Trần đạo hữu yên tâm, lấy tay nghề của ngươi, các huynh đệ tuyệt đối sẽ đồng ý. Điền Phong thần sắc phấn chấn, làm cam đoan. Dứt lời, còn kín đáo đưa cho Trần Nghiệp 2 khối linh thạch, xung làm hộ lý Xích Thủy Lan xem bệnh phí. Trần Nghiệp không có chối từ, dứt khoát đem linh thạch nhận lấy. Mới đầu, hắn còn lo lắng Điền Phong chỉ là lừa gạt hắn trị Xích Thủy Lan, nhưng nhận lấy linh thạch, trong lòng chính là nhất định. Điền Phong đúng là thành tâm muốn cùng hắn hợp tác. Như Trần Nghiệp suy nghĩ, Điền Phong có thể có nhiều như vậy linh dược, phía sau tất nhiên có cái nào đó thế lực. Chẳng lẽ là Thạch Kính Hội? Hắn nhớ tới, Ngọc Tích Hội cùng Thạch Kính Hội liền ở Đông Câu Cốc phát sinh nhiều lần tranh đấu, tác động đến đại lượng linh dược. Mà cái này vừa vặn cùng Điền Phong trên tay bệnh thuốc đối ứng. Thiệt xong, Trần Nghiệp mang theo Điền Phong trở lại Tị Thủy Phố. Hắn không có đặc biệt giấu giếm chỉ, đối với có ý người mà nói, trên cơ bản không che giấu nổi. Tốt, ngày khác ta lại đến thăm hỏi Trần Đạo Hữu. Trần Đạo Hữu, ngươi đây là? Điền Phong ghi lại địa chỉ về sau, quay đầu đã thấy Trần Nghiệp không ngừng xúc miệng, thần sắc ngạc nhiên. Trần Nghiệp ngượng ngùng cười một tiếng, trong nhà còn có 2 cái đồ nhi, không ngửi được mùi rượu. Cẩn thận đi nghe. Có thể nghe thấy ở trong viện có 2 cái tiểu nữ hài nhỏ giọng nói chuyện. Hán tử nghe tiếng cười to, không nghĩ tới Trần Đạo Hữu vậy mà vẫn thủy mị người. Nhớ tới Trần Nghiệp nhà ở Tị Thủy Phố có một tay thành thạo linh thực thuật, càng còn mang theo 2 cái bé con, nghĩ đến là sẽ không vì một gốc sắp chết bệnh linh dược mạo hiểm. Điền Phong đem Xích Thủy Lan giao cho Trần Nghiệp, những ngày gần đây trước xin nhờ Trần Đạo Hữu trần trị Xích Thủy Lan, sau 5 ngày ta lại đem Xích Thủy Lan mang về, như vậy cũng có thể để cho chư vị huynh đệ yên tâm. Trần Nghiệp đương nhiên đều có thể trực tiếp đáp ứng. Lại gặp Điền Phong trong lòng bàn tay tràn ra từng sợi thanh quang, phất qua Xích Thủy Lan. Điền Phong thần sắc tự hào, rất có vài phần khoe, đây là ta gia truyền linh thực thuật, dưỡng xuân thủ, có thể bảo vệ linh thực nguyên khí. Cho nên các vị huynh đệ mới để cho ta bán linh dược. Nghe nói, dưỡng xuân thủ tu hành cảnh giới cao thâm, còn có thể giúp linh thực đột phá phẩm giai. Chỉ tiếc, ta tài sơ học tiện, có thể giúp linh thực đột phá phẩm giai. Trần Nghiệp nghe thấy trong lòng khẽ động, trong thiên hạ lại có như thế linh thực thuật. Điền Phong lắc đầu bật cười, dưỡng xuân thủ tập luyện, khó khăn thâm ảo. Coi như tu hành đến cảnh giới tối cao, cũng bất quá là giúp chỉ kém lâm môn một chân linh thực đột phá phẩm giai. Nói xong, Điền Phong không còn lưu lại, trực tiếp rời đi. Trần Nghiệp ngừng chân tại chỗ, chờ nhìn không thấy Điền Phong bóng lưng lúc này mới đẩy cửa vào. Trong biệt tử, 2 cái nữ hoa thở hổn hển quét lấy tuyết đọng. Sư phụ, Gấu Trúc lập tức ngừng công việc trong tay kế, giòn tan hô hào. Thoạt nhìn, tâm tình của các nàng không sai. Trần Nghiệp đồng dạng tâm tình vui vẻ. So với vắng ngắt, không có một hai gian phòng. Đẩy cửa ra lúc, có thể thấy được hai cái đáng yêu tiểu nữ hài giòn âm thanh hô hào sư phụ. Trong đó tư vị, tất nhiên là khác biệt. Trần Nghiệp cười ha hả gật đầu, nhà mới thế nào? Các ngươi hài lòng không? Thanh Quân vui vẻ cong lên con mắt, ân. So với trước đây nhà, xinh đẹp thật nhiều thật nhiều. Chi Vi lại là có chút nhăn nhó, nàng đầu ngón tay nắm chặt góc áo, không biết đang suy nghĩ gì. Trần Nghiệp liếc đại nữ hoa một cái, chưa dừng lại thêm. Nhẹ gật đầu, liền vào phòng. Hắn tiện tay bóp một đạo vân vũ thuật, thấm vào xích tùy lan. Đại thành vân vũ thuật, chỉ cần thu nhỏ phạm vi bao trùm, liền đủ để thấm vào xích tùy lan 3 canh giờ. Giải quyết xong xích tùy lan, Trần Nghiệp liền không kịp chờ đợi muốn nếm thử bên dưới phường thị linh khí. Vân Khê phường là xây dựng ở linh mạch cấp 1 bên trên. Mặc dù bính đẳng viện lạc không có tụ linh trận, có thể trong không khí linh lực nồng độ vẫn như cũ xa so với khu lều trại cao. Trước đây qua là cái gì thời gian khổ cực a. Trần Nghiệp cảm nhận được trong không khí linh lực nồng độ, sắc mặt vui mừng. Tại khu lều trại tu hành, hắn dự tính phải 5 năm thời gian mới có thể đột phá đến luyện khí tầng 5. Nhưng ở phương thị chỉ cần 2 năm rưỡi, mà cái này còn không có tính đến dưỡng khí đan cùng với trường thành công đột phá sau tăng thêm. Trừ cái đó ra, nhất khiến Trần Nghiệp vui mừng chính là trường thành công bị động lấy được độ thuần thục từ 10 tăng lên tới 10 năm. Thoạt nhìn không nhiều, có thể bị động độ thuần thục nằm đều có thể thu hoạch được, tích lũy tháng ngày ở dưới chênh lệch phi thường lớn. Chắc không được, nhiều người như vậy đều xông phá đầu muốn hướng trong phường thị đâm. Trần Nghiệp tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hiện tại, liền nhìn dưỡng khí đan hiệu quả như thế nào. Cái này đan dược, một viên chính là một khối linh thạch. Trần Nghiệp nhức nhối đem một viên mượt mà dưỡng khí đan lăn vào lòng bàn tay. Xoa mở đèn cầy ra về sau, tản ra thanh nhã mùi thơm, là linh thạch hương vị. Trần Nghiệp vừa nhắm mắt, ngửa đầu nuốt vào. Đan dược vào miệng chính là hóa, như đạo đạo nhiệt lưu, dung nhập linh lực bên trong. Hắn lập tức tiến vào cảnh giới vật ngã lương vong nặng tâm tu luyện. Mãi đến mặt trời lặn về tây, sắc trời dần dần muộn. Hắn mới bỗng nhiên mở rộng hai mắt, chuyện thứ nhất chính là mở ra bảng, trường thành công đại thành, 130/2001 buổi chiều thời gian, độ thuần thục lại trực tiếp tăng 30. Lại nuốt 3 viên dưỡng khí đan, trường thành công liền có thể đột phá tới viên mãn. Đồng thời, một viên dưỡng khí đan đại khái tương đương với tu luyện 5 ngày. Nếu là một ngày một viên, 6 tháng đủ để đột phá luyện khí tầng 5. Đây vẫn chỉ là hạ phẩm dưỡng khí đan. Trần Nghiệp lại một lần nữa cảm nhận được linh thạch bị lực. Sư phụ. Trần Nghiệp nước mắt, chỉ thấy hai cái tiểu đoàn tử đang ôm chăn mền, nhút nhát nhìn mình. Chương 35, có đồ làm bạn chương 35, có đồ làm bạn ngoài cửa sổ, sắc trời đã tối. Mai vàng tại trong gió đêm lay động, thỉnh thoảng truyền đến mấy tiếng thê lương nhỏ gãy, phản phất giống như anh hài đêm khóc. Hai cái đen như mực cái bóng, tại trong phòng không núp đi đứng, chỉ có lóe lên ảm đạm tia sáng con mắt, chớp chớp. Tố Tố, Hàn Tuyết đập tại trạm trổ trên cửa, bằng thêm mấy phần âm trầm. Sư phụ. Nghe thấy thanh quân nu nu âm thanh, Trần Nghiệp hơi mở ra, đứng dậy ấn mở ngọn đèn. Trong phòng lập tức sáng lên. Một đen một trắng hai cái nắm, bất an lẫn nhau dựa vào, ôm cái chăn nhỏ. Lúc này đang ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhìn qua hắn. Trần Nghiệp nhịn không được cười lên. Hắn chợt vừa mở ra mắt, gặp trong phòng có hai đoàn đen như mực cái bóng, còn bị giật nảy mình. Kết quả ấn mở đèn xem xét, hai cái đồ nhi rụt rè, cùng khủng bố kéo không lên nửa điểm quan hệ. Cẩn thận đi nhìn, các nàng cũng tại trên mặt đất đánh tốt chăn đệm nằm dưới đất, hơn phân nửa nhìn mình tại tu hành, không dám trực tiếp đi ngủ. Sư phụ tu hành, nhất thời quên thời gian. Trên mặt đất hàn khí tổn thương xương, các ngươi tới ngủ trên giường đi. Trần Nghiệp vươn người đứng dậy, không nói lời gì, liền đem hai cái tiểu đoàn tử đẩy tới bên giường. Chi Vi lại bắt đầu xấu hổ, nàng nắm chặt chăn mền, "Vậy sư phụ, ngủ chỗ nào?" Cả gian phòng chỉ có một cái giường. Mặc dù Trần Nghiệp phía trước là ngả ra đất nghỉ, có thể đổi nhà mới, tổng không tốt một mực để cho hắn ngả ra đất nghỉ a. Giờ khắc này, Hắc Mao đoàn tử bờ môi mấp máy, có chút chần chờ. Trần Nghiệp duỗi lưng một cái, cười nói, "Ngày mai sư phụ lại mua một cái giường, không phải tốt." Chi Vi yên lặng đem trong miệng lời nói nuốt xuống, không nói tiếng nào bò lên giường. Thanh Quân liếc trộm sư phụ một cái, rất là vui vẻ đi theo sư tỷ lên giường. Kỳ quái, Trần Nghiệp trầm âm. Chi Vi tựa hồ có chút không vui, nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều, cúi người thay hai cái nữ ba dịch tốt góc chăn, liền trực tiếp vào nhà chính bên trong đơn độc tu luyện ở giữa. Nhưng mà, Trần Nghiệp không biết là, tại hắn rời đi về sau, hai cái nắm nút ở trong chăn, xì xào bàn tán. Thanh Quân, tỷ tỷ trên thân có hương vị sao? Thơm thơm. Cái kia, chân có mùi thối sao? Càng hương á. Đồ đần. Chi Vi tức giận đâm Thanh Quân chán, để tiểu nữ hoa hủy khuất ba ba, buồn buồn trở mình. Chính mình cũng ngửi. Tỷ tỷ còn muốn hung nàng. Chi Vi mím mím môi, đưa tay ôm lấy Thanh Quân nhỏ bé yếu ớt vào eo, khuôn mặt nhỏ dán tại trên đầu nàng. Trước đây Thanh Quân cũng không phải dạng này tính cách. Trong thoáng chốc, nàng tựa hồ lại nhìn thấy cặp kia lạnh lùng mắt phượng. Chi Vi không nhịn được ôm chặt Thanh Quân, thở dài một hơi. Sư phụ, liền các nàng chăn đệm nằm dưới đất đều không muốn ngủ sao? Đại nha đầu khẩn trương như vậy, sợ là ta muốn ngủ chăn mền của các nàng. Trần Nghiệp hừ một tiếng, tự nhận là đối với Đồ Nhi ý nghĩ động được xem hơi. Chi Vi tính tình luôn luôn lãnh đạm, có thể làm cho nàng như thế nhăn nhó, không phải là bởi vì cái này, còn có thể bởi vì cái gì? Đồ Nhi có thể đi ngủ, chính mình người sư phụ này cũng không có thời gian. Trần Nghiệp an định tâm thần, ngắm nghĩa trước mặt xích tùy lan. Cái này nhất giai trung phẩm ma bệnh, quan hệ đến Trần Nghiệp sau này có thể hay không có ổn định linh thạch nơi phát ra. Ý nghĩa trong đại, dung không được Trần Nghiệp không khẩn trương. Trần Nghiệp lau mồ hôi nước, đột nhiên thầm mắng, khẩn trương cái gì, Điền Phong đều nói, chị chết không tìm chính mình phiền phức. Xích Thủy Lan bệnh thành dạng này, không sớm thì muộn muốn chết, Điền Phong thậm chí đều không nghĩ bán. Dù sao không lỗ linh thạch, Bạch Kiếm độ thuần thục, làm đi. Hắn xác thực có nắm chắc có thể trị, nhưng nên thần trường, sẽ còn thần trường. Vô luận là luyện đan chế phủ, vẫn là trị liệu linh thực, trọng yếu nhất chính là ôn hòa nhã nhặn, không thể gấp nóng này. Trấn an chính mình vài câu sau, Trần Nghiệp dài thở phào, điều dưỡng tinh thần. Chờ tâm như chỉ thủy về sau, đầu ngón tay hắn mơn trớn chủ thân bên trên đạo kia quỷ dị mạch quản. Xúc cảm như vật sống có chút nhịp đập, thanh hủ khí hơi thở quanh quẩn trong núi. Có vấn đề. Đông Câu cốc linh dược, vì sao đều là ngoại tà xâm lấn triệu chứng? Tựa hồ bị công pháp ma đạo ô nhiễm. Trần Nghiệp nhíu mày. Hắn qua tay đệ nhất gốc Đông Câu cốc linh dược, là Ngân Lân Hoa. Ngân Lân Hoa cũng là ma khí nhập thể, nhưng triệu chứng không có Xích Thủy Lan nghiêm trọng. Ma tu. Nhớ tới những ngày qua, có ma tu chạy trốn đến Vân Khê Phường. Tiên thân liền cùng ma tu tiếp xúc qua, còn từng muốn bán rơi thanh quân. Nhưng nhiều ngày như vậy đi qua, cũng chưa từng có ma tu tiếp cận chính mình. Trần Nghiệp phân tích xong Xích Thủy Lan sau, càng nghĩ càng nhiều, suýt nữa đánh vỡ tâm như chỉ thủy trạng thái. Hắn kịp thời cắt đứt tạp niệm. Bây giờ, việc cấp bách là trị tốt Xích Thủy Lan. Hắn tiếp tục quan sát Xích Thủy Lan. Mục nát tủy vào mạch bình thường mà nói trị không thể trị. Nguyên nhân rất đơn giản, Xích Thủy Lan một thân tinh hoa, ở chỗ đạo này mạch quản. Bình thường ổ bệnh, có thể dùng khứ tật đao bài trừ. Nhưng Xích Thủy Lan, bài trừ mạch quản liền trở tại tử vong. Có linh tự sống, nhưng đã chết. Có thể ngươi vận khí tốt, gặp ta. Trần Nghiệp cầm lên ngọc đao, đã tính trước. Viên mãn cấp khứ tật đao quyết, có thể thâm nhập mạch quản, quét trừ bỏ mục nát tủy. Lúc này, Xích Thủy Lan đã bị Vân Vũ thuật thoải mái 3 canh giờ, hơi khôi phục nguyên khí, trải qua được điều khiển. Đi. Ngọc đao đột nhiên cắt vào mạch quản, canh hôi mục nát dịch ngưng ở lưỡi đao, mà không tiết ra ngoài. Một khi mục nát dịch tràn ra, Xích Thủy Lan liền ý không thể ý đi. Trần Nghiệp hết sức chăm chú, mũi đao hơi xoáy, quét trừ bỏ mục nát tủy. Đồng thời, tay trái bấm niệm pháp quyết dẫn động thôi sinh pháp. Khó khăn mà chậm rãi tu bổ thực vật tủy. Nếu là khác linh thực sư nhìn thấy cảnh này, nhất định trố mắt đứng nhìn, khiếp sợ tại Trần Nghiệp khứ tật đao quyết tạo nghệ. Chật hẹp tu luyện trong phòng, Trần Nghiệp ánh mắt chuyên chú, cổ tay không nhúc nhích tí nào. Cho đến chân trời nổi lên màu trắng bạc, mục nát tủy tận trừ bỏ, đỏ tủy chúng sinh. Hắn mới chán nản tựa vào ghế, ngủ thật say. Hắc Mao đoàn tử nhón chân nhọn, hướng về tu luyện ở giữa nhìn quanh. Trần Nghiệp ngửa mặt tựa vào ghế, nằm ngáy hó hó trong tay, còn vân vê ngọc đao. Ở trước mặt hắn, có một gốc tản ra xích mang, giãn ra phiến lá linh thực. Mà tối hôm qua đi tiểu đêm cho hắn che lên chăn mền, đã rơi đến ghế dựa chân. Trần Nghiệp, ngày hôm qua hơn nửa đêm đều không ngủ. Lục Chi Vi cắn môi dưới, vỡ nát tóc chán che kín ánh mắt của nàng. Hôm trước, Trần Nghiệp còn bị trọng thương, tổn thương đều không có dưỡng tốt liền vội vàng đi tới phường thị dọn nhà. Kết quả hiện tại, lại khổ cực như vậy. Đại nữ hoa quay đầu, rơi vào tầm mắt, là hoàn cảnh ngăn nắp, ấm áp thoải mái dễ chịu nhà mới. Trong viện, Thanh Quân đang tại vui vẻ đi lại đu dây. Hắc Mao đoàn tử khó mà nhận ra nhất miệng, một lần cuối cùng. Nữ hoa rón rén, chuẩn bị đem chăn một lần nữa đắp lên trên thân nam nhân. Nhưng ai liệu, nhưng vào lúc này, nam nhân phong thả tỉnh lại. Ân. Trần Nghiệp luốt luốt toan trướng huyệt thái dương, thể xác tinh thần đều mệt. Mới vừa mở mắt lúc, ánh mắt còn có chút mông lung. Chờ con ngươi tập trung, liền gặp Hắc Mao đoàn tử ngơ ngác nắm chăn mền, đứng ở trước mặt hắn. Trần Nghiệp không nhịn được kinh hỉ, "Chi Vi, ngươi là muốn cho sư phụ đắp chăn sao?" Trong lúc nhất thời, đầu óc hắn đều có chút chóng mặt. Đại Đồ Nhi, vậy mà bắt đầu đau lòng lên hắn. Hắc Mao đoàn tử cứng đờ bốn éo cái thân, ôm chặt chăn mền, cơ hồ là chạy trối chết, "Chi Vi, chỉ là đến xem mà thôi." Chương 36, khổ tu. Đột phá. Chương 36, khổ tu. Đột phá. Đại nữ hoa, đây là thẻ thùng. Trần Nghiệp buồn cười, hắn cảm giác trên thân hệ bại đều tản đi không ít. Các loại. Trong lòng hắn giật mình, bước nhanh về phía trước. Chờ nhìn thấy Xích Thủy Lan sinh cơ bừng bừng, Trần Nghiệp mới lau mồ hôi lạnh, thật sự là bận rộn băng đầu, ta còn tưởng rằng ngày hôm qua không chữa khỏi liền ngủ. Hiện tại, khó xử lý nhất mục nát tủy chứng đã giải quyết. Tiếp xuống, chỉ cần ôn dưỡng 2 ngày, kịp thời quan sát Xích Thủy Lan tình hình liền tốt. Không hổ là ta. Cái này Xích Thủy Lan thế nhưng là nhất giai trung phẩm linh dược, giá thị trường tại 30-40 khối linh thạch. Trần Nghiệp đều có chút không bỏ được, đem Xích Thủy Lan còn cho Điền Phong. Nhưng không bỏ được hài tử, bộ không được sói. Chỉ cần cùng Điền Phong phía sau Thạch Kính Hội đạt tới hợp tác, sau này liền có thể kiếm lấy liên tục không ngừng linh thạch. Huống hồ, Điền Phong trước đó nói qua, như đạt tới hợp tác, chỉ tốt những cái kia bệnh nặng cây non về sau, đoạt được linh thạch chia 4-6 thành. Trần Nghiệp 4, Thạch Kính Hội 6. Trần Nghiệp chỉ cần điều trị, đến mức linh dược thu hoạch cùng bán, đều không tới phiên hắn quan tâm. Riêng là Xích Thủy Lan, hắn liền kiếm được mười mấy khối linh thạch. Có thể cái này ma tu, chung quy là một cái thai hoàng ẩm. Trần Nghiệp cực lực trong đầu bơ vét ký ức, tại tu luyện ở giữa đi qua đi lại. Tiên thân loại này người xấu, làm sao còn cùng ma tu nhắc lên liên hệ? Hắn lo lắng, ma tu còn băn khoăn Thanh Quân. Trong trí nhớ, liên hệ Trần Nghiệp không phải ma tu, mà là khu lều trại tàn tu. Tựa hồ, ma tu thu nạp không ít người, thay hắn thu thập đại lượng lô đỉnh. Trần Nghiệp nhẹ nhàng thở ra. Đã như vậy, liền đủ để chứng minh, ma tu không phải đặc biệt nhìn chằm chằm Thanh Quân mà đến. Hắn lo lắng Thanh Quân thân là tương lai diệt thế yêu nữ, lúc này trên thân có khác biệt dị chỗ bị người quan tâm. Nhưng nghĩ đến, nếu là Thanh Quân có rõ ràng khác biệt dị chỗ, cũng sẽ không tại 500 năm sau mới tu vi có thành tựu. Nuốt dưỡng khí đan, đã tọa tu hành, thỉnh thoảng lại chiếu cố đỏ tùy hoa. Trần Nghiệp khổ tu cuộc sống có thể nói không thú vị, vậy ở phòng tu luyện nửa bước chưa ra. Nhưng thỉnh thoảng có thể nghe thấy hai cái đồ nhi tiếng cười cười nói nói. Thỉnh thoảng, còn có Thanh Quân nâng lớn bát sứ cho hắn đưa cơm, Chi Vi bưng nước nóng để cho hắn rửa mặt. Trần Nghiệp đều đã ăn ra kinh nghiệm, như đồ ăn cảm giác lệch hay, đó chính là Thanh Quân xuống bếp, nếu là cảm giác lệch nhạt, đó chính là Chi Vi xuống bếp. Đến cùng là ta chiếu cố đồ đệ, vẫn là đồ đệ chiếu cố ta. Nếu là không có đồ đệ, cái kia còn phải Hoa Linh Sa mua tích cốc đan. Chắc không được tích cốc đan như thế bán chạy, ai nguyện ý lúc tu luyện đi nấu cơm. Có đồ nhi làm bạn, thời gian tựa hồ cũng không phải nhàm chán như vậy. Nhoáng một cái 5 ngày đi qua. Tại phương thị mua sắm 10 khỏa dưỡng khí đan toàn bộ dùng xong. Trần Nghiệp đống nhiên mở ra hai mắt, mắt đầy tinh mang. Cái này 5 ngày tiến bộ, viễn siêu hồ Trần Nghiệp dự liệu. Bảng. Tính danh, Trần Nghiệp Thọ Nguyên, 40, 82 linh căn, kim một thủy hỏa thổ cảnh giới, luyện khí tầng 4 công pháp, trường thành công viên mãn, 280, 400, trọng thân pháp đại thành, 24, 200 kỹ năng, quạt cốt tiên tiểu thành, 50, 100, chủ nghệ đại thành, 130, 200, khứ tật đao quyết viên mãn, 180, 400, thôi sinh pháp đại thành, 55, 200, vân vũ thuật đại thành, 55, 200, canh kim quyết viên mãn, 210, 400, đây chính là linh thạch lực lượng. Một ngày 2 viên dưỡng khí đan, tương đương với một ngày ăn 2 khối linh thạch. 10 khối linh thạch rót hết, lại trực tiếp để cho Trường Thanh Công đột phá viên mãn, thậm chí chỉ kém 102 độ thuần thục, liền có thể đột phá đến phá hạn. Viên mãn cấp bậc Trường Thanh Công, tuổi thọ lại tăng 10 năm. Tu luyện hiệu suất tiến một bước đề cao. Phía trước Trần Nghiệp nếu là có đầy đủ bộ khí đan, cần 6 tháng mới có thể đột phá luyện khí tầng 4. Nhưng bây giờ, đồng dạng điều kiện tiên quyết, chỉ cần 4 tháng. Nhưng rất đáng tiếc là, lần thứ nhất ăn dưỡng khí đan, hiệu quả rất tốt. Nhưng ăn nhiều, nhục thể liền dần dần sinh ra chống chọi dự tính, cũng chính là cái gọi là đan độc. Hiện tại, một viên dưỡng khí đan chỉ có thể cho hắn đề cao 20 điểm công pháp độ thuần thục. Trừ cái đó ra, khiến Trần Nghiệp ngoài ý muốn chính là trọng thân pháp đột phá. Hắn chưa hề đặc biệt tập luyện trọng thân pháp, chỉ là lương đeo kiếm sắt phụ trọng, vẫn như cũ thuận lợi đột phá đến đại thành. Chậc chậc, như thế đột phá đi xuống, ta sẽ không thành bắp thịt quái vật a. Trần Nghiệp nặng nặng cánh tay, đã có thể rõ ràng cảm nhận được bắp thịt hình dáng. Phần bụng, sơ bộ nổi bật ra 8 khối cơ bụng. Bây giờ hắn, cùng lúc trước yếu đuối bệnh lao tiền thân, như hai người khác nhau. Nhưng hơn 20 cân kiếm sắt, đã không thích hợp tu hành đại thành trọng thân pháp. Ngày khác, phải khác đổi bậc khác. Sư phụ, người là sư phụ ta. Bạch Mao Đoàn Tử rủi rủi con mắt, đều không để ý tới cùng mèo đen chơi đùa. Miệng nhỏ khẽ nhếch, khó mà tin được, nam nhân trước mắt này lại là chính mình sư phụ. So với sư phụ càng tuổi trẻ, so với sư phụ cường tráng hơn. Phía trước, Trần Nghiệp một mực ngồi ở ghế tu hành. Vô luận là Chi Vi, vẫn là Thanh Quân, đều không thể thật tốt dò xét Trần Nghiệp. Đây là trong năm ngày, Trần Nghiệp lần thứ nhất đi ra tu luyện ở giữa, dưới ánh mặt trời tùy ý đổ nhi dò xét. Trần Nghiệp mặt đen lại, ta không phải sư phụ ngươi, còn có thể là ai? Nha. Hình như cũng là, ngươi không phải sư phụ, cái kia sư phụ đi đâu rồi? Bạch Mao Đoàn Tử nhíu lại mềm mềm lông mày, vắt hết óc, đột nhiên ánh mắt sáng lên, sư phụ không có như thế tuổi trẻ, ngươi là sư phụ đệ đệ. Tuổi trẻ? Nghe được cái từ này, Trần Nghiệp vẫn rất ngoài ý muốn. Hắn vuốt ve gương mặt, tựa hồ làn da là so trước đó căng mịn, ít đi rất nhiều nếp nhăn. Cách đó không xa, đang tại quét dọn viện tử Hắc Mao Đoàn Tử, nghe được động tĩnh, khuôn mặt nhỏ chấp nhận, vội vàng gọi tới Thanh Quân bên cạnh, che lại miệng nhỏ của nàng, "Thanh Quân, không nên cản quấy." Sư phụ mặt ngoài cho dù thế nào ôn nhu, cũng không thể chọc giận hắn. Thanh Quân không phục lắm, lay mở sư tỷ tay, "Vậy sư tỷ ngươi nhìn." "Nhìn? Có thể có gì đáng xem, từ tu luyện ở giữa đi ra, ngoại trừ Trần Nghiệp còn có thể là ai?" Nghĩ như vậy, Hắc Mao Đoàn Tử tùy ý liếc một cái, ánh mắt cứng đờ, "Sư phụ, đừng nói." Nhìn thấy hai cái tiểu nữ hài kinh ngạc ánh mắt, Trần Nghiệp tâm tình còn rất khá. Nhưng việc này cũng để cho hắn tỉnh táo, bảng hiệu quả quá cường đại, rất dễ dàng để cho người khác phát hiện một ít mánh khóe. Cũng may, trong tu chân giới không thiếu cái lạ. Muốn tìm cái cơ vẫn là rất đơn giản. Trần Nghiệp cười ha ha một tiếng, sư phụ phía trước luyện đoán thể thuật, mấy ngày nay cảnh giới đột phá. Ngắn ngủi 5 ngày, cũng không nhận ra sư phụ a. Hai cái nắm ăn ý lẫn nhau. Đang lúc này, bên ngoài viện có người gõ cửa. Trần Nghiệp mừng rỡ, còn tưởng là Điền Phong tới. Nhưng mà, đẩy cửa ra về sau, lại phát hiện là một cái khá quen nữ tu, vị tiền bối này, có thể từng gặp một cái tiểu hắc miêu. Người tới thanh xuân mỹ lệ, nhìn tuổi tác ước chừng tại trên dưới 20 tuổi. Trên người mặc váy trắng, vũ quan thanh tú, làn da trắng nõn. Nàng chóp mũi thấm mồ hôi, mặt có thần sắc lo lắng. Tán tu bên trong, ngoại trừ Vân Thường các nữ tu, sẽ rất ít có nữ tu mặc như thế vướng víu y phục. Trần Nghiệp khách khí chắc tay, trong nhà thật có một con mèo nhỏ, Thanh Quân, mau đem mèo cho vị tỷ tỷ này nhìn xem. Nha. Thanh Quân lưu luyến không bỏ ôm mèo đen, chậm rãi đến cạnh cửa, "Mèo, về sau nhớ tới đến tìm ta chơi nha." Mèo đen phía sau có tổn thương, thiếu một mảng lửa lông. Nó hình như có không muốn, vuốt mèo câu lại nàng ống tay áo không chịu lòng. Tu nữ trẻ ngạc nhiên ôm qua mèo đen, phiền phức tiền bối, đây chính là nhà ta mèo. Tiền bối gần nhất đưa đến. Ta cùng đạo lữ ở tại bên cạnh, đợi chút nữa, ta cùng đạo lữ cùng nhau tới bái phòng tiền bối, hàng xóm lắng giềng, lẫn nhau ở giữa quen thuộc. Tiền bối cảm thấy thế nào? Trần Nghiệp đương nhiên đều có thể, dễ nói. Nhưng, chờ nữ tu rời đi sau. Hắn đông nhiên hậu chi hậu giác ý thức được, cái này nữ tu, không phải là tiền thân đùa giỡn cái kia nữ tu. Chương 37, tà môn nữ tu chương 37, tà môn nữ tu ôm mèo đen rời đi lúc, Trần Nghiệp tâm tình phức tạp, thật lâu mới thu hồi ánh mắt. Hắn nghĩ, nếu là cái này đôi đạo lữ không có đả thương tiền thân, vậy hắn phải chăng còn sẽ xuyên qua. Trần Nghiệp nhìn chăm chú nữ tu bóng lưng ánh mắt, bị hai cái đồ đệ phát giác. Sư phụ xấu hổ. Tiểu nữ hoa nhíu lại mềm mềm lông mày, nói thầm, sư phụ, không phải không thích nữ nhân sao? Bạch Mao đoàn tử thật sự rất nghi hoặc. Trước đây, sư phụ con mắt nhìn đều không nhìn nữ tu. Suốt ngày chỉ có hai chuyện, uống rượu, đánh nắm. Lại uống rượu, tiếp tục đánh nắm. Đại nữ hoa hiếm hoi không có khuyên can ngữ ra bất kính thanh quân, nàng nhếch môi, đồng dạng không hiểu. Bị hai cái nắm phát hiện nhìn trộm về sau, Trần Nghiệp cười hắc hắc, bình thản đúng dung. Thực sát tính dã, hà tất che che lấp lấp. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Hơn nữa, sư phụ chỉ là thất thần, cũng không phải là đặc biệt chăm chú nhìn, tận nói bậy. Các loại. Thoại phương nói xong, Trần Nghiệp trong đầu đột nhiên thông suốt. Thiên thân không gần nữ sắc, vì sao đùa giỡn nữ tu? Hắn nhẫn nhịn đau đầu, bắt đầu hồi ức. Khi đó, thiên thân uống rượu say, cho nên đoạn này ký ức mông lung, đứt quãng, nồng đậm rượu thanh trúc bị trên bàn trà cuộn tròn phiến lá biến thành màu đen linh thực. Hắn say cướp bước lên khứ tật đao quyết, lưỡi đao tinh chuẩn xé ra gân lá ở giữa mảnh như sợi tóc côn trùng có hại. Đón lấy, chính là đột nhiên xảy ra trường phong. Ký ức đến đây là kết thúc. Làm sao cảm giác, tiền thân là bị vu oan. Trần Nghiệp càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, nhưng tiền thân uống đến quá nhiều, ký ức mơ hồ. Hắn thực sự nhớ không rõ, tiền thân say cướp thì có không có đối với nữ tu động thủ độc ước. Chuyện này đối với tu giả, nhớ tới là nơi khác tu giả, không phải là thạch kính hội người đi. Làm phiền. Váy trắng nữ tu mỉm cười xách theo đàn một hộp cơm, bên trong chứa đựng tinh xảo điểm tâm. Bên cạnh huyền y thanh niên mắt sáng như lúc đảo qua trong viện bày biện, lại không khách khí trên dưới dò xét Trần Nghiệp. Thoáng nhìn tu vi bình thường, mắt Trần có thể thấy lướt qua một vẻ thất vọng. Hắn kéo ra mỉm cười, tại hạ Tiết Thừa Quân, đây là vợ Lâm Quỳnh Ngọc. Gần đây, bề bộn nhiều việc bang hội sự tình, chưa thể thăm hỏi đạo hữu, xin hãy tha lỗi. Hai người, vậy mà đều không nhận ra Trần Nghiệp. Nhưng suy nghĩ một chút, cũng là chuyện đương nhiên. Tiền thân xưa nay lôi thôi lết thiết, đồng phát mặt dơ bẩn như bên đường tên ăn mày, khuôn mặt khô héo như bệnh lâu chưa lành người. Mà Trần Nghiệp thì siêng năng tu chỉnh dung nhan, lại tập luyện trọng thân pháp, thể phách ngày càng cường tráng, vừa lúc trưởng thành công đột phá, quanh thân ý vị càng thêm trong sáng. Các loại thuế biến điệp ra phía dưới, tuy là cùng một cô thân thể, hình dáng tướng mạo lại khác nhau rất lớn. Trần Nghiệp còn lấy thi lễ, đều là hàng xóm láng giềng, không cần khách khí như vậy. Hàn xá quê mùa, nhưng có tốt nhất nước trà. Hai vị đi vào ngồi một chút. Tất nhiên cái này đôi đạo lữ không có nhận ra hắn, Trần Nghiệp càng sẽ không ăn no dỗi việc thẳng thắn thân phận. Không cần phiền phức, chỉ là nhận thức một chút mà thôi, tất nhiên đã gặp mặt. Tiết Thừa Quân hơi có không kiên nhẫn, vừa định cáo tử, lại bị Lâm Quỳnh Ngọc trừng mắt liếc, thanh niên sắc mặt ngượng ngùng, lập tức ngậm mồm. Trần Nghiệp nhíu mày, âm thầm bật cười. Hắn xem Tiết Thừa Quân sinh lưng hổ sói eo, không có nghĩ rằng vẫn là cái thê quả nghiêm. Lâm Quỳnh Ngọc xinh đẹp gương mặt bên trên, lộ ra thân thiết tiểu ý, tiền bối, đây là ta từ Vân Thưởng các mang về bánh ngọt, đưa cho hai đứa bé ăn. Quỳnh Ngọc từ đáy lòng kính nể tiền bối, tại Vân Khê Phường còn có thể chăm sóc hai đứa bé. Nàng con mắt sóng nước yêu kiều, tràn đầy sùng bái. Đổi thành khác trung niên tu giả, bị nàng như thế nhìn lên, sợ là đều phải tìm không thấy nam bắc. Nhưng Trần Nghiệp tâm như chỉ thủy, không khác, trong nhà hai cái bé con mặc dù còn nhỏ, nhưng sinh có thể so với Lâm Quỳnh Ngọc tinh xảo nhiều. Quỳnh Ngọc, Tiết Thừa Quân có chút ghen ghét, nhưng gặp Lâm Quỳnh Ngọc liếc tới ánh mắt, đội vàng lấy làm cười. Tà môn, cái này nữ tu quá tà môn. Trần Nghiệp giật mình, khách khí tiếp nhận bánh ngọt, đa tạ đạo hữu. Lâm Quỳnh Ngọc che miệng cười khẽ, cái gì đạo hữu? Tiền bối ngày sau gọi ta Quỳnh Ngọc liền tốt. Đúng, Quỳnh Ngọc tại Vân Thường các làm vũ sư, Thừa Quân chính là thú yêu tu giả. Không biết tiền bối, nàng muốn nói lại thôi, có chút chần chờ. Nửa ngày, lại cắn môi đỏ, nếu là không tiện, vậy liền được rồi. Thần thái quyến rũ mê người, khiến người thương tiếc. Trần Nghiệp cảm thấy sáng tỏ, đây mới là màn kịch quan trọng. Lâm Quỳnh Ngọc là đặc biệt tới dò xét lai lịch của hắn. Bất quá, loại này hành động, nhìn như mạo muội, đúng là bình thường. Tán tu ở giữa, lẫn nhau báo cho chức nghiệp tay nghề, ngày sau cũng có thể có qua có lại. Ví dụ như, Trần Nghiệp trước kia ở cái kia mảnh khu lều trại, đều biết rõ Trần Nghiệp am hiểu linh thực thuật, ngày bình thường có linh thực xảy ra vấn đề, đều tới tìm hắn. Đã thuận tiện Trần Nghiệp kiếm lấy linh thạch, cũng để cho những tán tu này yên tâm, dù sao đều là người quen, chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Trần Nghiệp xua tay, biết chút chăm sóc linh thực tay nghề, về sau hai vị đạo hữu nếu có nhu cầu, có thể tìm ta. Lời này vừa nói ra, Lâm Quỳnh Ngọc liền lại không cắn môi, nụ cười trên mặt xa lánh chút, thì ra như vậy. Nàng còn làm Trần Nghiệp dám mang hai bé con, nói không chừng biết luyện đan, chế phù loại hình tay nghề, lại không nghĩ rằng là tầm thường nhất linh thực thuật. Tiết Thừa Quân đông nhiên chế nhạo cười một tiếng, chen miệng nói, Quỳnh Ngọc, ngươi còn nhớ rõ vài ngày trước chúng ta tại khu lều trại gặp phải cái kia tán tu sao? Lâm Quỳnh Ngọc biến sắc, không ngừng hướng về Tiết Thừa Quân nháy mắt. Có thể Tiết Thừa Quân vốn là kìm nén một bội, Lâm Quỳnh Ngọc vì lạ lẫm tán tu cho hắn sắc mặt, nếu là cái này tán tu thật có chút bản lãnh, hắn còn có thể nhẫn. Nhưng chỉ là cái dương đông, hắn liền nhịn không được một điểm, không dám hướng Quỳnh Ngọc nổi giận, còn không dám hướng người khác nổi giận. Hắn thị uy tính nhìn về phía Trần Nghiệp, đạo hữu, về sau sợ là không có nhu cầu tìm ngươi. Khu lều trại có cái tán tu, linh thực tay nghề rất không tệ, chờ hắn chỉ tốt, lại tùy tiện mở cớ, ví dụ như đùa giỡn, liền không cần linh thạch, hắn nếu là không phục, vậy liền đánh một trận, không phục cũng phải phục. Trần Nghiệp mỉm cười, trên đời này, vậy mà còn có loại này tu giả. Tiết Thừa Quân cười to, khu lều trại cái kia bùn trong rãnh, cái gì hèn nhát tu giả đều có. Tán tu kia có tiếng xấu, tùy tiện dội nước bẩn liền tốt, người khác càng sẽ không sinh nghi, sẽ chỉ vỗ tay tán thưởng. Không biết, cái kia tán tu họ rất tên gì? Tựa hồ họ Trần. Ai sẽ nhớ tới loại người này danh tự? chuyện này đối với tuổi trẻ đạo lữ sau khi trở về. Lâm Quỳnh Ngọc xinh đẹp gương mặt bên trên lộ rõ vẻ lạnh lùng, ngu xuẩn. Loại chuyện này, ngươi dám nói với người khác? Tiết Thừa Quân gãi đầu, thật thà chất phác cười một tiếng, Quỳnh Ngọc, ngươi biết rõ, ta liền không gặp được ngươi đối với người khác cười. Phế vật. Lâm Quỳnh Ngọc cố nén phiền não trong lòng, ngựa khí thả nhu hòa, Thừa Quân, ta không phải cố ý hung ngươi, nhưng lần này, ngươi xác thực quá lỗ mãng. Nàng yên lặng thở dài, trên mặt lộ rõ một điểm xót thương, ta chỉ lo lắng, ngươi không đổi được tính tình, ngày sau đắc tội người. Vậy ta nên làm cái gì mới tốt? Gặp Lâm Quỳnh Ngọc như vậy vì hắn suy nghĩ, thần sắc quyến rũ mê người, trong đôi mắt đẹp đều có nước mắt đảo quanh, nghiêm nhiên một bộ lã chã như khóc rằng rớp. Tiết Thừa Quân trong lòng đã là cảm động, lại là tự trách, gấp đến độ tại nguyên chỗ xoay quanh, Quỳnh Ngọc, ngươi đừng có qua, ta sửa, ta sửa. Đúng, đây là Thạch Kính Hội cho ta thù lao. Hắn cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực lấy ra một cái đan bình, bên trong chứa 5 viên dưỡng khí đan. Cầm đi ra ngoài lúc, Tiết Thừa Quân trong mắt còn có một tia không muốn. Chương 38, chi vi, thất vọng. Chương 38, chi vi, thất vọng. Lâm Quỳnh Ngọc đôi mắt đẹp khẽ động, lập tức ngượng ngùng xua tay, Thừa Quân, ngươi ta tuy là đạo lữ, có thể đây là ngươi tân tân khổ khổ kiếm được tài nguyên, ngươi cũng muốn tu hành. Tiết Thừa Quân hiếm hoi lộ ra cứng rắn, rất có nam tử khí khái, đạo lữ ở giữa, vinh nhục một thể. Ta chính là ngươi. Cầm. Đúng vậy a, Quỳnh Ngọc thế nhưng là đạo lữ của mình. Hắn vừa rồi vậy mà không muốn. Tiết Thừa Quân âm thầm hổ thẹn. Cái kia, vậy được rồi, dù sao chúng ta là đạo lữ, lấy Thừa Quân bản lĩnh, cũng không kém cái này 5 viên dưỡng khí đan. Lâm Quỳnh Ngọc ngượng ngùng cười một tiếng, phong tình bạc trùng, nhìn đến Tiết Thừa Quân trong mặt. Tiết Thừa Quân vỗ ngực, đó là đương nhiên. Có ta ở đây, không cần Quỳnh Ngọc ủy khuất cầu toàn. À, cái này hàng xóm bất quá là một cái dược đông, Quỳnh Ngọc tội gì hạ thấp tư thái, gọi hắn tiền bối. Nói xong, Tiết Thừa Quân có chút không phục. Lâm Quỳnh Ngọc cũng là nhẹ gật đầu, nàng khẽ thở dài một cái, chỉ là muốn vì Thừa Quân nhiều chuẩn bị một số nhân mạch. Tiết Thừa Quân trong lòng mềm nhũn, có vợ như thế, còn cầu mong gì? Hắn nhìn qua Lâm Quỳnh Ngọc xinh đẹp khuôn mặt, đột nhiên nuốt ngụm nước miếng, "Quỳnh Ngọc, ngươi ta lúc nào mới có thể cùng phòng?" Lâm Quỳnh Ngọc ngượng ngùng che lại khuôn mặt, "Thừa Quân, đại đạo trước mắt, há có thể để ý nam nữ tình trường. Ngươi chẳng lẽ quên, chúng ta ước định cùng nhau chúc cơ sao? Trước chúc cơ, không thể phá thân. Đây là tu chân giới lưu truyền rộng rãi truyền ngôn, nghe nói, như bảo trì nguyên âm nguyên dương, đột phá chúc cơ khả năng tính lớn hơn." Tiết Thừa Quân tất nhiên là không tin quy tắc này truyền ngôn, có thể đạo lữ tin tưởng, hắn cũng không tốt làm khó. Thú hổ, chúc cơ, là xa xôi bao nhiêu từ ngữ. Tiết Thừa Quân phiền muộn thở dài, đột nhiên lại để chấn tinh thần, tốt ta. Quỳnh Ngọc, gần nhất trong hội càng ngày càng coi trọng ta. Nhiệm vụ lần này về sau, điên tiền bối còn hỏi thăm ta địa chỉ. Lâm Quỳnh Ngọc nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia từ đáy lòng ý mừng, chính là cái kia sẽ dưỡng xuân thủ điện phong. Nghe nói, hắn rất thụ các ngươi hội trưởng coi trọng. Tiết Thừa Quân tại Thạch Kính hội địa vị càng cao, lấy được tài nguyên cũng càng nhiều. Lâm Quỳnh Ngọc tự nhiên nhạc kiến kỳ thành. Tiết Thừa Quân lấy làm tự hào, đúng vậy. Điên tiền bối bây giờ luyện khí tầng 6, sắp trở thành Thạch Kính hội kế tiếp luyện khí hậu kỳ tu giả. Trong hội linh dược đều là giao cho hắn xử lý. Lâm Quỳnh Ngọc đôi mắt đẹp khẽ nhúc đích, như có điều suy nghĩ. Xem ra, Điền Phong trong tay chất béo rất nhiều. Chuyện này đối với tuổi trẻ đạo lữ đang lúc nói chuyện, đột nhiên có người nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng, "Thừa Quân, ở đây sao?" "Là Điền tiền bối." "Hắn vậy mà tự mình đến tìm ta." Tiết Thừa Quân trên mặt vui mừng, hắn đặc biệt hướng Lâm Quỳnh Ngọc ngắm nhìn. Quả nhiên, Lâm Quỳnh Ngọc khẽ nhếch môi đỏ, thần sắc kinh ngạc. Nàng đích xác không nghĩ tới, cái này vụng về Tiết Thừa Quân, lại thực sự Thạch Kính hội coi trọng. "Thừa Quân a." Điền Phong cảnh tượng đội vàng, trên mặt đều là phấn chấn chi sắc, lần này Thạch Kính hội có nhiệm vụ trọng yếu giao cho ngươi. Tiết Thừa Quân thần tình kích động, sẽ lên có lệnh, không dám không theo. Gặp Tiết Thừa Quân như vậy thức thời, Điền Phong đầy mắt vui mừng, tay của hắn còn đang run rẩy vớt ve túi chứa vật. Trong túi, sinh cơ bừng bừng xích tùy lan đang giãn ra phi lá. Ngay tại vừa rồi, hắn từ trong tay Trần Nghiệp thuận lợi lấy được bị trị tốt xích tùy lan. Kỳ thật, Điền Phong liền không có trông chờ Trần Nghiệp có thể trị hết, Trần Nghiệp tại trong tiểu lâu lộ mấy tay, đã để hắn vì đó tin phục. Có thể hắn không nghĩ tới, Trần Nghiệp linh thực tạo nghệ còn vượt qua hắn tưởng tượng. Nếu là báo cáo hội trưởng, sợ là sẽ phải giải đều kinh hãi không thôi. Sợ rằng liên bản thảo đường Diệp lão đầu tại một số phương diện cũng không bằng Trần Nghiệp. Bây giờ Thạch Kính hội cùng Ngọc Tích hội là tranh đoạt Đông Câu cốc dẫn đầu phá máu chảy, trong đó thậm chí có ma tu thân ảnh hiện lên, sai khiến đại lượng linh dược bị liên lụy. Lúc này Trần Nghiệp tầm quan trọng viễn siêu bình thường. Điền Phong hít sâu một hơi, chính trọng nói, sau này liền do ngươi thay trong hội lôi kéo Trần Nghiệp. Trần Nghiệp chính là hàng số mới, ta liền biết tiểu tử ngươi là có khí vận trong người, thực sự là gặp may mắn Trần Nghiệp vậy mà chuyển tới cách vách ngươi, nhất thiết phải để lại cho Trần Nghiệp một cái ấn tượng tốt. Đương nhiên, ngươi cũng đừng đần độn gọi hắn Trần Nghiệp, nhớ tới kêu Trần tiền bối. Nói một hơi sau, Điền Phong lại phát hiện, Tiết Thừa Quân sắc mặt càng ngày càng cường, mỹ mắt nhảy lên không ngừng. Ân. Tiết Thừa Quân như ở trong mộng mới tỉnh, cũng biết đáp, minh bạch, định là Thạch Kính hội, sông pha khói lửa. Như vậy rất tốt. Đem xích tùy lan giao cho Điền Phong sau. Trần Nghiệp luốt ve trong tay linh thạch, có chút không tưởng được. Lại có 18 khối. Xích tùy lan, giá cả tại 30 đến 40 ở giữa di động. Trần Nghiệp trong dữ liệu, theo 4 thành tỷ lệ, Điền Phong nhiều nhất sẽ chỉ cho hắn 16 khối. Xem ra Thạch Kính hội đặc biệt được lợi, cố ý cùng ta giao hảo. Trần Nghiệp đem linh thạch cất kỹ. Bây giờ, hắn tài sản tổng cộng có 20 khối linh thạch, lại có thể khắc kim tu tiên. Ước lượng chiếu nặng linh thạch túi, Trần Nghiệp không thế nào tâm tình khoái trá, lập tức sáng tỏ. Hắn cười lạnh một tiếng, đôi cậu nam nữ này, còn quả nhiên là bọn hắn, nói xấu ta. Mới vừa xuyên qua tới mấy ngày nay, Trần Nghiệp tại hàng xóm láng giềng trước mặt đều nâng không nổi mặt. Liên chính hắn đều cho rằng là tiền thân vừa giỡn nữ tu. Không có cách, ai bảo tiền thân có tiếng xấu. Thật đúng là người cơm ăn hoàng liên, vừa khổ nói không rõ. Trần Nghiệp trầm tư, đầu ngón tay quẩn quanh một tia kim mang. Theo linh lực khô kiệt, kim mang ảm đạm. Hắn nuốt vào một viên hồi khí đan, không bao lâu, khô héo đan điền một lần nữa sinh sôi linh lực. Canh kim quyết viên mãn, 240/400 có hồi khí đan bổ sung, kỹ năng độ thuần thục chướng đến so với công pháp nhanh hơn, nhưng hao phí hồi khí đan cũng xa so với dưỡng khí đan nhiều. Trần Nghiệp cảm thấy kinh hỉ. Hắn chỉ cần thi triển 160 lần, liền có thể đem canh kim quyết đột phá đến phá hạn. Toàn thịnh linh lực có thể thi triển 10 lần. Một viên hồi khí đan, bổ sung linh lực có thể thi triển 5 lần. Không sai biệt lắm 30 viên hồi khí đan, liền có thể đốt tới phá hạn. Tỷ tỷ, cái này bánh ngọt thật tốt ăn. So với bánh quế hoa còn tốt ăn. Bạch Mao Đoàn Tử dùng đầu ngón tay dính một điểm, nhấp tại đầu lưỡi, ánh mắt sáng lên. Hắc Mao Đoàn Tử khẽ mỉm cười, "Thanh Quân, tỷ tỷ không ăn. Chỉ cần Thanh Quân ăn vui vẻ, cái kia nàng liền vui vẻ." Trần Nghiệp nhìn qua hộp cơm, như có điều suy nghĩ. Theo Lâm Quỳnh Ngọc nói, đây là Vân Thường Các bánh ngọt. Vân Thường Các là Vân Khê phường đệ nhất tiểu lâu, kinh doanh tiểu sát sinh ý cái kia Lâm Quỳnh Ngọc, sẽ không phải là. "Sư phụ, người muốn ăn sao?" Thanh Quân sợ hãi liếc hắn một cái, dính điểm bánh dâu rồng, hướng Trần Nghiệp đưa ngón tay. Thanh Quân nghĩ uy hắn, Trần Nghiệp không thể nghi ngờ là vui vẻ, nhưng hắn làm sao hoài nghi? Tiểu nha đầu này là muốn cố ý buồn nôn hắn. Ngón tay của nàng bẩn thỉu. Không phải Trần Nghiệp suy nghĩ nhiều, vừa rồi, hắn thấy được Thanh Quân nhỏ bé không thể nhận ra câu lên khóe môi. Tiểu nha đầu này, không phải là cái gà luộc đen đi. Sư phụ không ăn, chính Thanh Quân ăn đi. Trần Nghiệp mới vừa nói xong, liền gặp tiểu nữ hoa sẹp lên miệng, ủy khuất ba ba thu ngón tay lại, "Sư phụ, là ghét bỏ Thanh Quân sao?" Gặp Thanh Quân sắc khóc, Trần Nghiệp chỗ nào còn cảm thấy nha đầu này là gà luộc đen. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, rơi vào vô tội trên thân đại nữ hoa. Chi Vi hơi ngẩn ra, tay nhỏ lặng lẽ nắm chặt góc áo, có chút khẩn trương. Trần Nghiệp vì cái gì nhìn chính mình? Chẳng lẽ lại nghĩ đốt nàng sao? Bánh ngọt cũng không phải là cơm. Ân, kỳ thật nàng cũng thật tò mò có nhiều món ngon. Thanh Quân, ăn bánh ngọt, không thể quên sư tỷ a. Sư tỷ không ăn, vậy ngươi liền đốt nàng ăn. Trần Nghiệp cười xấu xa. Chương 39, lắng động chương 39, lắng động tuyết ngừng sơ trời trong xanh, vụ mặt hoa mai tại ánh nắng ban mai bên trong đánh lấy xoáy. Chân trời còn có chưa rút đi mây đen, nổi bật lên đầu đội thiên không đặc biệt thuần túy. Không ngớt bạo tuyết cuối cùng nghỉ ngơi lực đạo, Trần Nghiệp A bắt tay vào làm, may mắn bạo tuyết ngừng. Phía trước, thời tiết càng tàn khốc, đều khiến trong lòng hắn sầu lo. Tục lời nói, chuyện ra khác thường nhất định có yêu. Nhất là vốn có siêu phàm lực lượng trong tu chân giới, dị thường khí hậu, phía sau thường thường có nguyên nhân nào đó. Trần Nghiệp nghiêng người dựa vào khung cửa nhìn qua trong viện cảnh tượng, hiếm hoi thanh nhàn xuống, mấy ngày liền khổ tu mang tới vẻ bại lặng yên tan dã. Lúc này, Thanh Quân đang nhón chân để chạm tới mai trên cảnh tuyết động, Chi Vi giữ im lặng ngồi xổm ở góc tường, đem xóa tung hạt tuyết khép lại thành núi nhỏ. Mang theo ấm áp ánh nắng ban mai chiếu vào trên mặt, hắn đột nhiên cảm giác được bốn phía cứ tĩnh, gió thổi qua gạch xanh tiếng xào xạc, băng lăng hỏa tan rơi xuống đất giòn vàng, đều thành xa xôi bối cảnh. Sư tỷ xem chiêu. Bóng trắng hiện lên, tuyết đoàn tại Chi Vi lọn tóc tràn ra. Đại nữ hoa cả kinh ngã ngồi đất tuyết, lọn tóc còn dính nửa mảnh hoa mai cánh. Thanh Quân đã cười khanh khách trốn đến lão mai về sau, thò đầu ra nhìn nhìn qua. Trần Nghiệp nhìn xem Chi Vi chậm rãi đứng dậy. Đại đô đệ vốn là như vậy, bị bắt làm cũng không giận, chỉ cúi đầu đập trên áo tuyết nước động, vụ mặt tóc chán rủ xuống che kín mặt mày. Nhưng làm Thanh Quân buông lỏng cảnh rất lúc, nàng đông nhiên đoàn làm cái quả cầu tuyết, tinh chuẩn ném hướng cây mai cầu nhánh. Lão mai rung động vùi xuống ngàn vạn ngân tiết, đóng Bạch Mao Đoàn Tử một thân. A! Thanh Quân đỉnh lấy đầu đầy tuyết bọt chui ra ngoài, chóp mũi cóng đến đỏ bừng. Tiểu nữ hoa tức giận, sư tỷ chơi lừa gạt. Hắc Mao Đoàn Tử mặt không hề cảm xúc, nhìn đến tiểu nữ hoa trong lòng hốt hoảng. Lục Chi Vi sắc mặt tái nhợt, môi mỏng thiếu huyết sắc, cái cằm hơi nhọn. Một bộ dài cùng bắp chân tóc đen theo gió khẽ nhếch, dính lấy bay xuống hoa mai. Nhìn qua cao lãnh vô cùng. Nàng yên lặng ngồi xổm người xuống, đi khép lại nàng cái kia tiểu tuyết chồng. Mảnh khảnh năm ngón tay thâm nhập trong tuyết, tinh tế trải nghiệm rất lạnh. Hắc Mao Đoàn Tử nhắm mắt lại, lông mi khẽ run. Thanh Quân yên lặng nuốt ngụm nước bọt, cầm trong tay tuyết đoàn cũng không dám đập. Đột nhiên, tiểu nữ hoa lén lút liếc qua sư phụ, sư phụ đang hai mắt chạy xe không, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Rất muốn. Nện sư phụ ai trước đây cũng rất nghĩ nện sư phụ, cầm tảng đá nện. Lấy đao nện. Nhìn không được. Nện nện nện. Sư phụ. Bạch Mao Đoàn Tử lấy dũng khí, đột nhiên đem tuyết đoàn đập về phía Trần Nghiệp. Trần Nghiệp vô ý thức chập ngón tay lại như dao, canh kim khí ra và thu. Cuối cùng mặc cho quả cầu tuyết ban nện ở bà bay, ý lạnh theo cổ áo trượt vào lưng. Thanh Quân. Trần Nghiệp nheo mắt lại, doa đến tiểu nữ hoa nghiêm, thân thể nhỏ bé ưỡn lên thẳng tắp. Sư phụ, Thanh Quân biết sai. Biết sai. Trần Nghiệp sóc lên một đoàn quả cầu tuyết, ngắm chuẩn Thanh Quân đầu. Nhẹ nhàng nện vào tiểu nữ hoa trên đầu. Tiểu nữ hoa nghẹn ngào một tiếng, nhắm mắt lại, cứ thế mà chịu một cái. Nhưng ăn đến cái này một cái quả cầu tuyết về sau, Thanh Quân liền minh bạch, kỳ thật sư phụ căn bản không có sinh khí. Có thể tiểu nữ hoa cũng không dám lại trêu chọc sư phụ, lẻ loi trơ trọi ngồi xổm đến lao mai dưới cây. Học sư tỷ chất đống người tuyết, Trần Nghiệp có chút thất vọng. Kỳ thật, hắn ngược lại là tình nguyện Thanh Quân có thể tiếp tục nện hắn, sư đồ hai người lẫn nhau chơi đùa. Sư phụ, Thanh Quân. Thanh Quân chỉ là muốn cùng sư phụ chơi. Thoạt nhìn cao lãnh đại nữ hoa không ở lại được nữa, cuống quýt chạy tới, dùng ống tay áo thay hắn lau chùi. Không ngại chuyện, sư phụ lại không có sinh khí. Trần Nghiệp bắt được nữ hoa Đông lạnh đỏ tay, cao mày nói, chơi tuyết liền chơi tuyết, đừng tổn thương do giá rét tay. Đại nữ hoa vô ý thức nghĩ rút tay ra, có thể bàn tay nhỏ của nàng lại bị sư phụ thô ráp lòng bàn tay bọc lấy nghiêm nghiêm, chi vi, biết. Nàng cũng không phải là đang chơi tuyết. Nhưng trước mắt nam nhân một chút cũng không hiểu rõ nàng, còn phối hợp đem nàng tay nhỏ, tại trong lòng bàn tay lặp đi lặp lại xoa nóng. Chi vi cắn môi cánh. Thật vất vả trở nên lạnh tay, lập tức bị Trần Nghiệp ấm áp lên. Trần Nghiệp hài lòng buông tay, tốt, tiếp lấy đi chơi đi. Sư phụ đưa vào một chút linh lực, chờ chút tay liền sẽ không tổn thương do giá rét. Nha. Đại nữ hoa rầu rĩ rời đi. Trần Nghiệp âm thầm bật cười, hắn lại làm sao không biết, Chi Vi cố ý trả đạp tay của nàng. Nhưng biết thì biết, Trần Nghiệp lại không thể làm gì. Rất đơn giản đạo lý, hắn khuyên Chi Vi, lúc này Chi Vi sẽ nghe hắn lời nói sao? Một cái không tốt, còn dễ dàng để cho Chi Vi khẩn trương sợ hãi, người nào đều không muốn, tính cách âm u mặt bại lộ tại người khác trước mắt. Từ từ sẽ đến. Cứ như vậy nhìn xem Đồ Nhi mỗi ngày lớn lên, độ thuần thục mỗi ngày gia tăng. Cảm giác tựa hồ rất không tệ. Đồ Nhi ngoan, mau mau lớn lên, để sư phụ ôm các ngươi bắt đuổi. Trần Nghiệp liếc mắt hai cái Đồ Nhi bây giờ chân ngắn nhỏ, quyết tâm tăng lớn ném uy cường độ. Chạm vạng tối thời điểm, hàng xóm lại tới cửa thăm hỏi. Trần Thiên Bối, buổi sáng bánh ngọt, nữ hoa hoa rất là ưa thích ăn. Lâm Quỳnh Ngọc cười nhẹ nhàng, xét theo tinh xảo hộp cơm. Nàng trang điểm nhẹ, tư sắc mỹ lệ, tản ra thanh xuân tốt đẹp. Lúc đầu, chính mình cũng là thanh xuân tiểu tử. Trần Nghiệp gật đầu, ngữ khí khách sáo, rất tốt, các Đồ Nhi đều thích ăn. Lâm đạo hữu, nếu như có chuyện, còn mời mau chóng nói ra. Ta còn đội vàng tu hành. Trần Nghiệp đối với cái này người trẻ tuổi nữ tu rất kiêng kỵ. Càng xinh đẹp nữ tu, càng dễ dàng rước lấy phiền phức. Nhất là Lâm Quỳnh Ngọc rất có tâm cơ thủ đoạn nữ tu. Trần Nghiệp có bảng độ thành thạo, chỉ muốn cầu hảo hảo luyện cấp, không nghĩ vô căn cứ gây phiền toái. Cho dù đôi cậu nam nữ này cùng tiền thân có thủ, nhưng Trần Nghiệp cũng lười hiện tại báo thủ. Chờ độ gia tăng sự thuần thục lại báo thủ, chẳng phải là càng tốt. Hối nuôi dạy tích, thừa thế xông lên. Tiền bối khách khí. Quỳnh Ngọc lần này tới, là có chính sự cho biết. Lâm Quỳnh Ngọc đối với Trần Nghiệp lãnh đạm nhìn như không thấy, thân thiện đem hộp cơm nhét vào trong tay Trần Nghiệp, hành chỉ giống như vô ý phất qua mu bàn tay của hắn. Tiền bối nhưng có biết, Tị Thủy phố chợ phiên. Chợ phiên? Trần Nghiệp chưa từng nghe, hắn một mực trà trộn khu lều trại, chỗ nào biết trong phường thị môn đạo. Lâm Quỳnh Ngọc êm hay nói, buổi sáng, ta hỏi tham đạo hữu tay nghề chính là vì việc này, chỉ là chưa thể tới kịp nói rõ. Cái gọi là chợ phiên, đơn giản đến nói, chính là tán tu tạo thành từng cái vòng quan hệ, đem quen biết người kéo vào, lẫn nhau ở giữa có qua có lại. Trần Nghiệp nghe, đại khái hiểu. Đơn giản là người quen sinh ý quyết đại, lôi kéo đáng giá tín nhiệm tán tu, xây dựng lên vòng quan hệ. Ngoại trừ giao dịch cái này thuộc tính, càng quan trọng hơn là xã giao. Dù sao, phần lớn tán tu đều đối với ngoại giới ôm lòng cảnh giác, rất khó cùng mặt khác tán tu xây dựng lên liên hệ. Lúc này, chợ phiên liền đem lợi ích hóa thành liên hệ những tán tu này mối quan hệ. Tiền bối cũng đừng xem nhẹ chợ phiên, ví dụ như Tị Thủy phố bên trên, liền có vị hồ đan sư, người xử lý linh dược, thường xuyên cần linh thực sư hỗ trợ chăm sóc linh dược. Tiền bối nếu là cùng hồ đan sư tạo mối quan hệ, ngày sau liền có liên tục không ngừng linh thạch thu vào. Lâm Bình Ngọc nói xong, thần sắc hướng về. Trần Nghiệp nghe vậy hơi ngạc nhiên. Luyện đan sư cơ bản đều sẽ chút linh thực tay nghề, ứng phó thông thường linh dược đã đủ. Nhưng cái này hồ đan sư, vậy mà tình nguyện tốn linh thạch mời linh thực sư, đều chẳng muốn động thủ, đủ để có thể thấy được luyện đan sư tài đại khí thô. Nói lên linh thực, ta liền nhớ tới các ngươi ngày hôm qua đề cập cái kia tán tu, Lâm đạo hữu, có thể vì ta nói tỉ mỉ một chút. Trần Nghiệp đống nhiên đánh gãy Lâm Quỳnh Ngọc lời nói, thẳng vào nhìn xem nàng. Chương 40, thuận tay chuyện. Chương 40, thuận tay chuyện. Lâm Quỳnh Ngọc đầu ngón tay đống nhiên run lên. Nàng nhìn qua trước mắt thân hình thẳng tắp, khí chất đạm bạc trung niên tán tu. Vừa rồi còn không chút phí sức ngữ điệu đột nhiên tăng lên, "Tiền, tiền bối vì sao đột nhiên hỏi cái này?" Trần Nghiệp rửa khung cửa, đầu ngón tay vuốt ve hộp cơm chạm trổ, giống như tùy ý nói, trước đó vài ngày tại phường thị nghe, có cái linh thực thuật rất cao tán tu đùa giỡn nữ tu, vừa vặn cũng họ Trần, lòng sinh hiếu kỳ. Đạo hữu đã cùng chuyện này có quan hệ. Hắn kéo dài âm cuối, ánh mắt lướt qua nữ tu đột nhiên mặt tái nhợt, không ngại nói nghe một chút. Lâm Quỳnh Ngọc gượng cười nói, chẳng lẽ tiền bối cùng hắn có quan hệ gì? Hai người đều họ Trần, đều sẽ linh thực thuật. Nói không chính xác, thật đúng là có một loại nào đó quan hệ, ví dụ như minh đệ hàng ngũ. Chẳng qua là ban đầu cái kia họ Trần tán tu, sợi tóc lộn xộn, khuôn mặt lôi thôi. Trong lúc nhất thời, nàng cũng nhớ không rõ họ Trần tán tu cùng trước mắt Trần tiền bối, về ngoài có hay không tương tự. Trần Nghiệp đem hộp cơm đẩy còn cho Lâm Quỳnh Ngọc, chỉ là hiếu kỳ, thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Lâm Quỳnh Ngọc như chút được gánh nặng, bàn tay trắng non hơi khép lại sợi tóc, tiêu y ôn nhu, nguyên lai tưởng rằng lũ lụt sông tới miếu Long Vương, lại không có nghĩ đến hiểu lầm một chàng. Tiền bối, đây là ý gì? Bánh ngọt là đưa cho bé con, cũng không phải đưa cho tiền bối. Xác thực không phải lũ lụt sông tới miếu Long Vương, mà là lũ lụt sông tới Long Vương. Trần Nghiệp mỉm cười. Lâm Quỳnh Ngọc đống nhiên điểm cái cằm, mặt mày cong cong như chàng, mang theo hâm mộ, cũng là Trần tiền bối thành thục trước trạng, phong thái trong sáng. Sao lại cùng cái kia tướng mạo hèn mọn mê rượu vô lại có quan hệ? Trần Nghiệp không cười, lại sợ Lâm Quỳnh Ngọc sinh nghi, câu lên quẹt môi, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lâm Quỳnh Ngọc. Lâm Quỳnh Ngọc trong lòng bồn chồn, lão già nhìn như vậy nàng sẽ không đã khởi sắc tâm a? Nàng ánh mắt lưu chuyển, xấu hổ mang giận, tiền bối, thừa quân đang ở nhà, không cần. Nhìn như vậy thiết thân, thừa quân biết, nhưng là không tốt. Trần Nghiệp suýt nữa một cái bạt thai phiến đi lên. Tốt một cái phổ tín nữ. Hắn Trần Nghiệp nếu là tìm nữ nhân, cao thấp phải cùng tương lai Đỗ Nhi dung mạo không kém bao nhiêu đâu. Cái này Lâm Quỳnh Ngọc, ở trong mắt Trần Nghiệp, còn không bằng hiện tại Đỗ Nhi một phần bạn đẹp mắt. Trần Nghiệp tăng hắng một cái, còn có một chuyện, muốn phiền phức đạo hữu. Không biết trợ phiên nhưng có luyện khí sư. Nói tới chính sự, Lâm Quỳnh Ngọc hơi đứng đắn một chút, "Ân, tiền bối một vị khác hàng xóm, chính là luyện khí sư, tại Linh Bảo các đang trực, tên cứ gọi Bình Trác. Bình đại ca là người đáng tin, tay nghề bất phàm, đáng tin cậy." Nói xong, nàng lòng sinh kỳ quái, tiền bối là linh thực sư, tìm hắn làm thế nào? Không bằng để thiếp thân là tiền bối dẫn tiến hồ đan sư. Nếu là lúc trước, Trần Nghiệp cầu còn không được, nhưng bây giờ, Thạch Tính hội linh dược liền đủ hắn trị. Hắn còn cần lưu lại thời gian tu hành. Nếu không có đầy đủ thực lực, linh thạch quá nhiều, phản thành tai họa. Niệm đây, Trần Nghiệp lắc đầu, tạm thời không có nhàn hạ, đa tạ đạo hữu ý tốt. Lâm Quỳnh Ngọc nghe vậy, trong mắt lướt qua một vẻ dị sắc. Nàng âm thầm phỏng đoán, đưa tới cửa linh thực đều không cần, người này sợ là đồng dạng không thiếu linh thạch. Suy nghĩ một chút, cũng là chuyện đương nhiên. Như người này bình bình vô kỳ, Thạch Kính hội không có lý do coi trọng hắn. Cho dù bị Trần Nghiệp nhiều lần lạnh nhạt, Lâm Quỳnh Ngọc tiểu ý càng nhu hòa, vậy liền không quấy rầy tiền bối nghỉ ngơi, ngày khác trở lại thăm hỏi. Trần Nghiệp từ chuyển tới nơi này đến nay, liền chưa bao giờ thấy qua hàng xóm Bình Trác. Hắn dự định tại ngày mai chợ phiên bên trên, lại xin nhờ Bình Trác hỗ trợ rèn đúc kiếm sắt, tăng thêm trọng lượng. Phu cận tán tu tới lui không chắc, chỉ có cái này đặc biệt thời gian, mới sẽ tập hợp một chỗ giao lưu. Nếu là ngày mai còn không gặp được Bình Trác, hắn đành phải tìm chuyên môn linh khí cửa hàng rèn đúc. Bất quá, đến lúc đó chắc chắn sẽ bị hố một bút. Trần Nghiệp vuốt ve kiếm sắt nuốt miệng, hắn vừa tới phương thế giới này lúc, còn múa bất động trôi này kiếm sắt. Vật đổi sao rời, hiện tại kiếm sắt đều khó mà để cao trọng thân pháp độ thuần thủ. Trần Nghiệp cảm khái một tiếng, thu hồi kiếm sắt, đem cửa sân đóng lại. Đang muốn trở về tu hành, thoáng nhìn Chi Vi thần sắc lãnh đạm, nắm chặt tuyết động trầm mặc không nói. Thỉnh thoảng, gió lạnh thổi lên tóc trán, lộ ra mắt đen tịch liêu mà băng lãnh. Tê, tốt một cái lạnh lùng tiểu nữ hải. Trần Nghiệp không nhịn được ngửa tay. Đi qua lúc, thuận tay nhấc lên hắc mao đoàn tử. Đang tại bóp tuyết hắc mao đoàn tử đội vàng không kịp chuẩn bị, bị Trần Nghiệp bóp lấy vận mệnh phần gáy. Quét một chút, nữ hoa thân thể gầy yếu bị nhẹ nhõm nhấc lên. Hắc mao đoàn tử tay chân rủ xuống, tại trên không lắc lư, một bộ tóc đen từ vòng eo thon một bên chút xuống. Nàng ngơ ngác nâng lên khuôn mặt nhỏ, "Sư phụ." Trong bàn tay nhỏ, một cái viên viên tuyết đoàn rơi xuống. Lạch cạch một tiếng, tại hắc mao đoàn tử run rẩy trong ánh mắt, nện thành một đám nát tuyết. "Dễ chịu." Gặp Chi Vi ngốc manh dáng dấp, Trần Nghiệp toàn thân dễ chịu. "Tiểu nữ hải, lẽ ra nên là cái này dáng dấp." Thuận tay mà thôi. Trần Nghiệp đem hắc mao đoàn tử một lần nữa xách xuống đi, lại thuận tiện nặn nặn Chi Vi tay nhỏ. Tay nhỏ gầy gò, nhưng cũng nóng một chút. Không sai, có vi sư tại, đại nha đầu còn muốn tra tấn chính mình. Trần Nghiệp đắc ý cười cười, thuận tay lại cho đại nữ hoa trà sát tay, lúc này mới nhanh chân chạy tới tu luyện ở giữa. Không lưu công cùng danh, chỉ để lại sư phụ chân đầy, nhuận bật mạnh không tiếng động yêu. Chỉ để lại hắc mao đoàn tử ngơ ngác vịt ngồi dưới đất. Tố tố, gió lạnh thổi hắc mao đoàn tử tóc đen. Lạnh lùng đại nữ hoa, đông nhiên xẹp lên miệng. Thương tâm nâng lên trên đất nát tuyết. Đây chính là nàng thật vất vả mới bóp nhỏ con. Trần Nghiệp, tốt xấu. Đại nữ hoa bên hai lại vang vọng lên Trần Nghiệp thỏa mãn âm thanh, dễ chịu. Trần Nghiệp, quá xấu. Một ngày sau, Trần Nghiệp lần lượt nuốt xong còn lại 4 cái hồi khí đan. Phía trước, tại phường thị mua sắm 10 năm viên thuốc, toàn bộ hao hết. Nhưng hiệu quả, đồng dạng khả quan. Canh kim quyết viên mãn, 270-400-4 cái đan dược, tăng thêm tự thân khôi phục linh lực, tổng cộng tăng 30 độ thuần thủ. Trần Nghiệp ngắm nhìn đầu ngón tay canh kim khí. So sánh với trước đây, canh kim khí nhan sắc càng óng ánh, sắp chất biến. Đột phá đến phá hạ cấp ở trong tầm tay. Đáng tiếc, lúc trước tăng độ thuần thục mới nhanh. Trần Nghiệp thở dài một tiếng, thu hồi canh kim khí. Tất cả kỹ năng độ thuần thục tại viên mãn phía trước tăng lên tốc độ thật nhanh. Nguyên nhân rất đơn giản, cảnh giới còn thấp lúc, riêng là chính hắn luyện, đồng dạng có thể có không ít cảm ngộ. Lại điệp ra bên trên bảng độ thành thạo tăng phúc, tiến triển nhanh chóng. Có thể đến viên mãn về sau, liền mang ý nghĩa hắn nắm trong tay kỹ xảo đã đạt tới kỹ năng này đỉnh phong. Lý luận mà nói, không còn có đột phá không gian, chỉ có dựa vào bảng độ thành thạo mới có thể gần như không có khả năng đột phá. Trần Nghiệp hoài nghi, một khi canh kim quyết đột phá đến phá hạ, sẽ trở thành một cái hoàn toàn mới thuật pháp. Bất quá, ngày hôm qua đại nữ hoa chuyện gì xảy ra? Vậy mà không cho sư phụ mang nước rửa chân. Mà thôi, các nàng là đồ đệ, cũng không phải là lao động trẻ em. Trần Nghiệp vặn eo bẻ cổ, đẩy ra tu luyện gian phòng cửa. Trong nhà yên tĩnh. Trần Nghiệp trong lòng một lộ bộ, mồ hôi lạnh ướt nhẹp lưng và áo. Ngày hôm qua, Chi Vi không cho hắn mang nước rửa chân. Không phải là xảy ra chuyện. Chương 41, biến mất đồ nhi chương 41, biến mất đồ nhi Trần Nghiệp lao ra tu luyện ở giữa. Khuỷu tay vô ý trùng điệp đập tại trên khung cửa, lao đến hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng hắn lại không lo được những thứ này, đưa mắt nhìn xung quanh. Lao mai cây bị gió đẩy tại giấy dán cửa sổ bên trên lay động, vang xào xạc. Gió lạnh thổi qua trống rỗng phòng, mang đến từng trận mai hương. Nếu là bình thường, cái này chính là một cái hài lòng buổi chiều. Chi Vi, Thanh Quân, Trần Nghiệp vén lên xếp được chỉnh tề đệm chăn, lại không tin tà ghé vào gầm giường nhìn quanh. Hắn lớn như vậy hai cái tiểu đoàn tử, làm sao lại không thấy? Trong chậu đồng lửa than còn tại đốt, trên bàn trà đặt nửa bát canh thịt băm. Trần Nghiệp đưa tay đi sờ, canh thịt băm lưu lại ấm áp, mới vừa không thấy. Có thể các nàng ngày bình thường cũng không dám ra ngoài đi, lại không quen thuộc phụ cận người. Chẳng lẽ chạy trốn? Không, muốn trốn sớm chạy trốn. Mồ hôi lạnh theo sống lưng hướng bên dưới trôi. Trần Nghiệp nắm chặt góc bàn, bàn tay bạo khởi gân xanh, gai gỗ đâm vào lòng bàn tay cũng không có phát giác. Còn có một loại có thể, Khổng Hồng Hiên trả thù. Bịch, cửa sân bị gió đông nhiên đập vào trên tường, Trần Nghiệp đông nhiên bừng tỉnh. Trong nội viện, trên mặt tuyết dấu chân lộn xộn, ngoại trừ hai đạo chân nhỏ ấn bên ngoài, còn có một đạo rõ ràng là trưởng thành dấu chân. Nhà hắn, quả nhiên vào người khác. Có thể chính mình một mực tại tu luyện ở giữa tu hành, làm sao lại không nghe thấy động tĩnh bên ngoài? Không, Đồ Nhi bất quá là hai cái bé con, có ý người, hoàn toàn có thể lặng yên không một tiếng động bắt cóc các nàng. Hú hồn, một khi tiến vào trạng thái tu luyện, hắn liền sẽ hết sức chăm chú, rất dễ dàng coi nhẹ ngoại giới nhỏ bé động tĩnh. Trần Nghiệp ánh mắt theo trên mặt đất dấu chân, thẳng tới ngoài viện tị thủy phố. Tính toán tìm kiếm được một ít manh mối, ánh mắt đống nhiên liền cùng một cái nơi xa đứng thẳng tán tu đúng cái mắt. Người này, đúng là Cao Minh. Ngày xưa, từng đi theo Trương lão đạo, tính toán bắt hắn về Đông Câu Cốc. Cao Minh thần sắc bối rối, ánh mắt trốn tránh, vội vàng bước nhanh đi. Dừng lại. Trần Nghiệp quát chói tai, đuổi kịp Cao Minh, năm ngón tay thành chảo, nắm lấy đầu vai của hắn. Trần đạo hữu, ngày đó ta chỉ là nghe theo thượng lệnh, không phải cố ý làm khó dễ ngươi. Cao Minh vội vàng nói. Có thể hắn trột dạ dáng dấp, sớm bị Trần Nghiệp thu vào đáy mắt. Trần Nghiệp nắm chặt bả vai hắn tay, càng dùng sức, âm thanh gần như là từ trong cổ họng gạt ra, nhìn trái phải nói nó, Đồ Nhi ta đâu? Ngươi làm sao tại cái này? Người này thật là lớn được tay. Cao Minh bỗng cảm giác bả vai đều sắp bị hắn bóp nứt ra, tiết hầu nhấp nhô, Trần đạo hữu mau buông tay, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Tay của hắn nhanh chóng sở về phía chuôi kiếm, lộ ra ngoan ý hưu. Sau một khắc, một vệt kim quang bạch qua Cao Minh bàn tay. Máu tươi bao tác, bắn tung tóe trời cao. A! Cao Minh nắm tay cổ tay rú thảm kêu đau, năm ngón tay máu me đầm đìa, run rẩy không ngừng. Trần Nghiệp lại là một chân đá vào bụng của hắn. Một cước này vừa nhanh vừa mạnh, đã Cao Minh quằn tại trong đống tuyết run rẩy, dạ dày còn đau, khóe miệng bọt máu cuồn cuộn, tại tuyết động bên trong nhân ra đỏ sẫm. Trần Nghiệp đạp lên Cao Minh hoàn hảo tay trái, lấy giày ép đốt ngón tay. Trọng thân pháp ra chỉ bên dưới, đốt ngón tay phát ra rợn người tiếng vỡ vụn. Sắc mặt hắn lạnh lẽo cứng rắn, lặp lại lần nữa, Đồ Nhi ta đâu? Trần Nghiệp không có thương hại. Từ khi ngày đó tuyết dạng, nện giết Trương lão đạo về sau, hắn đã không còn là ngày xưa thấp thỏm lo âu xa xúc. Cao Minh cổ họng khanh khách rung động, con mắt gần như muốn lồi ra hốc mắt. Bởi vì phần bụng trọng thương, mặt mũi của hắn không bị khống chế bắt đầu và mèo. Nhưng hắn cũng không dám lại có bất luận cái gì phản kháng, bởi vì một vệt kim mang đã treo tại yết hầu của hắn chỗ. Thật nhanh canh kim khí, vậy mà so với lúc trước càng nhanh 3 phần. Trần Nghiệp, đây là Phương Thị, ngươi nếu là dám giết ta, cũng đừng nghĩ sống. Cao Minh khàn giọng dãy rủa. Phương Thị lấy được linh nhận tông che chở, cấm chỉ chém giết. Trần Nghiệp khép hờ con mắt, đang lúc Cao Minh nhẹ nhàng thở ra lúc, một thanh đen nhánh kiếm sắt đột nhiên treo tại hắn trên đỉnh đầu. Ngươi còn nhớ rõ Trương lão đạo là thế nào chết sao? Trần Nghiệp cười lạnh, lộ ra sâm bạch răng. Ngươi điên rồi, ngươi quả thật muốn cùng ta ngọc thạch câu phần. Cao Minh con ngươi co rụt lại, mặt hiện sợ hãi. Trần Nghiệp túi người quăng lên hắn búi tóc, để cho hắn mặt đối diện chính mình một lần cuối cùng. Đồ Nhi ta đâu? Ta thật không biết, ta chỉ là phụng Khổng Đường chủ chi lệnh tìm kiếm ngươi hạ lạc. Vừa lúc tại Tị Thủy phố nhìn thấy ngươi. Kiếm sắt gió lạnh tại trán cắt ra vết máu, Cao Minh gần như là gào thét lên tiếng, chảy một mặt nước mắt, ta thật không biết. Đạo hữu thủ hạ lưu tình, ta còn có thê nhi ở nhà. Hắn lời nói này nói đến tình thâm ý thiết, phát ra từ phế phủ. Có thể Trần Nghiệp, sao lại nghe hắn chuyện ma quỷ? Phía trước gặp Cao Minh lén lén lút lút, quả thật là Khổng Hồng Hiên phái tới giám thị hắn. Trần Nghiệp cắn động quay hàm, luôn luôn ôn hòa bình tĩnh mặt, lộ rõ mấy phần dữ tợn. Sư phụ, đang lúc này, tiểu nữ Hải yếu ớt hoang câu, giọng nói non nớt. Trần Nghiệp hoảng hốt một cái chớp mắt, mới đầu còn tưởng là chính mình ảo giác, quay đầu nhìn lại. Cái này, cũng không phải chỉ là chính mình nắm. Trong gió lạnh, Hắc Mao đoàn tử cóng đến run lẩy bẩy. Một bộ dài tới bắp chân tóc đen, bị gió thổi bọc lấy thân thể gầy yếu. Phất động tóc chán bên dưới, xưa nay như băng hồ mắt đen, đang kinh ngạc nhìn hắn. Hình như có không hiểu, hình như có mê man, hình như có thất vọng. Chi Vi, Trần Nghiệp sửng sốt. Tỷ tỷ, ngươi làm sao ở bên ngoài chờ lâu như vậy? Sư phụ tu hành kết thúc rồi hả? Từ nhà hàng xóm trong viện, lại truyền tới thanh quân ồn ào. Đồng thời, còn có Lâm Quỳnh Ngọc cương triều tiếng cười, "A nha, vậy chúng ta bên dưới đưa các ngươi trở về, tỉnh Trần tiền bối lo lắng. Tiểu nha đầu, về sau tới chơi nhiều hơn nữa nha, Mio rất thích ngươi đây." "Ta cũng ưa thích Mio." Tiểu nữ hoa vô cùng vui vẻ. "Nguyên lai, các nàng đi nhà hàng xóm." Trần Nghiệp há hốc mồm, còn chưa kịp nói chuyện. Chi Vi bối rối liếc mắt nhìn hắn, cắn môi dưới, bước nhỏ trốn về nhà hàng xóm. Không sai, chính là trốn. Trần Nghiệp lao đi dòng máu trên mặt, đây là từ Cao Minh trên tay bắn tung tóe mà đến. Mình bây giờ dáng dấp, sợ là quá mức huyết tinh, dọa cho phát sợ đại nha đầu a. "Trần đạo hữu." "Trần đạo hữu, thật là hiểu lầm a." Cao Minh đau khóc thành tiếng, âm thanh khàn giọng khó nghe. Hắn nào dám tại phường thị bắt người? Nếu không, chẳng phải là xem Linh Ẩn Tông như không? Trần Nghiệp im lặng không lên tiếng đem Cao Minh đỡ lên, vẫn không quên giúp hắn vỗ cho bụi, không có việc gì, lại nói mở liền tốt. Cao Minh cố gắng kéo ra nụ cười, liên thanh đáp lời, "Đúng đúng đúng, đạo hữu yên tâm, ta sẽ không lên kiện Linh Ẩn Tông. Chúng ta liền làm việc này, chưa từng phát sinh như thế nào. Trên thực tế, Linh Ẩn Tông không giống nhân gian phủ nha. Chỉ cần không tại phường thị náo ra đại án, một ít tranh đấu, coi như Cao Minh thượng cáo cũng sẽ không thụ lý. Tán tu ở giữa ma sát thực sự quá nhiều, dù là Linh Ẩn Tông cũng không thể chủ đáo." Trần Nghiệp ngoài cười nhưng trong không cười, như thế nói đến, "Ta còn muốn cảm ơn Cao đạo hữu. Cảm ơn Cao đạo hữu bắt ta sung làm dược nô, cảm ơn cao đạo hữu tới giám thị ta. Cao Minh yên lặng, ấp úng, không biết nói cái gì là tốt. Hắn thấp giọng giải thích, sẽ lên có lệnh, ta không dám không nghe theo. Trần Nghiệp mỉm cười, không phải là bởi vì Cao Minh chịu thua, mà là bởi vì tại hàng xóm hàng rào bên trong, đang có một cái tóc đen nữ hoa lén lút nhìn hắn. Hắn buông ra Cao Minh, cho nên, là cao đạo hữu, muốn cảm ơn ta ân không giết. Chương 42, bất an chương 42, bất an Trần Nghiệp tiểu y ôn hòa, giúp Cao Minh quét tới trên thân bận tuyết. Cao Minh lại có thụ sủng nhược kinh cảm giác, cười làm lành, Trần đạo hữu, ta tự mình tới liền tốt. Kết quả sau một khắc, Trần Nghiệp dư quang thoáng nhìn tóc đen nữ hoa yên lặng lùi về đầu, tiểu ý lạnh lẽo, nắm lấy Cao Minh máu me đầm địa bàn tay, khổng hồng hiên, vì cái gì phái ngươi tới tìm ta? Xương tay kẹt kẹt rung động, máu tươi theo gan bàn tay rớt nhẹ ống tay áo. Cao Minh đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn kêu thảm, Trần đạo hữu, mau buông tay. Ta nói, phía trước, ngươi không để ý Khổng Đường chủ mặt mũi, tại trước mặt Hà Kỳ giết Trương Hành, chọc cho Khổng Đường chủ không thích. Vừa lúc, ta đi qua nơi đây, trong lúc vô tình thấy được Trần đạo hữu. Như Trần Nghiệp đoán, Khổng Hồng Hiên để mắt tới hắn. Trần Nghiệp vốn cho là hắn lại bởi vậy bất an, nhưng làm Cao Minh thẳng thắn về sau, hắn ngược lại trong lòng nhất định. So với cũng dự đoán nguy hiểm, hắn lo lắng hơn không biết. Trần Nghiệp nhìn chằm chằm Cao Minh, có như thế đúng dịp sự tình. Ngươi vừa bắt đi qua, đã nhìn thấy ta. Cao Minh liều mạng gật đầu, không cần Trần Nghiệp ép hỏi, liền một mạch nói ra, ta tại thi hành trong hội một nhiệm vụ khác, địa điểm chính là Tị Thủy phố, ở đây theo dõi Thạch Kính hội tu giả, tiện thể tìm kiếm Trần đạo hữu. Gặp Cao Minh phối hợp như vậy, Trần Nghiệp buông tay ra, cút. Đa tạ đạo hữu thủ hạ lưu tình, ta cũng chỉ là phụng đường chủ chi lệnh. Cao Minh lộn nào, trước khi đi, vẫn không quên cho mình giải thích một phen. Nghe thấy Trần Nghiệp không nhịn được bật cười. Buồn cười. Chẳng lẽ Cao Minh phụng người khác chi lệnh, ý đồ mưu hại mình? Chính mình liền không nên trách tội Cao Minh. Nếu không phải Vân Khê phường cấm chỉ giết người, nếu không, hắn là sẽ không bỏ qua Cao Minh. Làm sao vậy? Vừa mới bên ngoài rất ồn ào, ta để cho Chi Vi đi ra nhìn thoáng qua, là Trần Tiền Bối cùng người khác lên xung đột sao? Đi tới nhà hàng xóm, Lâm Bình Ngọc lo âu nhìn xem Trần Nghiệp. Trần Nghiệp cau lại mi tâm, không sao. Ngược lại là muốn hỏi một chút Lâm đạo hữu, vì sao đổ nhi của ta tại nhà ngươi? Lâm Bình Ngọc trong lòng một lộ bộ. Nàng là vì tiếp cận Trần Nghiệp, mới nghĩ trăm phương ngàn kế làm hắn vui lòng đồ đệ. Nhưng tựa hồ biến khéo thành vụng, chọc cho trước mắt nam nhân không thích. Nàng lộ ra tiểu ý, a nha, vừa mới Mi Ô chạy đi tiền bối trong nhà, Thanh Quân đuổi theo Mi Ô tới. Sau đó, Chi Vi không yên tâm Thanh Quân, muốn mang nàng trở về. Cho nên, các nàng đều trong người ta. Hai cái tiểu nữ hài biết trọng họa, giống chim cút túi đầu. Trần Nghiệp thở dài, hắn không thể trách Thanh Quân định ngậm. Nói cho cùng, Thanh Quân chỉ là cái tiểu nữ hoa, chính là hoạt bát tuổi tác, nhưng bây giờ suốt ngày đến muộn khó chịu trong nhà. Nhiều như thế thời gian, đây là nàng lần thứ nhất tự tiện rời nhà. Bình thường đại nữ hoa, cái nào không phải tại phụ mẫu cùng đi, khắp nơi vui đùa. Trần Nghiệp khách khí nói, phiền phức đạo hưu chiếu cố đồ nhi của ta. Thanh Quân, Chi Vi, cùng sư phụ về nhà. Hai cái đồ nhi cúi đầu, yên lặng theo sau lưng Trần Nghiệp. Trần Nghiệp đi ở phía trước, một chữ không phát. Gặp sư phụ không nói lời nào. Thanh Quân trái tim phanh phanh trực nhảy, đều có thể tưởng tượng sư phụ có nhiều tức giận. Tại tiểu nữ hoa nơm nớp lo sợ bên trong, cuối cùng vẫn là về đến nhà. Thanh Quân, sư phụ đống nhiên mở miệng nói chuyện. Thanh Quân bắp chân đều tại run lẩy bẩy. Thanh Quân biết sai. Trên đất bạch mao đoàn tử run lẩy bẩy, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, nhìn xem cao đại sư cha. Trong mắt hơi nước yêu kiều, đều nhanh muốn khóc lên. Khẩn trương như vậy làm cái gì? Trần Nghiệp bật cười, hắn ngồi xổm người xuống, vuốt vuốt Thanh Quân đầu. Các ngươi lần này thật đúng là hù đến sư phụ. Sư phụ còn tưởng rằng có người xấu bắt đi các ngươi. Ô. Dự đoán bên trong cờ trách không có đến, ngược lại để cho Thanh Quân ngây người. Có thể nghe thấy sư phụ tràn đầy nghĩ mà sợ ngữ khí, tiểu nữ hoa tóm lấy ngón tay, kỳ thật không phải Thanh Quân chạy loạn, Thanh Quân chỉ là muốn nhìn xem Mi Ô chạy đi đâu, kết quả bị bên cạnh tỷ tỷ ôm vào đi. Trần Nghiệp hơi mở ra, hắn nguyên bản còn tưởng rằng là chính Thanh Quân chạy loạn, lại không có nghĩ là Lâm Bình Ngọc tự tiện chủ trương. Đối với Lâm Bình Ngọc bắt hắn đồ đệ làm bằng trường, hắn phát ra từ nội tâm không thích. Về sau không nên tin nàng, biết sao? Ngoại trừ sư phụ, người nào cũng không thể tin. Trần Nghiệp dặn dò. Thanh Quân buồn rầu nhíu lại khuôn mặt. Thế nhưng là, nàng có thể tin sư phụ sao? Chờ sư phụ rời đi về sau, Thanh Quân sợ vỗ ngực, hù chết Thanh Quân, còn tưởng rằng sư phụ muốn nổi giận, thế nhưng là, sư phụ hình như đều không trách chúng ta. Tỷ tỷ, tiểu nữ hoa lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện, tỷ tỷ từ vừa mới bắt đầu, một mực trầm mặc không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Chi Vi như ở trong mộng mới tỉnh, "Ân, tỷ tỷ đã sớm biết sư phụ sẽ không trách chúng ta." Thẳng đến lúc này, Hắc Mao đoàn tử trong mắt còn hiện lên sư phụ giữ tận thần sắc. Đã từng, nàng cảm thấy dạng này Trần Nghiệp đáng sợ đến cực điểm. Nhưng là hôm nay, Trần Nghiệp là vì các nàng mới có như vậy giữ tợn dáng dấp. Ngọc Tích hội, Thạch Kính hội đám kia tiểu nhân hèn hạ, không ngờ thừa dịp cảnh đêm đi Đông Câu Cốc, trộm lấy linh dược. Kỳ cũng trách ư, bọn hắn nên phát hiện Đông Câu Cốc tất cả đều là ma bệnh, vì sao còn chấp mê bất ngộ. Đại sảnh bên trong, ngồi tại tay trái cường tráng nam nhân tức giận nói, ngồi cao thượng thủ, tuổi tác ước chừng 60-70 tuổi, lão giả đuốt râu trầm ngâm. Tại cổ của hắn ở giữa, có một xanh biết thần lằn toán loạn rũ đầu. Lão giả tên La Hằng, luyện khí tầng 9 tu giả, chính là Ngọc Tích hội hội trưởng. Tại hắn phía dưới, bất ngờ có 4 vị luyện khí hậu kỳ tu giả, chính là Ngọc Tích hội 4 đường đường chủ. Trong đó, mặt lạnh trung niên tu sĩ cao mày khổ tư, Đông Câu Cốc là ma tu giấu kín chi địa. Nơi này linh lực đều bị ma công ô nhiễm, nếu không, căn bản không tới phiên chúng ta nhúng tay. Có thể Thạch Kính hội vì sao bất ý bất xá, chẳng lẽ có cao nhân giúp bọn hắn? Lời vừa nói ra, mọi người nghị luận ầm ĩ nên như vậy. Những ngày qua đều chưa từng gặp Thạch Kính Hội bán đồ bán tháo bệnh ương. Nếu không phải tìm được cao nhân trần trị, bọn hắn sao lại để những thứ này mà bệnh bạch bạch chết bệnh? Nếu là như vậy, hội trưởng trên tay Lục Diệp Huyền Sâm chẳng lẽ còn có thể cứu? Chưa hẳn, Lục Diệp Huyền Sâm chính là nhất giai thượng phẩm linh dược, là ma tu chân tàng. Trị thật tốt những cái kia hạ phẩm linh dược, chưa hẳn trị thật tốt Lục Diệp Huyền Sâm. Ta nhìn a, vẫn là chờ Linh Nhận Tông linh thực sư xuất thủ. Có thể Linh Nhận Tông người, chẳng biết lúc nào mới sẽ tới Vân Khê Phường. Lục Diệp Huyền Sâm là luyện chế trúc cơ đan chủ vật liệu một trong. Đối với tán tu tầm quan trọng, có thể nghĩ. Dung không được La Hằng không để ý, La Hằng thật lâu tay vuốt trồng dâu, mắt hiện tinh mang. Hồng Hiên, lão phu mệnh ngươi theo dõi Thạch Kính Hội, quan sát bọn hắn động tĩnh, nhưng có đoạt được. Một mực trầm mặc khổng Hồng Hiên chắp tay nói, ta đã mệnh Ngưng Phong Đường huynh đệ khắp nơi theo dõi Thạch Kính Hội tu giả, ít ngày nữa liền có điều phải. La Hằng gật đầu, ghi nhớ kỹ, như tìm được vị này linh thực sư, nhất thiết phải lấy lễ để tiếp đón, không được lãnh đạo. Việc này liên quan đến lão phu con đường, ngươi có thể minh bạch. Hắn âm lanh ánh mắt lướt qua khổng Hồng Hiên, dù là khổng Hồng Hiên mặc xương lân giáp, vẫn như cụ khắp cả người phát lạnh. Vị lão nhân này nhìn như hiền lành, kỳ thực tâm ngoan thủ lạc. Khổng Hồng Hiên thái dương sinh mồ hôi, gấp giọng nói, định không phụ hội trưởng nhờ bà. Chương 43, gợn sóng chương 43, gợn sóng sư phụ. Ấy, sư phụ? Hả? Sư phụ, thật sự không có sinh khí sao? Ân, thật hay giả? Hiện tại phải tức giận. Tiểu nữ hoa ngậm miệng lại. Gió lạnh bọc lấy tuyết mịn lướt qua mai nhánh, đem thị thủy phố ngói xanh nhiễm phải loang lổ. Chỉ ngừng một ngày bông tuyết, lại lần nữa lộn xộn dương rơi xuống. Trần Nghiệp đứng ở láo mai bên cạnh, lòng bàn tay vướt ve thô ráp vào cây, như có điều suy nghĩ. Sư phụ, cái này nhánh mai muốn hay không cắt? Thanh Quân nâng một cắt, ngửa đầu nhìn qua hắn. Một cắt là hàng xóm tiết thừa con đường, chừng nửa cái thanh quân lớn nhỏ, chuyên môn dùng để cắt lá cây. Tiểu nữ hoa ôm vào trong ngực, lung la lung lay, cố hết sức cực kỳ. Nàng hôm nay đặc biệt nhu thuận, liền bịn cành bẻ mai nhánh đều phải xin chỉ thị, chỉ là lời nói hơi nhiều. Trần Nghiệp rất hiếu kỳ, thanh quân sau khi lớn lên tính cách, nguyên kịch bản thanh quân cùng hiện tại thanh quân cơ hồ là hai thái cực, lạnh lùng, tàn khốc, bạo ngược, khát máu. Nhưng lúc này tiểu nữ hoa chỗ nào có thể nhìn thấy nguyên kịch bản cái bóng? Mà thôi, nha đầu này phản nghịch kỳ cũng còn không tới. Suy nghĩ xa xưa như vậy sự tình cũng không có ý nghĩa. Trần Nghiệp thu hồi nhìn về phía bên cạnh ánh mắt, lắc đầu, giữ đi, đầu xuân còn có thể cất rượu. Không, là làm mai hoa cao. Hoa mai, có thể làm mai hoa cao. Tiểu nữ hoa nhón chân lên, cắn nửa mảnh cánh hoa. Trong miệng nhai a, quai hàm phình lên giống con ăn bụng hamster. Trần Nghiệp dở khóc dở cười, bước lên tiểu nữ hoa gương mặt trắng nõn, phun ra, không sạch sẽ. Đừng thứ gì đều hướng trong miệng nhét. Ô, tiểu nữ hoa bị ép cong lên miệng, tâm không cam tình không nguyện phun ra hoa mai cặn bã. Sư phụ, tốt xấu. Chắc không được tỉ tỉ ngày hôm qua ngủ mơ lúc, còn lẩm bẩm, Trần Nghiệp, quá xấu. Trần Nghiệp ngồi xổm người xuống, giúp tiểu nữ hoa xoa xoa khỏe môi, vô đầu của nàng, trở về tìm tỉ tỉ chơi, đợi chút nữa có khách muốn tới. Nha. Tiểu nữ hoa ôm cái kéo, rất là vui vẻ về đến trong nhà. Trần Nghiệp lại liếc mắt hàng xóm. Bên cạnh chuyện này đối với tuổi trẻ đạo lữ, gần nhất rất khác thường. Nhất là Tiết Thừa Quân, người này vốn là tại Tam Thiên Đại Sơn kiếm ăn, ức ít về nhà. Nhưng ngày hôm qua trở về nhà về sau, hôm nay cả ngày đều không có ra ngoài. Thỉnh thoảng còn hướng hắn lấy lòng. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Trần đại ca. Ngoài viện truyền đến Điền Phong to giọng nói. Hán tử kia hôm nay hất lên thạch thanh áo khoác, bên hông túi chứa vật căng phồng, hồng quang đầy mặt vượt qua cánh cửa. Ngày hôm qua trong hội huynh đệ gặp Xích Thủy Lan khỏi hẳn, từng cái đều muốn gặp một lần ngài cái này diệu thủ. Trần Nghiệp dẫn hắn vào chỗ, Điền huynh đệ nên biết, cây to đón gió, chớ có phô trương quá mức. Như thế nào? Điền Phong vô án cười to, chấn động đến trên bàn chén trà run lên. Thạch Tính Hội coi trọng nhất nghĩa khí, sao lại bán Trần đại ca? Liên tiết gia tiểu tử đều điều tới hộ vệ Trần đại ca. Tiếng nói im bặt mà dừng, hắn lung túng sở lấy dâu quai nón, tựa như nói lộ ra cái gì. Trần Nghiệp cầm bình tay khó mà nhận ra dừng lại. Nước ấm chút xuống chén trà, dâng lên hơi nóng làm mơ hồ hắn trong mắt lấy quang. Hắn trêu ghẹo nói là hộ vệ, cũng đừng là giám thị. Sao có thể chứ? Điền Phong gấp đến độ thẳng xoa tay, đè lên giọng, Trần đại ca bực này tay nghề, chúng ta Thạch Kính Hội cung cấp cũng không kịp. Hay là, Trần đại ca gia nhập Thạch Kính Hội như thế nào? Quả thật, gia nhập Thạch Kính Hội, liền có thể lấy Thạch Kính Hội thế lực, ứng đối đến từ Khổng Hồng Hiên uy hiếp, có thể được một buổi an nghỉ. Chỉ khi nào vào bang hội, ngày sau gặp phải phiền phức liền không chỉ là Khổng Hồng Hiên. Hắn có bảng độ thành thạo, chỉ cần chậm rãi tu hành, kiếm tiền liền tốt, tội gì gia nhập bang phái quyết đấu sinh tử. Trần Mỗ Nhàn Vân Giá Hạc đã quen, vô tâm tham dự bang phái đấu tranh. Trần Nghiệp xua tay, Điền Phong trong mắt lướt qua thất vọng, lại vẫn cười từ túi chứa vật lấy ra ba cây bạch ương. Túi mở nháy mắt, một cỗ ngai ngái khí tức đập vào mặt. Ba cây linh thực cành lá bặm mẹo, linh quang ảm đạm, mơ hồ có thể thấy được tím đen mạch lạc. Cả kinh tường trên ngói mèo đen chắp lên thân thể, run rẩy dựng thẳng lên. Cái này ba cây đều là các minh đệ gần đây đoạt được, nếu là Trần đại ca trị tốt, Thạch Kính Hội nguyện ý cho 20 khối linh thạch, xem như thủ lao. Điền Phong dựng thẳng lên hai ngón tay. Bình thường nhất giai hạ phẩm linh thực, giá cả tại 10 đến 20 khối linh thạch ở giữa ba đậu. Theo phía trước ước định cẩn thận chia 4-6 thành, 20 khối linh thạch được cho là công đạo giá cả. Mặc dù, nếu là Trần Nghiệp trong bóng tối thu mua Thạch Kính Hội linh thực đổi tay bán trao tay, có thể kiếm nhiều một chút linh thạch. Có thể cái này cũng mang ý nghĩa, hắn cần tiêu tốn rất nhiều thời gian chi phí. ví dụ như bày sạp, tìm kiếm bán linh thực núi đá, chẳng bằng trực tiếp hợp tác, đơn giản thuận tiện. Cứ việc, hắn bởi vậy bị Thạch Kính Hội lưu ý, có thể nếu là hắn không hợp tác, đồng dạng sẽ bị Thạch Kính Hội lưu ý, thậm chí có thể mang đến tai họa. Nhưng, đã gây phiền phải a. Trần Nghiệp nhìn qua Điền Phong bóng lưng rời đi, lòng bàn tay vướt ve chén trà trầm âm. Hắn cũng không hối hận, nhất muội dấu rốt, hắn lúc này còn sợ đầu sợ đuôi, chờ đợi Khổng Hồng Hiên trả thù. Thế gian an đắc song toàn pháp. So với bị động chờ đợi, Trần Nghiệp tình nguyện chủ động thừa thế xông lên. Trần Nghiệp đem ba cây linh thực chuyển tới tu luyện ở giữa. Tiện tay bóp ra một đạo vân vũ thuật, mây mù hiện lên, ngưng tụ thành mưa lâm thầm, tưới bẩy tại cây có bệnh bên trên. Kỳ quái, vì sao Đông Câu Cốc có nhiều như vậy linh dược? Mặc dù đều là ma bệnh, nhưng cao thấp còn giá trị chút linh thạch. Ngọc Tích Hội đem linh dược lưu tại Đông Câu Cốc mặc cho Thạch Kính Hội trộm cắp. Trần Nghiệp phát giác sự tình rất có kỳ lạ. Nhưng Ngọc Tích Hội cùng Thạch Kính Hội ở giữa tranh đấu, lúc này không có quan hệ gì với hắn. Ngược lại là Khổng Hồng Hiên uy hiếp, lửa xém lông mày. Ngọc Tích Hội tuy chỉ là tán tu tụ tập bang hội, tại Vân Khê phường không gọi được một tay che trời. Cùng bản thao cát, vẫn thường các cái này có tông môn bối cảnh thế lực, kém xa rồi. Nhưng đối với cái này lúc Trần Nghiệp, lại xưng là quái vật khổng lồ. Hơn nữa, hắn bây giờ không phải là một thân một mình, dưới gối có hai cái nữ hoa dựa vào hắn sinh tồn. Bất quá, coi như ta chết rồi, Thanh Quân, Chi Vi các nàng có lẽ đều không có việc gì. Trần Nghiệp đột nhiên phát giác hắn buồn lo vô cớ. Hai cái nắm, xưng được là thiên mệnh chi tử. Mặc dù là 500 năm phía sau thiên mệnh chi tử, không còn hắn, chắc hẳn cũng sẽ sống thật tốt. Trần Nghiệp khuấy động lấy mây mưa, tâm tình làm sao cũng yên ổn không xuống. Hắn dứt khoát tạm thời không quản linh thực, đầu ngón tay quẩn quanh canh kim khí. Canh kim quyết biến mãn, 275-400 chỉ có canh kim khí độ thuần thục tăng lên, mới có thể mang đến cho hắn cảm giác an toàn. Thực lực mãi mãi đều là vị thứ nhất, mà không phải kiếm tiền thủ đoạn. Cách cửa mở, Hắc Mao Đoàn Tử túi thấp xuống mặt mày, vương một chậu nước nóng. Sư phụ, rửa mặt. Chi Vi ngữ khí rất bình thản. Trần Nghiệp thu hồi canh kim khí, có chút kinh ngạc, cái này giữa ban ngày, làm sao lại cho sư phụ bưng nước? Nữ hoa ngữ khí vẫn bình tĩnh, nhưng cái đầu nhỏ càng buông xuống càng thấp, đều nhanh chôn đến trong chậu, bởi vì ngày hôm qua không cho sư phụ mang. Nàng sau khi nói xong, môi mỏng liền nhấp thành một đường, xem bộ dáng là không nghĩ giải thích. Trần Nghiệp đối với cái này, lơ ngơ. Chương 44, quá tà môn. Chương 44, quá tà môn. Lúc chạm vào tối, Trần Nghiệp đi theo Lâm Quỳnh Ngọc, tiến về cái gọi là chợ phiên địa điểm. Từ khi lần trước chọc Trần Nghiệp không thích về sau, lần này Lâm Quỳnh Ngọc thần thái thu lại rất nhiều, Trần tiên bối, đợi chút nữa nhớ tới vừa phải nhường lợi. Nói là chợ phiên, nhưng thực tế là chúng ta Tị Thủy phố đạo hữu lẫn nhau họ gặp, lôi kéo quan hệ. Đương nhiên, nếu muốn là xây dựng lên trường kỳ ổn định giao dịch, tất nhiên là không thể tốt hơn. Nghe đây, Trần Nghiệp có chút hổ thẹn. Hắn lần này tới tham gia chợ phiên, cũng không phải là lôi kéo quan hệ, chỉ là muốn nhìn xem có thể hay không giá thấp mua sắm đan dược, tiện thể lại cho hắn kiếm sắt đúc lại một chút. Đa tạ Lâm đạo hữu. Trần Nghiệp cảm kích nói, một mã chuyện quy một mã chuyện. Phía trước Lâm Quỳnh Ngọc xác thực muốn lợi dụng hắn đồ nhi, nhưng lần này cũng là thật giúp hắn. Lâm Quỳnh Ngọc che miệng cười khẽ, đều là hàng xóm láng giềng, nào có phiền phức. Huống hồ tiền bối linh thực thuật đang phong tạo cực, Tị Thủy phố đạo hữu, nói không chính xác ngày nào muốn cầu cạnh tiền bối đây. Trần Nghiệp xem như là minh bạch, so với nói là chợ phiên, chẳng bằng nói là tiểu khu hội giúp nhau. Không bao lâu, Lâm Quỳnh Ngọc liền mang theo Trần Nghiệp đi tới Tị Thủy phố một chỗ trong biệt tử. Đây là Hồ Đan sư nhà, lúc trước chính là Hồ Đan sư đưa ra chợ phiên. Trong tay hắn đan dược dư giả, giá cả lợi ích thực tế, hấp dẫn không ít đạo hữu gia nhập. Lâm Quỳnh Ngọc gõ cửa sân, thuận tiện là Trần Nghiệp giải thích. Rất nhanh, liền có một cái cẩm bào lao béo đẩy ra cửa sân, hắn tinh thần quắc thước, trên mặt nếp nhăn khe rãnh, sợi tóc đen nhánh. Người này chính là Hồ Đan sư. Hồ Đan sư ánh mắt ở trên người Trần Nghiệp dò xét một phen, cười ha hả nói, vị này chính là mới tới Tị Thủy phố Trần đạo hữu a. Trần Nghiệp chắp tay, mới tới quý địa, chưa từng thăm hỏi Hồ Đan sư, thực sự ấy nấy. Hồ Đan sư cười đến cao thâm có giỏ, không sao, đạo hữu mời mau vào. Lão hủ vừa lúc mới ra một lò đan dược, cũng sẽ không để cho đạo hữu thất vọng. Trần Nghiệp trong lòng bồn chồn. Lão đầu này cười lên thật không giống người tốt, chỉnh đến cùng dưới mặt đất giao dịch giống như. Trong viện đã có hơn 10 người tụ tập, lẫn nhau ở giữa, thỉnh thoảng trao đổi lẫn nhau vài câu. Đồng thời, cũng có người ánh mắt dò xét đánh giá Trần Nghiệp. Lâm Quỳnh Ngọc trong khục một tiếng, vị này là Trần Nghiệp Trần Tiên Bối, Trần Tiên Bối chính là linh thực sư, nửa tháng trước đưa đến Tị Thủy phố. Có lão hầu không nhịn được bật cười, Trần Tiên Bối. Lâm đạo hữu đây là kêu sai, phải kêu Trần gia. Nàng giọng nói bén nhọn, lập tức hấp dẫn trong nội viện chú ý của mọi người, liền Hồ Đan sư đều kinh ngạc nhướng mày. Thật đúng là hoan gia ngõ hẹp. Lão hầu chính là Diệu Đan Các vương bà, nhưng nếu nghĩ lại cũng là hợp lý. Diệu Đan Các tới gần khu giao dịch tự do, đang sát bên Tị Thủy phố. Vương bà thân là Diệu Đan Các quản sự bà tử, tự nhiên có năng lực tại Tị Thủy phố cư trú. Vương bà cẩn thận trên dưới dò xét Trần Nghiệp, vuốt vuốt lau mắt. Từ biệt nửa tháng, nàng suýt nữa không nhận ra cái này tên du côn. Toàn dựa vào Trần Nghiệp bên hông quạt cốt tiên, nàng mới nhận ra đây chính là đánh roi nàng Trần Nghiệp. Vương bà cười đến đập thẳng bắt đùi, Lâm đạo hữu, ngươi không quen biết cái này tên du côn, lão thân còn không nhận biết sao? Hắn cũng không phải cái gì linh thực sư, chính là khu lều trại một cái rừng đông. Xưa nay nói năng bậy bạ, lại đem Lâm đạo hữu đều lừa gạt. Khu lều trại rừng đông. Lời này như kinh hãi thạch rơi hồ, để không ít tán tu nhíu lên mi tâm, thần sắc không vui. Bọn hắn mặc dù đồng dạng chỉ là tầng dưới tán tu, có thể luôn luôn khinh thường khu lều trại tán tu. Lẫn nhau ở giữa, phân biệt rõ ràng. Trần Nghiệp sắc mặt lạnh lẽo, vừa định nói chuyện, một cái mềm mại chân mềm tay kéo ở hắn, Lâm Quỳnh Ngọc rất bình tĩnh thu tay lại, nụ cười long lanh, lấy Trần Tiền Bối thân phận, không cần phải cùng lao chó đối với sủa, để cho Quỳnh Ngọc tới. Liên tốt, vị này tu nữ trẻ, khuôn mặt tú mỹ đoan chính, tựa như dịu dàng nhà bên tiểu nữ tử, nhưng ngữ khí lại xen lẫn dấu dếm mềm mại đáng yêu, để cho Trần Nghiệp vững như lão cẩu tâm đều loạn chỉ chốc lát. Thực sự là Lâm Quỳnh Ngọc lời nói bên trong lời ngậm khiếp sợ đến hắn. Vương Bạ Như cùng ăn như con rồi buồn nôn, nàng xì mắng, Lâm đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Ngươi muốn làm cậu, lão thân cũng không muốn làm cậu. Lâm Quỳnh Ngọc xinh đẹp khuôn mặt, lộ ra một vẻ giễu cợt, a, Quỳnh Ngọc chỉ là tùy tiện làm một ví dụ, Vương đạo hữu chớ có coi là thật. Quỳnh Ngọc ngược lại là bội phục Vương đạo hữu, quả thật tuyệt nhãn. Lại so với Thạch Kính Hội sẽ còn nhận thức người. Chân tiên bối, chính là Thạch Kính Hội đều phải lấy lễ để tiếp đón linh thực sư. Vừa dứt lời, Vương Bạ tiếng cười im bặt mà dừng, giống một con vịt bị bóp chặt cổ. Lâm Quỳnh Ngọc đạo lữ là Thạch Kính Hội thành viên, điểm này Tị Thủy Phố tán tu cũng biết, cho nên nàng lời này làm không được giả. Hơn nữa, Thạch Kính Hội đám này nơi khác tán tu, từng cái tâm ngoan thủ lạn. Vương Bà lau mồ hôi, cười khăng nói, Lâm đạo hữu, cũng chớ nói lung tung. Hán đồ đệ phía trước còn tại rượu đan các làm việc vặt, lão thân còn không biết hắn nội tình sao? Ai? Có lẽ là nhận sai. Nói đến phần sau, Vương Bà âm thanh càng ngày càng nhỏ, trung khí không đủ. Ồ, tất nhiên Vương đạo hữu không có tuệ nhãn, đây chẳng phải là có mắt không trọng. Lâm Quỳnh Ngọc nhìn như tiểu gia bích ngọc, nhưng ngữ khí hùng hổ dọa người. Để cho Vương Bà cái này mạnh mẽ la hầu, bờ môi rung động, nhưng lại nói không ra lời. Trần Nghiệp nhìn hướng Vương Bà, đối với nàng khẽ mỉm cười, ngón tay đặt tại quạt tốt tiên, hình như có chỉ bảo. Vương Bà tức giận hai mắt biến thành màu đen, nhưng không dám nói nữa, sợ bị Lâm Quỳnh Ngọc sặc. Lúc ấy, Trần Nghiệp hung hăng rút nàng một roi, thậm chí còn lấy đi nàng linh xa, nên ngang rời đi. Cái này tên du côn tại khu lều trại lúc liền như vậy vô pháp vô thiên. Bây giờ dựng vào Thạch Kính Hội, nàng càng nghĩ càng là sợ hãi, mồ hôi lạnh chảy ròng. Hồ Đan sư đúng lúc mở miệng, coi như cho lão hủ một cái mặt mũi. Nơi đây không phải cái nhau địa phương. Lão hủ gần đây mới luyện một lò nhiên huyết đan, chỉ có 13 cái. Các vị nếu như có ý, liền tầm lão hủ mua sắm. Nhiên huyết đan. Trong viện đông đảo tán tu lập tức sôi trào lên, không lo được xem náo nhiệt, cơ hồ là cùng nhau phóng tới Hồ Đan sư chỗ. Gặp Trần Nghiệp ngây thơ vô tri, Lâm Quỳnh Ngọc mắt mang ao đớt sắc, giải thích nói, nhiên huyết đan là một mực ma đạo đang ăn dược, tiêu hao tinh huyết, đề cao tu hành hiệu suất. Linh Nhẫn Tông cấm chỉ bán, nhưng bí mật lại là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng đối với phần lớn tán tu mà nói, tình nguyện dùng tuổi thọ đổi đi tu hành a. Trần Nghiệp bật lưỡi, nhưng cũng có thể lý giải trái tim của bọn họ tình cảm. Sử dụng nhiên huyết đan, trình độ nào đó chính là đánh bạc. Nếu là thích hợp dùng, giúp cảnh giới đề thăng, có thể dùng thọ nguyên gia tăng, ngược lại không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng nếu là trầm mê trong đó, nhiều lần dùng, sợ sẽ thành hang không đáy. Khó trách Linh Nhẫn Tông bên ngoài cấm chỉ, cái đồ chơi này không biết hại bao nhiêu tán tu tính mệnh. Trần Tiên Bối, muốn hay không đi mua mấy viên? Lâm Bình Ngọc đột nhiên hỏi. Trong tay túng quẫn, vẫn là quên đi. Trần Nghiệp đội vàng cự tuyệt. Hắn còn ngại mệnh ngắn, sao lại dùng nhiên huyết đan? Huống hồ hắn có bảng độ thành thạo, mỗi thời mỗi khắc đều có thể đề cao tu hành hiệu suất. Go. Trần Nghiệp cứng đờ, bất khả tư nghị nhìn hướng bên cạnh tu nữ trẻ. Lâm Quỳnh Ngọc đáng yêu thẻ lưỡi, hắc hắc, Vương đạo hữu nói Quỳnh Ngọc là cậu, có thể Quỳnh Ngọc mới sẽ không để ý người khác quan điểm. Quỳnh Ngọc rất là ưa thích cậu. Cái này nữ tu, quá tà môn. Chương 45, Trầm Kim chương 45, Trầm Kim Trần Nghiệp sau lưng phát lạnh, rất bình tĩnh lui ra phía sau nửa bước. Hắn bắt đầu lý giải Tiết Thừa Quân, Tiết Thừa Quân xương được là một cái cần cù cố gắng tiểu tử. Ngày đêm không về, một mực tại trong Tam Thiên Đại Sơn tôi luyện. Tiết nguồn gốc mở lưu, vì một khối linh thạch hành hung vu oan tiền thân. Chỉ có như vậy tiểu tử, chính là bị Lâm Quỳnh Ngọc thuần thành liếm chó. Nhưng, đừng nói Tiết Thừa Quân, lúc này Trần Nghiệp đều mơ hồ máu chảy ra tốc. Như thế tuổi trẻ xinh đẹp nữ tu, ở trước mặt mình đệ thấp làm tiếp, từ tiện thân phận, còn một mực dùng sùng bái ánh mắt nhìn xem hắn. Lúc này, Lâm Quỳnh Ngọc không để ý tới để ý Trần Nghiệp lui nửa bước cử động, ánh mắt gấp chằm chằm trong phòng, tràn đầy lưỡng vẻ. Trong viện huyên náo tiếng người bỗng nhiên yên tĩnh giây lát. Hồ Đan sư nâng hộp gỗ đàn từ giữa nhà chuyển ra. 13 cái đỏ thấm đan hoàn tại gấm vóc ở giữa nhấp nô, mùi máu tanh bọc lấy mùi thuốc đập vào mặt. Thật quỷ dị đan dược. Trần Nghiệp ánh mắt lướt qua đan hoàn mặt ngoài ám sắc đường vân, nhíu mày. Cái này nhiên huyết đan chất lượng lo lộ, hiển nhiên luyện chế lúc hỏa hầu không đủ, ăn vào sợ là muốn giảm thọ không ít. Quan chi yêu dị, nghe nóng buồn nôn. Xung quanh tán tu cũng đã đỏ mắt, nắm chặt linh thạch túi hướng phía trước chen, liền Vương Bà đều còng xuống thắt lưng hướng phía trước gót. Quỳnh Ngọc ngày xưa may mắn dùng một viên, đến nay còn không cách nào quên mất, dùng nhiên huyết đan cảm giác. Lâm Quỳnh Ngọc gần như si mê nhìn chằm chằm đan dược, thèm nhỏ dãi. Trần Nghiệp không hiểu, nhiên huyết đan cùng dưỡng khí đan có gì khác biệt? Cả hai đều là tu luyện sử dụng đan dược. Có thể dưỡng khí đan sở dĩ thịnh hành tại thế, là có đặc biệt ưu thế. Đan tính công chính ôn hòa, liền tông môn đệ tử đều thường xuyên dùng. Mà nhiên huyết đan, tác dụng phụ cực lớn, luôn luôn bị bên ngoài cấm chỉ. Dưỡng khí đan chỉ có thể tăng nhanh tu giả tốc độ tu luyện, có thể nhiên huyết đan có thể lấy thiêu đốt tinh huyết làm đại giá, để cao tu hành hiệu suất, tăng cường tu giả đối với thiên địa linh lực thân thiện. Hạ phẩm nhiên huyết đan đại khái có thể duy trì một tháng đến tháng 2. Đơn giản đến nói, chính là có thể đem ngũ linh căn để cao đến tứ linh căn, truyền thuyết, cực phẩm nhiên huyết đan, thậm chí có thể tăng lên tới tam linh căn. Tán tu một khi tiếp xúc đến loại cảm giác này, liền sẽ muốn ngừng mà không được. Lâm Quỳnh Ngọc êm hay nói, Trần Nghiệp dùng cách của mình hiểu được một phen. đại khái chính là dưỡng khí đan là phép cộng, nhiên huyết đan là phép nhân. Cái sau tự nhiên so với cái trước cao quý. Hồ đan sư nhẹ nhàng một cụm, trong nội viện yên tĩnh. Hắn lúc này mới nói, lần này nhiên huyết đan, hạ phẩm tổng cộng có 10 khỏa, 5 linh thạch một viên. Trung phẩm tổng cộng có 3 viên, 8 linh thạch một viên. Như vậy cao giá cả, lại không chút nào bỏ đi tán tu chấp nghiệm, xông lên. Trần Nghiệp âm thầm tặc lưỡi, cũng chính là nói, một lò nhiên huyết đan, đủ để bán ra 74 khối linh thạch. Giá cao như vậy, bọn hắn chịu được nổi sao? Trần Nghiệp không nhịn được đặt câu hỏi. Lâm Bình Ngọc ánh mắt phức tạp, thấp giọng nói, tiền bối, cho nên Quỳnh Ngọc nói, muốn ngừng mà không được. Khá lắm. Trần Nghiệp giật mình. Cái này cái gọi là chợ phiên, căn bản cũng không phải là cái gì tiểu khu hội giúp nhau, mà là hồ đan sư mượn cơ hội vơ vét của cái con đường. Chờ tán tu tranh đến mặt đỏ tới mang hai, mua xong nhiên huyết đan sau. Bình đạo hữu, mượn một bước nói chuyện. Trần Nghiệp gọi lại đang muốn rời đi đen nhánh hán tử. Hán tử kia trần trụi cường tráng trên thân, cánh tay phải hoa văn mặt xanh nhanh nhọn dị thú, và vai khiêng trôi đỏ truy, chính là luyện khí sư Bình Trác. Cùng Hắc Lao Hàn so sánh, Bình Trác càng lộ vẻ cường tráng tuổi trẻ. Bình Trác bực bội dừng bước lại, chờ ngẩng đầu nhìn lại. Phát hiện là Trần Nghiệp, hơi ngẩn ra, âm thầm trầm ngâm, người này đã có thể bị Thạch Kính Hội coi trọng, tất nhiên có cái hảo thủ nghệ thuật. Bình Trác là linh bảo các luyện khí sư, không kiêng kỵ Thạch Kính Hội, càng không chống đối kết giao nhân mạch. Đen hán tử khách khí nói, Trần đạo hữu, tìm đại hạ làm gì? Nghe Bình đạo hữu chính là luyện khí sư, muốn mời Bình đạo hữu hỗ trợ đúc lại kiếm này. Trần Nghiệp đưa ra kiếm sắt. Trần đạo hữu cái này kiếm, trộn lẫn 3 cân huyền thiết, nội tình cũng không tệ. Bình Trác tiếp nhận kiếm sắt ước lượng, lòng bàn tay vuốt ve kiếm tích định ấn, hơi có nghi hoặc, có thể Trần đạo hữu vì sao lựa chọn đúc lại, sao không một lần nữa mua một cái? Hắn bất quá ước lượng một chút, có thể nhìn ra kiếm sắt nguyên vật liệu. Không hổ là linh bảo các đang trực luyện khí sư. Trần Nghiệp yên lòng, vuốt ve cổ mang theo kim bài, ngựa khí cảm khái, vật cũ có tình cảm. Phiên phước đạo hữu đem kiếm này tăng thêm 50 cân đặt cơ sở. Nghe vậy, Bình Trác nhếch miệng cười một tiếng, 30 linh thạch, bảo đảm đạo hữu hài lòng. Bao nhiêu? 30. Trần Nghiệp suýt nữa bóp nát chuôi kiếm, 30 linh thạch đều có thể mua một thanh pháp kiếm nhất giai trung phẩm. Bình Trác trên dưới dò xét Trần Nghiệp, khẳng định nói, đạo hữu tất nhiên chỉ nói tăng thêm, kiếm này hơn phân nửa có mục đích khác. Ta quan đạo hữu khí huyết dồi dào, nên là tu hành đoán thể chi pháp, cần lấy trọng rèn thân. Vừa lúc, linh bảo các mới tiến 7 hạt trầm kim. Vật này tuy nhỏ, có thể một viên chừng 5 cân phân lượng, chính là tốt nhất tăng thêm linh tài. Thậm chí, đạo hữu về sau như nghĩ tăng thêm, chỉ cần không ngừng gia nhập trầm kim. Trầm kim chính là nhất giai thượng phẩm khoáng thạch. Riêng là một viên, giá cả ngay tại 2 khối linh thạch. Khuyết điểm duy nhất chính là trọng, nhưng nó cứng cỏi cùng độ cứng, so với bình thường nhị giai khoáng thạch còn muốn mạnh. Trần Nghiệp lập tức động tâm. Mặc dù 7 hạt trầm kim phân bố tại kiếm khí bên trong, không dậy được bao lớn tác dụng, có thể hắn trọng thân pháp độ thuần thục mỗi thời mỗi khắc đều tại đề cao. Không sớm thì muộn có một ngày, hắn có thể sử dụng toàn bộ dùng trầm kim chế tạo kiếm khí. Bình Trác vạch lên hun đen ngón tay đến kỹ, từ tốn nói, 7 hạt trầm kim 14 linh thạch, nhất giai trung phẩm hỏa văn cương 8 linh thạch, hàn đàm thủy 1 linh thạch. Cái khác đều cho Trần đạo hữu miễn đi, thật là không nhiều kiếm Trần đạo hữu linh thạch, bình thường phải 40 linh thạch. Đương nhiên, còn có một câu Bình Trác không nói. Đó chính là những tài liệu này đều là linh bảo các đối ngoại giá bán, thực tế giá vốn thấp hơn. Nhưng hắn xác thực không nhiều kiếm Trần Nghiệp linh thạch. Như hắn tại linh bảo các là Trần Nghiệp rèn đúc, linh bảo các còn phải thu một bút khấu trừ. Nhưng hiện tại trong tay túng quẫn, vẫn là qua mấy ngày lại nhìn. Trần Nghiệp có lòng không đủ lực. Việc nhỏ, Trần đạo hữu chính là hàng sống ta có thể trước vì đạo hữu rèn đúc trung quy cũng cần điểm thời gian. Huống hồ, đạo hữu mới vừa đưa đến Tị Thủy phố, ít nhất còn có tháng năm thời hạn thuê, lại phải Thạch Kính Hội coi trọng. Bình Mô yên tâm được. Bình Trác sang sảng cười một tiếng, vỗ Trần Nghiệp bả vai. Trần Nghiệp rất là ngoài ý muốn, hắn thêm chút suy tư. Hắn không sớm thì muộn cần tăng thêm kiếm sắt, một là dùng để tu hành trọng thân pháp, hai là xung làm đánh nhau thủ đoạn. Sớm muộn đều là muốn đúc lại. Tốt, thành giao. Trần Nghiệp đáp ứng. Bình Trác sắc mặt vui mừng, đem kiếm sắt trên lưng, đến lúc đó, định sẽ không để Trần đạo hữu thất vọng. Cái này một đơn, là bí mật giao dịch. Đối với song phương đều có lợi, Bình Trác đồng dạng không cần bị linh bảo các khấu trừ. 30 linh thạch không phải một số lượng nhỏ. Bình Trác sợ Trần Nghiệp qua chút thời gian thay đổi suy nghĩ, liền vội vàng đem chuyện đã định. Chờ Bình Trác đi xa, Lâm Quỳnh Ngọc khẽ cắn môi anh đào, con mắt lóe sáng tinh tinh, tiền bối lại cam lòng lấy 30 khối linh thạch đúc lại vật cũ, chỉ là dùng để tu hành đoán thể thuật. Cái này một món linh thạch, đối với bình thường tán tu mà nói, xương là không ít. Bình thường là tại mua sắm mấu chốt pháp khí hộ thân mới cam lòng dùng. Có thể cái này Trần Nghiệp, tiêu phí 30 khối linh thạch, cũng chỉ là vì tu luyện đoán thể thuật, hắn rõ ràng chỉ là cái linh thực sư. Chương 46, Chi Vi Mèo Tuyết chương 46, Chi Vi Mèo Tuyết cái này Lâm Quỳnh Ngọc. Làm sao động một chút lại khen. So với hồ đan sư một lò nhiên huyết đan 74 linh thạch, hắn cái này 30 linh thạch không tính là cái gì. Trần Nghiệp lại không biết Lâm Quỳnh Ngọc lời nói, xuất phát từ nội tâm. Quay người lúc, đã thay đổi xa cách cười, đương nhiên không nỡ. Lâm Quỳnh Ngọc nào biết Trần Nghiệp như thế không nói xáo lộ, câu chuyện cứng lên, trên mặt lại cười đến càng thêm dịu dàng. Bình đạo hưu tay nghề là cứ tốt, năm đó thừa quân trôi này xích giao thương cũng là hắn đánh, thừa quân không giống tiền bối, rõ ràng xích giao thương là chủ chiến pháp khí, nhưng hắn chỉ cam lòng hoa 20 khối linh thạch. Nữ tu đang nói chuyện, tú mỹ khuôn mặt mang theo nhàn nhạt thẳng thiết, tựa như đối với tiết thừa quân có chỗ bất mãn. Nha, hôm nay phiền phức Lâm đạo hưu, ngày khác nhất định có đáp tạ, ta trước đi tìm hồ đan sư. Trần Nghiệp ứng tiếng, gọn gàng nói xong, quay đầu liền đi tìm Hồ đan sư, chỉ để lại Lâm Quỳnh Ngọc ngây người tại chỗ. Nàng hoài nghi sờ sờ mặt trứng, làn da trắng chán, tràn đầy thanh xuân cùng sức sống. Nhưng vì cái gì, cái này nam nhân cũng như đầu gỗ. Cảnh đêm dần dần sâu, thị thủy phố bên trên tuyết động, đã không có qua mắt cá chân. Trần Đạo Hữu đi thong thả, nhớ tới dùng nhiên huyết đan. Tu chân giới như đi ngược dòng nước, một lát không thể buông lỏng. Một tấc thời gian, một tấc linh thạch. Hồ đan sư hồng quang đầy mặt, thấm thía thuyết giáo. Trần Nghiệp suy đoán ba bình đan dược, mỉm cười cùng Hồ đan sư tạm biệt. Bây giờ, Trần Nghiệp thanh liêm, linh thạch toàn bộ bay đến Hồ đan sư túi. Còn sót lại 20 khối linh thạch, toàn bộ dùng để mua sắm đan dược. Hồ đan sư là người hào phóng, mua 10 đưa 1. Trần Nghiệp nhất thời nhịn không được, trực tiếp mua 22 viên hồi khí đan, đủ để đem canh kim quyết đốt tới phá hạn. A, Hồ đan sư ngược lại là hiểu được kế hoạch lâu dài. Trần Nghiệp đối với cái này nhìn như ôn hòa lão đầu, có chút kiêng kỵ. Trong ngực, ngoại trừ hai bình hồi khí đan, còn có một cái nhiên huyết đan. Mà cái này nhiên huyết đan là Hồ đan sư bạch bạch tiền hắn, đẩy đều đẩy không được. Cho dù Trần Nghiệp không dám ăn, nhưng năm khối linh thạch không cần tỉ phí. Hắn cất kỹ đan dược, ngửa đầu nhìn qua ám trầm màn đêm, tựa như vô tận tuyết lớn mưa như chút nước mà xuống, che đậy ánh mắt. Không bao lâu, trên mặt hắn lại che kín tầng tuyết. Có vấn đề. Nhớ tới tại tiên vẫn bên trong, liền có một đoạn nguyên anh chân quân hồi ức. Nàng chính là băng hệ dị linh căn, kết anh lúc, tông môn phí hết sức thủ đoạn, thay đổi thiên tượng, kiến tạo một quốc trời đông giá rét, giúp đỡ kết anh. Kết quả, vị này chân quân kết anh lúc thiên kiếp dị thường, dẫn đến hàn thai liên miên một năm. Vị này nguyên anh chân quân chính là Yến quốc tu giả. Chẳng lẽ nàng là tại cái này một năm kết anh? Trùng hợp như vậy, vừa vặn tại 500 năm trước năm này kết anh. Trần Nghiệp vân vê trên gương mặt bông tuyết hiện ra chín lang hình, vào tay thấu xương rét lạnh, không giống phàm tuyết. Thần tiên độ kiếp, phàm nhân gặp nạn. Nguyên anh chân quân, đối với tán tu mà nói, xương được là thần tiên. Trần Nghiệp trong lòng siết chặt, đống nhiên ngừng lại bước chân. Khó trách, ngày hôm qua chuyển trời trong xanh, linh ẩn tông ngoại môn đệ tử lại còn chưa tới thi đấu, nghĩ đến là đã sớm biết. Vị kia chân quân sẽ không phải ngay tại Tam Thiên Đại Sơn ngoại vi kết anh. Hợp lý, như vậy tác động đến phạm vi càng nhỏ hơn, nhưng vẫn như cũ tác động đến nửa cái Yến quốc. Vị này chân quân độ kiếp, đối với rộng rãi Yến quốc tán tu xương được là kiếp nạn. Có thể đối Trần Nghiệp, chưa hẳn như vậy. Hắn tất nhiên cảm giác tiên tri, liền có thể làm càng đầy đủ chuẩn bị. Thậm chí dùng cái này kiếm lời. Nguyên anh chân quân độ kiếp, tuyết hai liên miên, mang ý nghĩa Tam Thiên Đại Sơn sẽ bị tuyết lớn ngập núi, yêu thú sao động. Tán tu khó mà tiếp tục tại Tam Thiên Đại Sơn kiếm ăn. Đồng thời, giá hàng tăng vọt. Không quản kiếm tiền hay không, nhất định phải thừa dịp hiện tại, trước thời hạn dự trữ vật tư. Gió lạnh thấu xương, đen nhánh trong bóng đêm, trong nhà đèn đuốc sáng tỏ. Trần Nghiệp che kín y phục, không kịp chờ đợi đẩy ra cửa sân. Lao Mai Tố Tố phủi xuống đông tuyết, một viện tuyết trắng bên trong, có một cái người tuyết ngồi xổm trên mặt đất, ánh mắt chuyên chú, không biết tại làm cái gì. Các loại, này chỗ nào là cái gì người tuyết? Đây là Trần Nghiệp đại đồ nhi, Lục Chi Vi. Hắc Mao đoàn tử không biết tại trong tuyết ngồi xổm bao lâu, đều biến thành năm tuyết. Chi Vi, ngươi làm sao ở bên ngoài? Tranh thủ thời gian cùng sư phụ về nhà. Nắm tuyết không để ý hắn, phối hợp ngồi xổm, một bộ tóc đen đều kéo tại trên mặt đất. Nàng hai cái tay nhỏ nắm chặt một cái quả cầu tuyết, thỉnh thoảng lộ ra ánh mắt lạnh buốt mà tử tịch. Nha đầu này, sợ là lại tiến vào vô cấu lưu ly thể trạng thái. Đối với ngoại giới coi thường, đánh mất cảm giác, cho nên theo đuổi cực đoan cảm giác. Trần Nghiệp há có thể ngồi nhìn Chi Vi thương tổn tới mình, không nói lời gì, đem trên mặt đất nắm tuyết ôm. Rầm rầm, nắm tuyết phủi xuống đầy đất bông tuyết, lộ ra nội bộ hắc mao đoàn tử. Sư phụ, đại nữ hoa môi mỏng phát xanh, sắc mặt tái nhợt, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ mà nhìn xem hắn. Sắc mặt lãnh đạm, ánh mắt băng. Trần Nghiệp sợ hãi trong lòng. Nha đầu này, không hổ là tương lai thái thượng vong tình thần nữ. Tuổi còn nhỏ, cứ như vậy cao lãnh. Chi Vi, lớn trời lạnh, không cần ở bên ngoài ở lại. Trần Nghiệp muốn nói lại thôi, hắn đương nhiên biết, Chi Vi là vô cấu lưu ly thể, thưởng thụ lấy loại này rất lạnh. Có thể Chi Vi tiếp tục như thế, nàng triệu chứng sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, cho đến đánh mất thất tình lục dụng. Đại nữ hoa yên lặng không nói, túi thấp đầu, không biết nhớ tới cái gì. Nàng đỗng nhiên khẩn trương lên, tay nhỏ xít sao nắm chặt quả cầu tuyết. Nhưng càng là khẩn trương, càng trốn không thoát Trần Nghiệp con mắt. Trần Nghiệp thở dài, ôn nhu nhưng kiên định vặn Chi Vi ngón tay. Không cần. Hắc Mao đoàn tử cắn môi, tay đều đông cứng, ngoan, về sau lại chơi tuyết. Trần Nghiệp dễ như trở bàn tay vặn bung ra Chi Vi nho nhỏ tay, tùy ý đem quả cầu tuyết ném lên mặt đất. Không cần. Hắc Mao đoàn tử hít vào một hơi. Trần Nghiệp sửng sốt, nữ hoa âm thanh dần dần phát run. Lại cạch, lại cạch. Mấy giọt lạnh buốt nước mắt đánh vào Trần Nghiệp trên mu bàn tay. Tại trong ngực hắn, Hắc Mao đoàn tử yên lặng thút ít, tay nhỏ không ngừng lau nước mắt. Chi Vi, khóc. Nàng, nàng làm sao lại khóc? Trần Nghiệp nhìn qua bả vai run lên Hắc Mao đoàn tử, đống nhiên hậu chi hậu giác ý thức được. Kỳ thật Chi Vi chỉ là một đứa bé. Trước đây, Chi Vi tại Trần Nghiệp trong suy nghĩ, một mực có vượt qua tuổi tác thành thục, tăng thêm nàng tương lai thân phận, cùng thể chất đặc biệt. Trần Nghiệp một mực lưu ý vô ý, đánh giá cao Chi Vi. Chi Vi, ngươi tại sao khóc? Trần Nghiệp mở mịt luống cuống. Đây là lần đầu, hắn đem đồ nhi làm khóc. Hắc Mao đoàn tử lại hít vào một hơi, quệt mồm, Chi Vi không khóc. Miệng nhỏ bệnh lên phải đều nhanh có thể treo bình dầu, còn nói chính mình không khóc. Trần Nghiệp ánh mắt rơi trên mặt đất quả cầu tuyết, hắn ôm Chi Vi, ngồi xổm trên mặt đất, tinh tế dò xét. Quả cầu tuyết bị ném xẹp nửa đống, nhưng từ lưu lại nửa bên đến xem, lờ mờ có thể thấy được có lỗ thai, có râu. chỉ là bóp cực kỳ trừu tượng, chợt nhìn còn tưởng rằng chỉ là một cái lồi lõm không đủ quả cầu tuyết. Hắc Mao đoàn tử thấy được mèo tuyết thảm trạng, bi thương tự lòng dâng lên, trung điệp hút một đại khẩu khí, sư phụ, hỏng. Chi Vi chán ghét sư phụ. Về sau, Trần Nghiệp không có nước nóng. Chương 47, canh kim khí, phá hạ. Chương 47, canh kim khí, phá hạ. Đêm lạnh bên trong tiếng khóc yếu ớt tuổi nhỏ mèo nghẹn ngào, nữ hoa tương lai bệ nghệ chúng sinh mặt mày giờ phút này khóc đến vo thành một nắm. Trần Nghiệp đứng thẳng bất động trong tuyết, chân tay luống cuống. Đây là tương lai thái thượng vong tình thần nữ sao? Hắn cúi đầu nhìn xem trong ngực tiểu nữ hải. Hắc Mao đoàn tử đều không để ý tới bị hắn ôm, thút tha thút thít, đông lạnh đỏ tinh tế ngón tay tại hắn trên vạt áo dùng sức nắm chặt. Một bộ tóc đen chuốt xuống tại tay hắn cử tay, đại nữ hoa cúi đầu tay trái gật lệ, vô cùng đáng thương. Sư phụ bồi ngươi. Trần Nghiệp đột nhiên ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay kim mang phun ra nuốt vào. Canh kim khí như dao dọc giấy lướt qua tuyết động, ngọc vỡ loạn quỳnh tại linh lực dẫn dắt bên dưới quần quần gây dựng lại. Chi Vi mang theo nước mắt ngẩng đầu, đang nhìn thấy Trần Nghiệp lòng bàn tay lơ lửng bằng tinh điều khắc mèo con. Mèo con rất sống động, ánh mắt linh động. Có thể xa so với Chi Vi bóp tuyết đoàn còn tinh xảo hơn nhiều lắm. Đây là nàng quên thuốc thiết, thẳng vào nhìn xem mèo tuyết. Sư phụ tay nghề không tệ a. Trần Nghiệp lau mồ hôi, lúc ấy dùng canh kim khí khống chế cao minh lúc, hắn đều không có khẩn trương như vậy. Cũng may hắn canh kim khí đã xuất thần nhập hóa, khống chế tinh diệu. Dễ như trở bàn tay liền có thể căn cứ đối với nhà hàng xóm mi ô hình tượng, điêu khắc ra một cái rất sống động mèo. Không nghĩ tới, Chi Vi vậy mà ưa thích loại này đồ vật a. Trần Nghiệp thừa dịp Hắc Mao đoàn tử thất thần, lặng lẽ sờ lấy nàng một bộ mềm mại tóc đen. Sờ thanh quân đầu có thể lại dễ dàng cực kỳ, uy chút đồ ăn, nàng liền ngoan ngoãn đứng ở nơi đó. Không quản Trần Nghiệp làm cái gì, nàng đều mặc kệ. Có thể đây là Trần Nghiệp lần thứ nhất sờ Chi Vi đầu. Chi Vi nâng trong suốt long lanh băng mèo, tuyết mịn rơi vào lông mi bên trên ngưng tụ thành sương hoa, trong mắt nàng nhiều hơn một phần mới lạ. Nhìn Trần Nghiệp âm thầm bật cười, bất quá chỉ là một cái bút bê nhỏ. Nhưng kỳ thật Chi Vi có loại này yêu thích không thể bình thường hơn được. Kiếp trước tiểu nữ hải, không phải đều ưa thích loại này bút bê sao? Chi Vi, chỉ là năm chơi. Sư phụ, không cần ôm. Chi Vi lấy lại tinh thần, ngượng ngùng xô đẩy Trần Nghiệp lồng ngực, liền nghĩ xuống. Trần Nghiệp bất đắc dĩ, dùng mèo tuyết đổi lấy sờ một cái thể nghiệp án, nhanh như vậy liền đến kỳ. Màn đêm buông xuống, phòng tu luyện kim quang đại thịnh. 22 cái như mắt rồng lớn nhỏ hồi khí đan, ở trên bàn chồng chất thành núi nhỏ. Bảng độ thành thạo, tại tu hành canh kim quyết loại này cấp thấp pháp thuật, có một cái đặc biệt ưu thế. Đó chính là thi triển đơn giản. Chỉ cần có đầy đủ linh lực, liền có thể nhanh chóng phun ra nuốt vào canh kim khí. Trần Nghiệp hiện nay, nhiều nhất có thể 10 khí đồng suất, đã tới canh kim khí bình thường cực hạn. Truyền thuyết, sáng tạo canh kim khí phương pháp này Bạch Ly chân nhân, đều chỉ có thể 10 khí đồng suất. Nhưng, nhiều như thế đan dược, ăn đều có thể ăn no a. Trần Nghiệp sắc mặt một khổ, trong lòng bàn tay, có 10 đạo kim mang, như ánh sáng chập chờn. Chờ linh lực hao hết, Trần Nghiệp liền nuốt một cái hồi khí đan. Đan điền khô kiệt lại tràn đầy tuần hoàn bên trong, núi nhỏ giống như hồi khí đan dần dần tiêu hao hầu như không còn. Trong lòng bàn tay kim mang tiến một bước thu nhỏ, phản phất giống như tinh hạch, nhan sắc trầm ngưng. Canh kim khí vốn chỉ là đem kim hệ linh lực cô đọng mà ra, mượn kim hệ linh lực sắc bén phẩm chất riêng giết địch, là nông cạn nhất pháp thuật, chỉ là đối với linh lực đơn giản vận dụng. Nhưng bây giờ, 10 đạo canh kim khí như du ngư, tại hắn 5 ngón tay khe hở bên trong du tẩu, linh động vô cùng, mở mịt khó dò. Ngày xưa, Trần Nghiệp cùng Cao Minh chính diện lúc giao thủ, 10 khí đồng xuất bị hắn chặn đường 5 đạo. Nhưng bây giờ, đừng nói 5 đạo, sợ rằng liền một đạo, Cao Minh đều khó mà chặn đường. Mà cái này, vẫn chỉ là chưa phá hạn canh kim khí. Một đêm khổ tu, đến lúc cuối cùng một tia linh lực ép trong nháy mắt, Trần Nghiệp cắn nát hồi khí đan, ôn hòa dược lực tràn vào kinh mạch. Đau, kinh mạch căng đau vô cùng. Trần Nghiệp sắc mặt dữ tợn, cho dù thế nào ôn hòa dược lực, cọ rửa kinh mạch hơn 20 lần, nhục thể đều khó mà tiếp nhận. Nhưng bây giờ, đã không có thời gian để cho Trần Nghiệp từ từ sẽ đến. Kim mang rung động, từ đầu ngón tay di động mà ra, vô cùng gian nan. Đã thấy cái này sáng lạng kim mang, đột nhiên sụp đổ thành trường hạt gạo, lại tiếp tục cầm vang nổ tung, tiêu tán thành vô số điểm sáng. Canh kim khí phá hạ, 1800 hô. 22 viên hồi khí đan, trong vòng một đêm, liền đem canh kim khí tu hành đến phá hạ. Có thể đại giới, đối với hiện tại Trần Nghiệp mà nói, không thể nghi ngờ là to lớn. Chọn vẹn hoa 20 khối linh thạch, những thứ này linh thạch đều có thể thuê nửa năm phòng. Bất quá, nếu là chỉ cần ăn hồi khí đan, liền có thể đem canh kim khí tu hành đến phá hạ, người khác sợ là mấy trăm hơn ngàn linh thạch đều cam lòng hoa. Trần Nghiệp vừa lòng thỏa ý, hắn hơi để trấn linh lực, muốn nếm thử bên dưới phá hạn cấp bậc canh kim khí. Chợt thấy toàn thân như tê liệt đau đớn, dọa đến hắn vội vàng ngừng lại. Liều mạng như vậy khổ tu, thân thể căn bản không chịu nổi. Cũng may, hắn trọng thân pháp đã đột phá đến đại thành. Như đổi thành phía trước ma bệnh thân thể, Trần Nghiệp sợ là đều phải cho mình luyện chết rồi. Đừng nói, đau về đau, nhìn xem kỹ năng độ thuần thục từng bước một tăng, vẫn là rất thoải mái. Trần Nghiệp chợt nhớ tới kiếp trước, khi đó chơi game quét bảo quét đẳng cấp, quét tầm vài ngày vài đêm đều không mệt mỏi. Tuế nguyệt một đi không trở lại. Uống trà đen đá, nước chanh, đắc ý chơi game thời gian không cách nào tái hiện. Nhưng khi đó hắn người cô đơn, lúc này hắn, dưới gối lại có hai cái nắm. Hai cái nắm, 500 năm sau vẫn là cứu cực bắt đuổi. Có thể, Trần Nghiệp làm sao hoài nghi, chờ hắn luyện thêm 500 năm, đến lúc đó, hắn mới là nắm bắt đuổi. Đảo mắt hai ngày trôi qua. Một điểm kim tinh, xoay quanh trong không khí. Hiu. Kim tinh trong chớp mắt, tại tu luyện vừa đi vừa về quần quanh, bay vút chừng hơn 100 bước, mới hóa thành điểm sáng tiêu tán. phá hạn cấp bậc canh kim khí, phạm vi công kích đã từ 50 bước đột phá đến 100 bước. Trong vòng 100 bước, lấy đầu người không nói chơi. Đòn công kích này phạm vi đã hoàn toàn thỏa mãn Trần Nghiệp đấu pháp nhu cầu. Đến mức uy lực, Trần Nghiệp không dám giống khu lều trại lúc, cầm gian phòng vách tường làm thí nghiệm. Phá hư phường thị phòng ở, nhưng là muốn bù linh thạch. Nhưng canh kim khí tại viên mãn cấp lúc, liền có thể đánh luyện khí tầng 4 cao mình không hề có lực hoàn thủ. Phá hạn cấp bậc canh kim khí, nên là tại luyện khí trung kỳ vô địch, thậm chí có thể uy hiếp luyện khí hậu kỳ. Phải biết, canh kim quyết chỉ là một cái cấp thấp thuật pháp, mà Trần Nghiệp chỉ tu hành nửa tháng. Trần đại ca, Điền Phong sắc mặt hơi có vẻ ngột ngạt, vừa vào cửa đến, nói ngay vào điểm chính, ngày ấy ba cây linh thực, Trần đại ca trị được tốt. Trần Nghiệp mừng rỡ, hắn hiện tại tí xíu linh thạch đều không còn, sẽ chờ Điền Phong tới nhận hàng, bàn giao linh thạch. Hai ngày này, tu luyện xong canh kim quyết về sau, Trần Nghiệp chính là chuyên chú vào trần trị ba cây ma bệnh. Điền đạo hữu, sẽ chờ người tới, mời theo ta đi bảo. Trần Nghiệp đem Điền Phong mời đến nhà, từ tu luyện ở giữa bên trong chuyển ra ba cây linh thực. Linh thực cành lá giãn ra, linh quang trong vắt, sức sống mười phần. Điền Phong buồn khổ trên mặt lộ rõ một điểm tiểu ý, xoa tay cười, không hổ là Trần đại ca. Hai ngày thời gian, liền chữa khỏi ba cây bệnh ương. Đây là 20 khối linh thạch, còn mời Trần đại ca điểm trong. Đúng, còn có bản này đến quốc địa vực trí. Trần Nghiệp tiếp nhận linh thạch, thô sơ giản lược xem xét, liền đem linh thạch thu vào trống rỗng trong túi. Trong túi đầy đủ, đáy lòng của hắn một chút liền có lực lượng. Chỉ là nhớ tới còn thiếu hàng xóm mình chắc 30 khối linh thạch, điểm này sức mạnh trong nháy mắt biến mất. Điền đạo hữu hôm nay tâm tình cũng tốt. Trần Nghiệp thuận miệng hỏi, hắn đem Điền Phong đưa tới sách vợ kẹp ở dưới nách, quyển sách này trên thị trường không nhiều, Trần Nghiệp phải làm phiền Điền Phong hỗ trợ tìm kiếm. Ai? Điền Phong trùng điệp thở dài, nhất là khi nhìn đến cái này ba cây trị tốt linh thực về sau, càng lộ vẻ phẫn nộ. Đừng nhìn Trần Nghiệp kiếm nhiều, nhưng Thạch Kính Hội kiếm càng nhiều. Hai ngày này vốn định làm cái lớn, lại không nghĩ rằng Ngọc Tích Hội tăng cường đồng câu cấp phòng thủ, hôm nay chỉ có hai gốc bạch ương. Cái này hai gốc nếu là trị tốt, 14 khối linh thạch. Điền Phong than thở, nhấc lên túi trữ vật, đem hai gốc bạch ương lấy ra. Trần Nghiệp trong lòng càng là một lỗ bụng. Không còn Thạch Kính Hội linh thực nơi phát ra, hắn cũng chỉ có thể khổ ba ba một khối linh thạch kiếm được. Bây giờ, hắn cần linh thạch càng ngày càng nhiều. Hai ngày trước, một đêm càng là hoa 20 khối linh thạch. Liên từ Thạch Kính Hội kiếm linh thạch, đều không đủ hoa. Trước khi chia tay, Điền Phong đeo lên mũ rộng vành, che kín khuôn mặt. Hắn lại nói, Trần đại ca những ngày này cẩn thận một chút, Ngọc Tích Hội tựa hồ phát hiện không đúng, gần nhất tăng thêm nhân viên theo dõi. Mặc dù ta ngày thường cẩn thận, nhưng nói không chính xác lộ ra chân ngựa, có thể để cho Ngọc Tích Hội người phát hiện Trần đại ca. Chương 48, theo dõi chương 48, theo dõi mũ rộng vành hán tử thân ảnh, biến mất ở tối tăm mở mịt trong đông tuyết. Nhưng hắn lời nói, lại thật lâu xoay quanh ở trong lòng Trần Nghiệp. Chẳng lẽ, lúc ấy Cao Minh, chấp hành một nhiệm vụ khác, chính là theo dõi Điền Phong, tìm kiếm vì hắn điều trị ma bệnh linh thực sư. Nhưng vô luận như thế nào, linh thực thuật cuối cùng chỉ là linh thực thuật. Cần dùng tới Ngọc Tích Hội để ý như vậy. Xa không nói, mấy ngày nay mang cho Thạch Kính Hội linh thạch tích lợi, đều không cao hơn 70 linh thạch. Đối với tán tu mà nói, là bút không nhỏ số lượng. Nhưng đối với to như vậy bang hội, chỉ có thể xưng là một khối ngon miệng món điểm tâm ngọt. Sư phụ, ăn cơm sao? Đợi đến Điền Phong đi, Thanh Quân mới dám lộ ra nửa cái đầu nhỏ. Nàng ôm cái lớn bắt sứ, tò mò đánh giá sư phụ. Hôm nay, sư phụ tâm tình tốt giống không thế nào vui vẻ. Trước đây lúc này, sư phụ lẽ ra nên uống rượu đánh nắm. Tiểu nữ hoa toàn thân một cái giật mình. Trần Nghiệp nghe vậy, lắc lắc đầu. Hắn nhìn hướng tối tăm mở mịt bầu trời, màu xám trắng mây đen một mực bao phủ bầu trời. Không tính trời quang mây tạnh ngày ấy, đã duy trì liên tục 20 ngày. Nhớ tới trò chơi bên trong nội dung cốt truyện, thời tiết sẽ chỉ càng ngày càng lạnh, nhất là chân quân độ kiếp cùng ngày, càng sẽ sinh ra dị biến. To lớn tai nạn ở dưới phường thị, thế nhưng là sẽ mất đi trật tự. Trần Nghiệp bước chân vội vàng, trở lại tu luyện ở giữa, lật xem lên Yến Quốc địa vực trí. Quyển sách này, ghi chép Yến Quốc lập tức cách cục địa thế. Hắn đầu tiên là tìm kiếm được Vân Khê Phường. Vân Khê Phường là số rất ít nằm ở Tam Thiên Đại Sơn bên trong phường thị. Tại Tam Thiên Đại Sơn chỗ càng sâu, bản còn có cái thạch kinh trấn, nhưng hiện đã phá hủy tại thú triều bên trong. Nhất tới gần Vân Khê Phường là Đào Sơn Phường cùng Nguyệt Tê Hồ Phường. Nhưng cho dù là gần nhất Đào Sơn Phường, đều có 7 ngày lộ trình, mà Nguyệt Tê Phường thì phải 8 ngày lộ trình. Trần Nghiệp vốn định thừa dịp hiện tại, mau chóng rời đi Vân Khê Phường. Hắn không thể trêu vào Ngọc Tích Hội, còn trốn không thoát sao? Cũng thấy địa đồ về sau, hắn phát giác chính mình nghĩ quá đơn giản. Vân Khê Phường thâm nhập Đại Sơn, phu cận yêu thú dày đặc. Trận này thiên tượng dị thường, vạn nhất yêu thú bạo động, liên linh nhận tông ngoại môn đệ tử cũng không dám hiện tại tới Vân Khê Phường. Huống hồ, tại trong phường còn có thể bị linh nhận tông che chở. Ra phường thị liền chưa hẳn, một thân một mình vẫn còn tốt, mang theo hai cái bé con, quá dễ thấy. Trần Nghiệp đầu ngón tay sáng lên một điểm kim tinh, kim quang nhàn nhạt rơi vào con người. Tất nhiên trốn không thoát, vậy liền tăng nhanh lắng đọng. Để tiền bối chê cười. Lâm Bình Ngọc và áo hơi mở, trắng non xương quai xanh bên trên, có đạo bị vớt mèo cào ra vết đỏ, gặp Trần Nghiệp ánh mắt đảo qua, cúi bít che lại, mi ô nhất định là đoán ta đêm qua là tiểu nha đầu hầm linh nấm canh lạnh nhặt nó, chết không được nó. Bình thường thừa quân chính là cái người gỗ, căn bản không đổi mi ô chơi đùa. Nhưng đừng nói mi ô, liền ta đều không muốn nói lên mấy câu nói. Tu nữ trẻ ôm mèo đen, một cái tay khác xách theo hộp cơm, giao cho Trần Nghiệp. Trần Nghiệp vô tâm quan tâm hai cái miệng nhỏ mâu thuẫn, tiếp nhận hộp cơm, đa tạ Lâm đạo hữu, không biết Tiết đạo hữu hôm nay ở nhà hay không. Lâm Quỳnh Ngọc nghe vậy khẽ giật mình, tại, mấy ngày nay đều tại, tiền bối tìm hắn làm gì? Nghe đây, Trần Nghiệp điên lòng. Theo phía trước Điền Phong nói, Tiết Thừa Quân là đặc biệt phái tới chiếu cố hắn. Tiết Thừa Quân tuổi còn trẻ, tu vi đã luyện khí tầng 4. Có hắn tại, Ngọc Tích hội người không có khả năng cưỡng ép bắt đi đồ đệ. Coi như Tiết Thừa Quân đánh không lại, cũng có thể quấy rầy Linh Nhận Tông. "Ân, muốn để hai vị đạo hữu vì ta chiếu cố bên dưới đồ nhi, hôm nay tạm thời có việc ra ngoài." Trần Nghiệp không do dự, lấy ra một khối linh thạch, kín đáo đưa cho Lâm Quỳnh Ngọc. "Không được, vốn là thuộc bổn phận sự tình, cái này quá quý giá." Lâm Quỳnh Ngọc trông thấy linh thạch, thần sắc giật mình, liên thanh chối từ. Trần Nghiệp lại cười nói, "Chỉ là muốn xin nhờ đạo hữu, tốn nhiều điểm tâm, ngày sau có thể sẽ còn phiền phức hai vị đạo hữu." Nghe đây, Lâm Quỳnh Ngọc mới do dự nhận lấy. Vị tiền bối này quả nhiên tài đại khí thô, chỉ là chiếu cố một chút, liền cam lòng hoa một khối linh thạch. Cái này một khối linh thạch, đầy đủ đổi thành 100 viên linh xa, cung cấp tán tu sống hơn nửa tháng. Chờ Trần Nghiệp rời đi về sau, một mực trốn ở phía sau Tiết Thừa Quân mới lộ diện, nam nhân trẻ tuổi lời nói bên trong mang theo ám trách, "Quỳnh Ngọc, là ngươi để ta chớ lộ diện, nhưng vì sao ở trước mặt hắn nói như vậy ta?" "Ngày bình thường, ta một mực đối với ngươi hỏi han ân cần." Nữ nhân trẻ tuổi rơi lệ than nhẹ, "Không phải ngươi trêu chọc Trần tiền bối." Quỳnh Ngọc đành phải bán điểm đáng thương, để cho tiền bối rộng mẫn. Chờ Tiết Thừa Quân bối rối giải thích lúc, nàng lại nín khóc mỉm cười, "Quỳnh Ngọc đương nhiên biết Thừa Quân thương ta nhất, không giống bên cạnh Trần tiền bối, gặp ta bị mi ô cạo, cũng không chịu an ủi." Sau đó, Trần Nghiệp lại thăm hỏi Bình Trác, từ trong tay hắn lấy được đúc lại phía sau kiếm sắt, trước cho 10 khối linh thạch, đồng thời ước định 20 ngày về sau, bàn giao còn lại 20 khối linh thạch. Kiếm sắt vẻ ngoài cùng đã từng không khác nhau chút nào, nhưng ở trên mũi kiếm, nhiều lau màu vàng. Bình Trác đúc lại kiếm sắt lúc, đem 7 viên trầm kim, toàn bộ dùng cho mũi kiếm, để mũi kiếm so với ngày xưa nhiều ra mấy phần sơ sát tiêu điều. Tị thủy phố bên trên, gió lạnh cuốn theo tuyết mịn rót vào phần gáy, Trần Nghiệp đưa tay ép mũ rộng lạnh. Vượt qua đầu hẻm mấy mắt, hắn dư quang thoáng nhìn một bóng người. Hán tử kia đang rụt cổ lại dậm chân, trong miệng hô xương trắng. Gặp Trần Nghiệp đi ra, lập tức đi theo sau hắn. Trần Nghiệp bước chân chưa ngừng, chuyển qua hai con đường về sau, người kia vẫn như giỏi trong xương bám theo 20 bước bên ngoài. "A, diễn đều không diễn." Trần Nghiệp nhìn về phía người kia, hán tử cả lơ phất phơ nhếch miệng cười một tiếng, nguyên hàm răng trắng. Người này tu vi so với Cao Minh còn phải mạnh hơn một điểm. Trần Nghiệp còn lấy cười một tiếng, tay phải rút vào trong tay áo bóp lên thuật quyết, một điểm kim mang tại giữa ngón tay như ẩn như hiện. Hắn chạy thẳng tới khu giao dịch tự do, dù là trời giá rét tuyết hàng, khu giao dịch vẫn như cũ khắp nơi đều là tán tu, hắn dung nhập dòng người. Hán tử rễu cợt một tiếng, theo sát phía sau, tiện đường, tuyết tiên lộ trưởng, đi người bạn, đạo hữu cũng đừng sinh khí. Lời còn chưa dứt, hai điểm kim mang đã xé rách gió tuyết. Từ hai bên tán tu góc áo lướt qua, hán tử giật mình không đối với đang muốn bấm niệm pháp quyết, hai đạo lệ phong đã dán vào gò má sắc qua, mang theo hạt tuyết nhào vào trên mí mắt đau nhức. Trước mắt đột nhiên nổ tung chói mắt mây màu vàng. "A, ta con mắt." Hán tử kêu thảm lảo đảo, mười ngón sâu sắc móc vào hốc mắt, cao giọng hô, "Chấp sự, có người bên đường tập sát, làm tổn thương ta hai mắt." Lời vừa nói ra, kinh hai bốn phía tán tu phần phật tản ra cái vòng tròn, cùng nhau nhìn về phía hắn. Áo lam chấp sự đẩy ra đám người, đang nhìn thấy hắn nước mắt chảy ngang quỳ gối tại trong đống tuyết, mười ngón hở ra nhưng không thấy nửa điểm huyết sắc. Chấp sự nhíu mày, "Người nào tập sát?" Chấp sự ngài nhìn. Hán tử run rẩy buông tay ra, lại là sương sở. Hoàn hảo không chút tổn hại con mắt chiếu đến mọi người giọng niệm ái mặt, không biết người nào cười nhạo lên tiếng, bị điểm đom đóm sợ mất mật hẻ nhát. Ánh mắt của hắn, vậy mà lông tóc không thương. "Phế vật, bị một ít trò vặt kinh hại đến, chớ tới quấy nhiễu ta thanh nhàn." Áo lam tu giả không vui phất tay áo mà đi. Xung quanh tán tu cười vang mà tản, nóng nảy phải hán tử mặt mo đỏ bừng. Hán toàn thân phát run, phần gáy mồ hôi lạnh thẩm thấu đông bại lĩnh. Chỉ có hắn biết, vậy căn bản không phải cái gì trò vặt. Rõ ràng là có thể lấy tính mệnh của hắn pháp thuật. Tốc độ nhanh chóng, khó lòng phòng bị. Càng kinh khủng chính là, người kia khống chế tinh diệu, lại tại hắn con ngươi phía trước một hào chỗ tản đi pháp thuật. Kinh lịch trận này náo kịch sau đó, dương mắt nhìn lên, trên đường dài dòng người rộn ràng, đã không gặp lại người kia thân ảnh. "Mà thôi, loại này ngon nhân, không phải ta có khả năng trêu chọc. Sống liền tốt." Cứ việc mất mặt, hán tử lại như chút được gánh nặng. Chương 49, thú yêu chương 49, thú yêu Trần Nghiệp, thiếu chính là thời gian cùng linh thạch. Chỉ cần có linh thạch, hắn liền có thể mua sắm đầy đủ hồi khí đan, tiếp tục để thăng độ thuần thủ. Mà bây giờ, canh kim quyết cần 800 độ thuần thủ mới có thể đi vào cảnh giới tiếp theo. 800 độ thuần thủ, cần 160 viên hồi khí đan, có thể nói con số trên trời. Mà từ thạch kính hội ở bên trong lấy được linh thạch, đã không thỏa mãn được Trần Nghiệp nhu cầu. Thế là, hắn để mắt tới Tam Thiên Đại Sơn. Bây giờ, hắn cảnh giới cao nhất kỹ năng là canh kim quyết. Uy lực có thể so với luyện khí hậu kỳ. Lúc trước chỉ muốn cầu chậm rãi luyện cấp, làm sao thiên thời địa lợi nhân hòa đều không tại ta. Vung đi theo dõi người về sau, Trần Nghiệp túi đầu đi ra cửa thành. So với tại trong Tam Thiên Đại Sơn mạo hiểm, Trần Nghiệp tình nguyện chậm rãi luyện cấp. Từ khi trưởng thành công viên mãn về sau, hắn còn có 42 năm thọ mệnh, hoàn toàn không thiếu thời gian. Nhưng bây giờ, đã phải đối mặt Khổng Hồng Hiên trả thù, lại muốn đối mặt Nguyên Anh chân quân độ kiếp ảnh hưởng. Đủ loại nhân tố ép đến Trần Nghiệp lại một lần nữa đi ra phường thị. Một lần nữa dẫm tại khu lều trại vũng bùn trên đường. Trần Nghiệp đệ thấp mũ rộng ảnh, ánh mắt đảo qua mảnh này thấp bé khu nhà lụt sụt. Lâu lâu, còn có thể nhìn thấy tiền thân quen thuộc tán tu đang hứng hờ đi dạo. Những tán tu này tuổi tác hơi lớn, phần lớn đã bị sinh hoạt ma diệt đầu trí, có thể sống một ngày là một ngày. Nhưng chờ tương lai thiên tượng dị động lúc, những tán tu này sợ là muốn chết đi không ít. Đến lúc đó khu lều trại Trần Nghiệp cũng không dám nghĩ có nhiều loạn. Go go go. Đi tới Lý bà nhà biệt tử, Viên Viên nhún nhún mũi chó, nghe được mùi vị quen thuộc, con người lên, đang hướng về phía chính mình sổ loạn. Viên Viên, đã lâu không gặp. Trần Nghiệp vén lên mũ rộng đành, hướng chó mực cười một tiếng. Chó mực nhân tính hóa ngẩn người, gặp Trần Nghiệp không sợ, trong lúc nhất thời ngược lại không dám sủa kêu ra tiếng. Người nào? Cửa gỗ một tiếng cọt kẹt mở ra, Hắc Lao Hán nô đầu ra. Từ biệt nửa tháng, Hắc Lao Hán bắp thịt trắng kiện, nóng hổi, hiển nhiên đã ở luyện khí tầng 4 đứng bước gót chân. Là ngươi, Trần ca, ngươi sao càng sống càng trẻ? Chờ thấy rõ người tới, hắn đông nhiên mở to hai mắt nhìn. Nửa tháng không thấy, người trước mắt này không những khí sắc hồng nhuận, liền khỏe mắt nếp nhăn đều ít đi rất nhiều, cả người phảng phất tuổi trẻ 10 tuổi. Mắt thấy chó mực lại muốn sủa kêu, hắn vội vàng để lại đầu chó. Trần Nghiệp cười cười, đưa tay cùng Hắc Lao Hán chạm tay một cái, trận này tu vi có thành tựu. Hôm nay tới đây, là mời đại căn bồi ta đi Tam Thiên Đại Sơn chạy một chuyến, san giết yêu thú, kiếm chút linh thạch. Hắn gần như chỉ ở Tam Thiên Đại Sơn ngoại vi, san giết qua tiểu động vật. Đối nội bên trong cách cục, nhất khiếu bất thông. Vừa lúc Hắc Lao Hán những ngày này, một mực tại Tam Thiên Đại Sơn săn bắn, kinh nghiệm phong phú. Lại là thể tu, cùng Trần Nghiệp bổ sung. Trần Nghiệp mặc dù tập luyện trọng thân pháp, nhưng đại thành trọng thân pháp chỉ là tăng cường thể chất của hắn, cũng không thể để thăng quá nhiều sức chiến đấu. Xa có canh kim khí, cận thân lại có chỗ thiếu hụt. Hắc Lao Hán trộm chó đầu động tác dừng một chút, vô ý thức quay đầu liếc nhìn trong phòng, Trần ca vì sao đông nhiên nghị thù yêu? Có thể, mấy ngày nay trên núi không yên ổn, yêu thú sao động đến kịch liệt, tán tu cũng không dám hướng chỗ sâu đi. Hắc Lao Hán chối từ chi ý, lộ rõ trên mặt. Trần Nghiệp không có giải thích, đầu ngón tay đột nhiên sáng lên một điểm kim mang. Quang mang kia bóng ánh như sao, tại Hắc Lao Hán trong ánh mắt kinh ngạc hóa thành một đạo lưu quang, siêu một tiếng bắn về phía bên ngoài trăm bước một gốc cây khô. Phúc. Trên cành cây lập tức nhiều ra một cái lớn bằng ngón cái lỗ thủng biên giới bóng loáng như gương, đúng là bị miễn cưỡng xuyên thủng. Trần ca thuật pháp lại sắc bén như thế. Hắc Lao Hán con ngươi bị kim quang chiếu lên co lại thành cây kim, cái này pháp thuật, sợ là chỉ có luyện khí hậu kỳ tu sĩ mới có thể khiến ra tay đoạn. Ngươi nhận ra đường, nhận biết yêu thú tập tính, ta tới chém yêu. Sau khi chuyện thành công, ngươi ta chia. Cái này mua bán, thua thiệt không được. Trần Nghiệp trong lòng bàn tay kim tinh chạy trốn, như du long quay quanh đầu ngón tay. Hắc Lao Hán hầu kết lan động, trong mắt do dự dần dần bị hưng phấn thay thế. Hắn thấy qua việc đời, biết Trần Nghiệp chiêu này hàm kim lượng. Tốt. Trần ca ngươi chờ ta ở bên ngoài, ta trở về cùng nương nói một tiếng. Không bao lâu, Hắc Lao Hán võ trang đầy đủ đi ra. Hắn phủ lấy kiện hiện ra linh quang giáp ra, bên hông mang theo mã tấu, nhiều trôi nỏ ngắn màu đen sẫm. Tên nỏ trong máng, ba cây ngâm độc đầu mũi tên hiện ra u lam quang. Cái này giáp ra, lại còn là nhất giai hạ phẩm pháp khí. Vốn liếng so với Trần Nghiệp dày nhiều, nhưng nhớ tới Hắc Lao Hán nhà tại Vân Khê phường cắm rễ mấy chục năm, một mực bất an bất mặc, liền phường thị phòng ở đều không thuê. Tích lũy xuống, có như vậy vốn liếng cũng là đương nhiên. Trần Nghiệp trong tay trống rỗng, không nhịn được xấu hổ. Trước đó vài ngày, ta tại Ưng Truy Nhai thấy được một cái xích vĩ điểu, vô tung vô ảnh, nhưng Trần ca thủ pháp này thuật, đối phó xích vĩ điểu, ngược lại là dễ dàng. Hắc Lao Hán đệ thấp giọng nói, cũng không che đậy dấu, trực tiếp cùng Trần Nghiệp để lộ ra yêu thú chỗ. Xích vĩ điểu là luyện khí trung kỳ yêu chim, cái đuôi có thể dùng để chế tạo phù bút, nguyên một chỉ có thể bán được hơn 30 linh thạch. Nhưng xích vĩ điểu ở vòng ngoài cực kỳ hiếm thấy đến, lại đi tới cao vãng, để bình thường tán tu khoanh tay luôn cuống. Như săn giết thành công, sau đó như thế nào chia? Trần Nghiệp ngay thẳng hỏi. Dù là thân huynh đệ ở giữa, đều phải minh tính sổ sách, một cái không tốt, dễ dàng trở mặt thành thủ. Hắc Lao Hán nghe vậy cười ha ha, sau đó lại nói: "Nếu là Trần ca bạc đãi ta, ngày sau không còn hợp tác chính là." "Trần ca, đừng nhìn ta chỉ là luyện khí tầng 4, nhưng từ Vân Khê phường mới lập, nhà ta ngay tại Vân Khê phường cắm rễ, đối với trong núi lớn tình huống rất rõ ràng. Cha ta đã từng cũng là thú yêu tu giả, lưu lại không ít bí mật. Nếu không, ta nào dám mới vừa luyện khí tầng 4, liền đi Tam Thiên Đại Sơn thú yêu." Lý Đại Căn chi phụ vốn là xây dựng Vân Khê phường thể tu. Chờ Vân Khê phường xây dựng xong, ngay tại Tam Thiên Đại Sơn bên trong thú yêu. Chỉ tiếc, mất mạng tại phá hủy thạch kinh trấn trận kia thú triều bên trong. Tam Thiên Đại Sơn càng đi chỗ sâu, linh mạch số lượng càng nhiều, chất lượng càng cao. Tương truyền, tại chỗ sâu nhất tồn tại linh mạch ngũ giai. Tu giả căn cứ uy hiếp đẳng cấp, tổng cộng đem Tam Thiên Đại Sơn chia làm cửu trọng. Đã từng, Trần Nghiệp săn giết bình thường động vật rừng rậm, liền đệ cửu trọng đều không được xưng. Mà Ưng Truy Nhai chính vị tại đệ cửu trọng. Tam Thiên Đại Sơn tuyết, so với phường thị gấp hơn, gió xoáy vụn băng quất vào trên mặt đau nhức. Trần Nghiệp máu chảy ra tốc, đây là hắn lần thứ nhất săn giết yêu thú. Hai người nút tại nương giấy bên trên, Hắc Lao Hán dùng đao vỏ đẩy ra tuyết động, lộ ra lớn chừng miệng chén ba chỉ vết cào. Mấy ngày nay gió tuyết quá thịnh, xích vĩ điểu chưa chắc sẽ lộ diện, chỉ có thể trước chờ. Trần Nghiệp gật đầu, hai người theo vết tích sở đến vách đá chỗ ngặt, tìm được một chỗ vách núi chỗ long xuống, tránh né gió tuyết. Chờ sát trời dần dần lũ ám, Hắc Lao Hán đột nhiên níu lại Trần Nghiệp ống tay áo, thô ráp ngón tay tại trên mặt tuyết vạch ra qua loa chữ viết, phía đông bắc 80 bước, cảnh tùng phân nhánh. Trần Nghiệp hiểu ý, canh kim khí ở trong kinh mạch chậm rãi lưu chuyển, ánh mắt xuyên qua tuyết màn. Quả nhiên thấy được vách đá cái cổ siêu mẹo trên cây tùng, một vệt đỏ thấm lông đuôi đang theo hô hấp phập phồng. Chương 50, mắt đỏ xích vĩ điểu, chim như kỳ danh. Cái đuôi đỏ thấm, nhưng thân thể thì hiện ra màu xanh. Thân dài ước chừng 2 mét, mỏ chim hẹp dài bén nhọn. Xích vĩ điểu hơi dừng chân không bao lâu, liền bắt đầu mổ vách đá. Đi. Một điểm kim tinh bắn ra, trong chớp mắt, xuyên thủng xích vĩ điểu thân thể. khoảng cách quá xa, mà Xích Vĩ Điểu cảnh giác linh mẫn, vốn là thẳng đến đầu cành kim khí, chỉ xuyên thủng thân thể của nó. Lẩm bẩm, Xích Vĩ Điểu bị đau rú thảm, mỏ chim bên trong phun ra tanh hôi bọt máu. Quay đầu căm tức nhìn hai người, vỗ cánh mà bay, đỏ thâm lông đôi tại tuyết màn bên trong vạch ra một đầu đường vòng cung. Trần Nghiệp con ngươi đột nhiên co lại, chỉ thấy Xích Vĩ Điểu hai cánh nội trường, dương cánh tổng cộng hơn trượng, hung ác nhào về phía hắn. Xích Vĩ Điểu tốc độ vượt qua hắn tưởng tượng. Cẩn thận, yêu thú này sinh mệnh ương ngạnh. Hắc Lao Hán chợt quát một tiếng, hoành đao mà lên, chém về phía Xích Vĩ Điểu chỉ trảo. Khí lưu bao táp, Hắc Lao Hán khí huyết phun trào, bắp thịt bạo khởi. Dưới chân nham thạch đầy vết rách, sâu sắc lõm. Chính là hiện tại, canh kim khí như công kích quá xa mục tiêu, uy lực nhất định không thể miễn suy giảm. Hiện tại, Xích Vĩ Điểu gần ngay trước mắt, chính là đánh giết nó thời cơ tốt nhất. Siêu siêu siêu, liên tiếp 3 điểm kim tinh, thành phẩm tiểu chữ, xé rách gió tuyết, xuyên vào Xích Vĩ Điểu thể thân, nổ tung 3 cái huyết động. Nó rên rỉ một tiếng, mỏ chim đột nhiên mở ra, tại Hắc Lao Hán hoảng sợ trong ánh mắt, ngưng ra một đoàn xích diễm. Cực nóng nhiệt độ, đốt Hắc Lao Hán run rẩy và mèo, gió tuyết hòa tan. Đáng chết. Trần Nghiệp Đế giày nghiền nát đất đông cứng, trọng thân pháp thôi động đến cực hạn. Kiếm sắc từ trong vỏ bắn ra lúc, bảy hạt trầm kim trọng lượng mang theo nột ngạt tiếng xé gió. Cổ tay hắn lắc một cái, kiếm tích đập vào Xích Vĩ Điểu trên đầu. Ầm. Xương đầu tiếng vỡ vụn lẫn vào góc ở tại trên mặt tuyết, nóng ra mười mấy cái bốc hơi nóng hố nhỏ. Xích Vĩ Điểu bất lực run rẩy, ở vang ngã xuống đất. Lúc này, Hắc Lao Hán lập tức ngồi liệt trên mặt đất, từ giáp ra tường kép lấy ra cái đánh bầu rượu mãnh liệt rót hai cái, lòng còn sợ hãi, đà tại trường ca. Không nghĩ tới xuất sinh này trước khi chết còn có thể phun lửa. Trần Nghiệp cũng lau mồ hôi lạnh, cũng muốn đa tạ đại can, không nghĩ tới Xích Vĩ Điểu tốc độ nhanh như vậy. Xích Vĩ Điểu sinh mệnh ương ngạnh vượt quá hắn dự liệu, khoảng cách gần bên dưới, ba đạo canh kim khí đều không thể giết chết nó. May mắn còn có Hắc Lao Hán cái này thể tu, vì hắn hộ giá hộ tống, lúc này mới lông tóc không thương, chém giết cái này luyện khí trung kỳ yêu chim. Nhưng bốn đạo canh kim khí cũng mất thì giờ hắn gần một nửa linh lực. Hắc Lao Hán nghỉ ngơi một hồi, đứng dậy đem Xích Vĩ Điểu trói lên, hắn cười nói, Trần Ca chưa hề thú yêu, kinh nghiệm thiếu hụt, chờ thuần thục liền tốt. Trần Ca phát hiện không, cái này Xích Vĩ Điểu tại mổ vách đá. Nghe đây, Trần Nghiệp ngẩng đầu, nhìn về phía vách đá. Tiếp trước, dê rừng thường tại vách núi treo leo bên trên liếm lắp nham thạch, bổ sung muối. Nhưng Xích Vĩ Điểu lại là mổ. Hắc Lao Hán giải thích nói, yêu thú vị trí, nhất định có linh tài phối hợp. Xích Vĩ Điểu thích hỏa, nghĩ đến, nơi đó có lẽ có khối diễm tinh. Nói xong, hắn xoay người leo lên vách đá. Dùng mắt đấu, tại trên vách đá gõ ra một khối trong suốt long lanh tảng đá. Thì ra như vậy. Trần Nghiệp cảm thấy mới lạ. Cái này diễm tinh, tại phường thị bên trong có thể bán đến 2 khối linh thạch. Về sau Trần Ca thú yêu, nhưng muốn lưu ý những chi tiết này. Hắc Lao Hán cảm khái, hơi có sầu não, lúc trước vẫn là cha ta dạy ta những thứ này. Săn bắn xong xích diễm chim về sau, hai người thừa dịp sắc trời thượng minh, vội vàng đuổi về phường thị. Trần Nghiệp ban đầu còn nơm nớp lo sợ, sợ gặp phải kết tu. Kết quả trời đông giá rét, trên đường đi đều không thấy người nào. Tại phường thị bên trong, yêu thú luôn luôn là bán chạy hàng. Hơn nữa Xích Vĩ Điểu cái đuôi có thể dùng để chế tạo phù bút, rất được hoan nghênh. Trong chốc lát, liền ngay cả cùng diễm tinh, tổng cộng bán đến 36 khối linh thạch. Người ta chia 5 năm sổ sách, như thế nào? Trần Nghiệp đắc ý mà sờ lấy linh thạch, khó trách nhiều người như vậy nguyện ý bước lên nguy hiểm tính mạng thú yêu. Cái này có thể so với khổ ba ba trị linh thực kiếm nhiều tiền. Không không không, lần này may mắn mà có Trần Ca xuất thủ, bằng không sao có thể giết cái này yêu chim. Ta suýt nữa đều chết tại ưng truy nhai. Hắc Lao Hán cười khổ, đưa tay cầm 16 khối linh thạch, 16 khối, ta đã thỏa mãn. Trước đây cùng những tu giả khác hợp tác, mấy ngày mới có thể giết một cái luyện khí trung kỳ yêu thú, chỉ phân đến mấy khối linh thạch. Đồng thời, hắn đem túi trong tay quấn giao cho Trần Nghiệp. Đây là trở lại phường thị bên trong, hắn tiện đường từ trong nhà cầm. Bên trong chứa là Lý bà là hai cái nữ hoa may y phục. Trần Nghiệp tiếp nhận bao khỏa, trong lòng ấm áp, đại can, thay ta cảm ơn bà Hắc Lao Hán liếc Trần Nghiệp một cái, ngựa khí phức tạp, những ngày này thời tiết lạnh, nương lo lắng ngươi chiếu cô không tốt hai cái nha đầu, đặc biệt làm những thứ này y phục. Trần ca, hiện tại không có ước hiếp hai cái tiểu nha đầu a? Sao có thể? Sao có thể? Trần Nghiệp chợt nhớ tới tương lai thiên tượng dị thường, trịnh trọng nói, đại can, ngươi tốt nhất những ngày qua, nhanh chuyển tới phường thị. Có hôm nay thú yêu linh thạch, chắc là đủ ngươi dọn nhà. Những ngày gần đây, thời tiết càng ngày càng không thích hợp. Nói xong, hắn đem nhà mình địa chỉ báo cho Hắc Lao Hán. Hắc Lao Hán gặp Trần Nghiệp thần sắc trịnh trọng, ngẩng đầu ngắm nhìn tối tăm mở mịt bầu trời, gật đầu nói, trở về, ta liền cùng nương nói. Trong nhà, tỷ tỷ, ngươi đang làm cái gì? Tiểu nữ hoa nuốt ở trong chăn, chỉ lộ ra một cái trắng nhung nhung đầu, lạnh chót mũi đỏ lên. Chi Vi vô ý thức đem tay giấu ở phía sau, mặt không hề cảm xúc, không có, không có gì. Tiểu nữ hoa nheo lại mắt phượng, tỷ tỷ, nhất định là cất giấu ăn ngon, không nghĩ cho Thanh Quân. Nàng tức giận chuyển qua đầu, chỉ lộ ra một cái gò má. Chi Vi chỗ nào thấy Thanh Quân không vui? Chính là một cái khối băng. Chi Vi do dự một chút, đem sau lưng cất giấu, mèo tuyết lộ nhìn cho Thanh Quân. Tiểu nữ hoa nhỏ bé không thể nhận ra câu lên quẹ môi, quay đầu nhìn sang lúc, khuôn mặt nhỏ ngẩn ngơ, hả? Chính là một cái tuyết làm mèo nha, hơn nữa, đều phải hóa. Hóa. Chi Vi cắn cắn môi, cúi đầu nhìn qua hòa tan mèo tuyết, không quan trọng, hóa, liền hóa đi. Núp ở trong chăn bạch mao đoàn tử, thần sắc dần dần lạnh xuống, tỉ tỉ, đây là hắn cho ngươi bóp. Ân. Chi Vi mới vừa đáp ứng, thân thể đột nhiên cứng đờ. Tóc chán ở dưới con mắt, thẳng vào nhìn hướng Thanh Quân, cùng nàng màu đỏ con người đối mặt. Thanh Quân, ngươi, Lục Chi Vi, ngươi gặp qua cậu sao? Chính là loại kia cho dù bị chủ nhân đánh đến da chóc thịt bong, cũng đều vì một khối mốc meo xương liền quên tất cả đau đớn xuất sinh. Hắc Mao Đoàn Tử không chịu nổi siết chặt Mèo Tuyết, sắc mặt càng thêm trắng xám. Cho nên, ngươi là cậu sao? Bạch Mao Đoàn Tử ngữ khí hùng hổ dọa người, căn bản không để ý tới Hắc Mao Đoàn Tử mặt mũi. Khóe môi mang theo đủ cười trào phúng. Không phải. Đương theo răng rắc một tiếng, Mèo Tuyết bị bóp thành một bãi bụi băng. Chi Vi kinh ngạc nhìn chằm chằm trong tay bụi băng, trầm mặc không nói. Đang lúc này, cửa sân bị người đẩy ra. Thanh âm của nam nhân trung khí mười phần, "Các đồ nhi, sư phụ trở về." Chương 51, hài tử hư thanh quân chương 51, hài tử hư thanh quân bận rộn một ngày. Trần Nghiệp tâm tình không lắm vui sướng. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu không phải là bởi vì Khổng Hồng Hiên, hắn làm sao đến mức muốn bước lên nguy hiểm đi Tam Thiên Đại Sơn săn bắn. Chỉ cần đợi ở nhà bên trong, còn có thơm thơm mềm mềm đồ nhi làm bạn. An An yên tâm để cao độ thuần thục liền tốt. Kỳ quái, hai cái đồ nhi đều không để ý ta. Tiếng nói tại trong đất tuyết lăn hai vòng, trong phòng lại tính đến lạ thường. Trần Nghiệp bước chân dừng lại, cửa phòng trong khe lộ ra ánh đèn có chút chập chờn, mơ hồ có thể nghe thấy khối băng vỡ vụn thanh thúy tiếng vang. Hắn đẩy ra cửa phòng. Trong phòng, Thanh Quân đưa lưng về phía cửa ra vào co giúp ở trong đệm chăn, chỉ lộ ra cái hốc. Chi Vi khép lại tay trong tay áo, đầu ngón tay lại dò vụ băng, tại trên mặt nền nhân ra mấy chỗ màu đậm vết nước. Sư phụ. Hắc Mao Đoàn Tử đứng dậy lúc đá ngã chậu đồng, nước nóng bắn tung tóe trên mặt đất. Nàng hiếm thấy không có thu thập, chỉ là cúi đầu đứng, tóc dài che kín nửa bên gò má. Trần Nghiệp bén nhạy phát giác được dị thường, hai cái nắm một cái diện bích dạ vừa ngủ, một cái túi đầu không nói, trong không khí tràn ngập một loại nào đó dương cung bạt kiếm phía sau dư vị. Ánh mắt của hắn đảo qua trên mặt nền nước động, lại nhìn về phía Thanh Quân có chút phát run bà bay. Lý bà cho các ngươi làm quần áo mùa đông. Trần Nghiệp cố ý đem bao khỏa đặt lên giường, thường ngày lúc này, Thanh Quân sớm nên nhào lên tìm kiếm, giờ phút này lại liền đầu cũng không quay lại. Chi Vi máy móc giải khai nút buộc, đầu ngón tay đụng phải thật dày áo đông lúc khẽ run lên. Vải thô áo lót khe hở tinh mịn đường may, cổ áo còn thêu một cái đen xì chó con, đủ để có thể nhìn ra lão phụ nhân dụng tâm cùng thủy mị. Nàng hơi có vẻ ánh mắt lạnh như băng, nhiều hơn một phần ấm áp. Nhưng nhìn hướng Trần Nghiệp lúc, cái này phần ấm áp liền biến mất vô tung. Tạ ơn sư phụ. Thanh âm của nàng giống ngâm nước đá, nghe thấy Trần Nghiệp trong lòng siết chặt. Nha đầu này ngày thường tuy lạnh nhạt, nhưng chưa hề dùng loại này mang theo ngăn cách ngữ khí nói chuyện. Kỳ quái. Thẳng thắn mà nói, Trần Nghiệp trong lòng không thế nào dễ chịu. Lý bà vì các nàng may y phục, liền có thể để cho các nàng cảm động. Có thể chính mình những ngày này cho các nàng mang tới nào chỉ là quần áo mùa đông, thoải mái dễ chịu cư trú hoàn cảnh, đầy đủ đồ ăn, cùng với hắn tỉ mỉ chu đáo chiếu cố. Mà thôi, Trần Nghiệp nhớ tới đại nữ hoa ngày hôm qua, còn bị Mèo Tuyết thút thít bộ dạng, không nhịn được thoải mái. Nói cho cùng, hắn là người, nhưng hai cái nắm đồng dạng là người sống sờ sờ, có cảm xúc của mình ba động, thỉnh thoảng sẽ có tiểu tính tình rất bình thường. Hú hồ trong lòng các nàng sợ rằng còn băn khoăn, tiền thân là như thế nào đối đãi các nàng. Nói không chừng, đợi đến về sau, các nàng còn sẽ có phản nghịch kỳ. Con đường tu hành chú định buồn thể, thôi là hai cái đồ nhi sử dụng quan tâm, cũng là không sao. Trần Nghiệp sáng tỏ thông suốt, giắt đại đồ nhi tay nhỏ bé lạnh như băng. Sư phụ, nữ hoa ngón út tại hắn lòng bàn tay giật giật. Chẳng lẽ, Chi Vi là vì Mèo Tuyết nát mới khó chịu? Trần Nghiệp mở ra nàng ướt xuống tay nhỏ, mơ hồ có thể thấy được một đoàn băng. Mới không phải. Đại nữ hoa nghĩ rút tay ra. Trần Nghiệp không nói lời gì, giắt đại đồ nhi đi tới trong nội viện. Màn đêm đã sâu, trong viện tuyết động trừng bắp chân cao. Trần Nghiệp đầu ngón tay dâng lên 6 điểm kim quang, tại đại đồ nhi con ngươi đen nhánh bên trong, hóa thành 6 đạo linh hoạt hồ quang. Tuyết động bên trong xuyên qua, điêu khắc ra 6 tòa tư thái khác nhau bằng điều. Hô. Trần Nghiệp lau mồ hôi lạnh. Mặc dù canh kim khí đã phá hạn, nhưng cùng lúc thao túng 6 điểm canh kim khí đi điêu khắc khác biệt bằng điều, đối với Trần Nghiệp mà nói, vẫn như cũng là một cái khiêu chiến. Nhưng nhìn gặp đại đồ nhi ngơ ngác biểu lộ, Trần Nghiệp lập tức cảm giác đáng giá. Còn nói không phải là bởi vì Mèo Tuyết khó chịu. Hắn thừa cơ vuốt vuốt đại nữ hoa lông xù đầu. Sư phụ, cái gì cũng đều không hiểu. Hắc Mao Đoàn Tử nâng lên khuôn mặt nhỏ, yên lặng liếc Trần Nghiệp một cái. Nam nhân trên mặt mang theo vẻ bại, còn có lốm đốm lấm tấm vết máu, hiển nhiên ở bên ngoài bận rộn một ngày. Có thể về nhà lúc, lại còn muốn vì nàng điêu khắc tiểu hài mới ưa thích băng điêu. Lúc này, trên mặt hắn lộ ra một tia nghi hoặc, vậy thì vì cái gì? Trần Nghiệp, đồ đần. Hắc Mao Đoàn Tử túi thấp đầu, bởi vì không phải Mèo Tuyết, là Mèo Băng. Nha đầu này, cầm sư phụ làm trò cười đâu. Trần Nghiệp gậy bên dưới sọ não của nàng, sư phụ thật là bận rộn, bên ngoài săn giết yêu thú, trở về còn muốn dỗ dành hai người các ngươi nữ hoa. Hắc Mao Đoàn Tử đầu thấp hơn, túi đầu không nói lời nào. Về đến trong nhà, tiểu nữ hoa đang ngồi ở trên giường mờ mịt tứ phương, đột nhiên hoa khóc thành tiếng, nào vào Chi Vi trong ngực run lẩy bẩy, tỷ tỷ. Thanh Quân thấy ác mộng, lại một thấy sư phụ đánh Thanh Quân. Ấy, sư phụ. Thanh Quân hậu chi hậu giác phát hiện, sư phụ còn tại nơi này. Kinh hại giống đà điểu, đem cái đầu nhỏ vùi sâu vào tỷ tỷ gầy yếu trên thân. Chi Vi lại nhìn Trần Nghiệp một cái, vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng nàng, tỷ tỷ tại cái này, Thanh Quân đừng sợ. Thấy thế, Trần Nghiệp bất đắc dĩ tiến vào tu luyện ở giữa, cho hai cái nắm một mình thời gian. Tỷ tỷ, ta vừa mới có phải là lại biến thành hải tử hư? Trả lời nàng, là so với tuyết rơi còn nhẹ âm thanh, không sợ, tỷ tỷ tại. Mạch Mao Đoàn Tử kinh hoàng khuôn mặt nhỏ, nhiều lao yên tâm. Chỉ cần có tỷ tỷ tại, lại đáng sợ sự tình, đều không đáng sợ. Trần Nghiệp phục bản hôm nay sẵn bán, phát hiện một cái vấn đề mấu chốt. Đó chính là hắn canh kim quyết cảnh giới đủ, có thể tu vi theo không kịp. Hắn chỉ có luyện khí tầng 4 tu vi, chỗ thiếu hụt này dẫn đến trong cơ thể hắn linh lực căn bản không đủ dùng. Chỉ thi triển 10 lần canh kim quyết, liền cạn kiệt trong cơ thể linh lực, ảnh hưởng nghiêm trọng năng lực bay liên tục. Trần Nghiệp tại săn giết xích vi điều lúc, cũng không dám duy nhất một lần thi triển nhiều nói canh kim khí, sợ tại trong Tam Thiên Đại Sơn cạn kiệt linh lực. Trừ cái đó ra, không đủ hùng hậu linh lực, cũng nhất định không thể miễn suy yếu canh kim khí uy lực. Bảng. Trần Nghiệp tâm niệm vừa động. Tính danh: Trần Nghiệp Thọ Nguyên, 40, 82 linh căn, kim một thủy hỏa thổ cảnh giới, luyện khí tầng 4 công pháp, trường thành công viên mãn, 310, 400, trọng thân pháp đại thành, 52, 200 kỹ năng, quạt cốt tiên tiểu thành, 50, 100, chủ nghệ đại thành, 180, 200, khứ tật đao quyết viên mãn, 220, 400, thôi sinh pháp đại thành, 100, 200, vân vũ thuật đại thành, 100, 200, canh kim quyết phá hạ, 21, 800. Ánh mắt của hắn rơi vào trường thành công bên trên. Lúc này, nếu có đầy đủ bổ khí đan, hắn cần 4 tháng mới có thể đột phá đến luyện khí tầng 5. Nghe tới rất nhanh, có thể tiền thân tại luyện khí tầng 4 vốn là lắng đọng nhiều năm, bây giờ hắn lại thân ở linh mạch bên trên, trường thành công đột phá viên mãn, tài nguyên đầy đủ. Đủ loại nhân tố chung vào một chỗ, lại vẫn cần 4 tháng. Bên cạnh tuổi trẻ đạo lữ, Tiết Thừa Quân không đến 30 tuổi, liền đã luyện khí tầng 4. Mà Lâm Quỳnh Ngọc, càng là trên dưới 20 tuổi, đồng dạng tại luyện khí tầng 4. Thật đúng là người so với người, tức chết người. May mắn còn có cái bảng, bằng không đồ đệ còn không có lớn lên, ta liền chết già rồi. Trần Nghiệp tặc lưỡi. Không có cách, dù sao hắn là ngũ linh căn. Tuy nói ngũ linh căn để cho hắn có thể tập luyện tu chân giới đại đa số pháp thuật, có thể tùy theo mà đến là chậm rãi tu hành tốc độ. Nhưng công pháp một khi phá hạ, liền có thể đền bù này hết thảy. Chương 52, tiếp tu cùng tông môn đệ tử. Chương 52, tiếp tu cùng tông môn đệ tử. Nhoáng một cái 4 ngày đi qua. Trong thời gian này, Điền Phong trước sau tới 3 chuyến. Trừ ban đầu bàn giao 2 gốc linh thực bên ngoài, lại lần lượt đưa tới 3 cây. Trước sau 5 cây linh thực, là Trần Nghiệp mang đến 32 khối linh thạch doanh thu. Nhưng mà một lần cuối cùng gặp mặt lúc, Điền Phong mặt lộ vẻ khó xử, Ngọc Tích hội gần đây để phòng nghiêm ngặt, thêm nữa ông trời không tốt, hành động có nhiều bất tiện. Ngụ ý, trong ngắn hạn khó tìm nữa nhiễm bệnh ương cung cấp Trần Nghiệp trị liệu. Cho chuyện ở giữa, Trần Nghiệp biết được Đông Câu Cốc bí ẩn. Nguyên lai ma tu từng giấu kín tại Đông Câu Cốc, ở chỗ này lấy tà pháp bồi dưỡng đại lượng linh thực, Newton nhờ vào đó đột phá cảnh giới. Đáng tiếc sắp thành lại bại, bị linh nhận tông đệ tử phát hiện vết tích, hốt hoảng chạy trốn, lưu lại đại lượng bị ô nhiễm linh thực. Những thứ này linh thực đối với chính đạo tu giả vô ích, như rời đi Đông Câu Cốc, không cần đến bao nhiêu thời gian liền sẽ khô héo. Nhưng nếu là mặc kệ, lại quá mức đáng tiếc. Nhưng Trần Nghiệp xuất hiện, lại làm cho những thứ này gân gà biến thành sơn hào hải vị. Chỉ là Trần Nghiệp lòng dạ biết rõ, sau này sợ là rốt cuộc không chiếm được Đông Câu Cốc ma bệnh. Chờ Nguyên Anh chân quân độ kiếp sau đó, thiên địa dị biến, khí hậu đột nhiên sửa. Những cái kia Đông Câu Cốc linh thực, trải qua tai nạn này, mười không còn một. Ý vị này, Trần Nghiệp sắp mất đi một đầu trọng yếu tài lộ. May mà cái này 4 ngày ở giữa, hắn cùng Hắc Lao Hán liên thủ săn phải 3 đầu yêu thú, thu hoạch tương đối khá. Trần Nghiệp chỉ đem yêu thú tài liệu bán ra, thì toàn bộ lưu lại. Dù vậy, cũng bán đến 20 khối linh thạch. Bây giờ hắn trong túi linh thạch đã đạt 81 khối số lượng. Tam Tiên Đại Sơn. Trong gió lạnh, hai thân ảnh một trước một sau đạp lên sâu tuyết hướng Vương thị phương hướng đi. Hắc Lao Hán trên vai khiêng chỉ thiết bối sơn trừ, Trần Nghiệp trong tay áo tối bóp canh kỳ quyết, cảnh giác liếc nhìn một phía. Trần ca, chuyến này thu hoạch rất tốt. Cái này thiết bối trừ có 200 cân, đều có thể bán 50 linh thạch. Hắc Lao Hán hô bạch khí, lưng sắt răng nanh bên trên còn chăm chú máu bù băng, đen nhánh sắt lá bên trên có 6 đạo ngưng kết lỗ máu. Trần Nghiệp nhẹ gật đầu, trên mặt đồng dạng mang theo vui mừng. Cái này thiết bối trừ, đủ để cho trong nhà yêu thú thịt dự trữ gấp bội. Khoảng thời gian này, hắn đem săn bắn mà đến yêu thú thịt đều dự trữ xuống, chuẩn bị vượt qua tương lai trời đông giá rét. Hưu. Tối tăm mở mịt trên bầu trời, thường xuyên có độn quang cực nhanh. Đây là trúc cơ tu giả ngự kiếm phi hành. Trần Nghiệp nhìn, đã là ghen tị, lại là khẩn trương. Đại căn, hai ngày này Tam Thiên Đại Sơn vì sao liên tiếp có trúc cơ tu sĩ ngự kiếm? Hắc Lao Hán đồng dạng ngừng chân, thở dài nói, cái này hơn phân nửa là Linh Nhận Tông tu giả. Linh Nhận Tông, nội ngoại môn đệ tử đều là tại trong Tam Thiên Đại Sơn thí luyện. Thường ngày là trước ngoại môn đại bỉ, lại tiến hành nội môn thí luyện. Nhưng khoảng thời gian này thời tiết đặc liệt, ngoại môn đại bỉ tạm thời gác lại, nội môn thí luyện lại đúng hạn cử hành. Trần Nghiệp hiểu rõ. Lẽ thường mà nói, ngoại môn đệ tử số lượng xa so với nội môn đệ tử nhiều, thực lực thì kém xa tích tắp. Linh Nhận Tông cân nhắc đệ tử an nguy, liền không có để cho ngoại môn đệ tử mạo hiểm, nhưng lại không đến mức chậm trễ đối với nội môn đệ tử ma luyện. Thú hồ, nội môn đệ tử có nhiều sư trưởng hộ tống, coi như gặp phải thú triều, cũng có thể toàn thân trở ra. Không nghĩ tới cái này tông môn, vậy mà tại hồ ngoại môn đệ tử tính mệnh. Trần Nghiệp càng nghiến thị, từ chi tiết này có thể thấy được, Linh Nhận Tông vẫn là rất nhân tính hóa. Hai người đang thuận miệng trò chuyện với nhau, đột nhiên, Trần Nghiệp sắc mặt ngưng lại. Đầu ngón tay một điểm canh kim khí, chớp mắt cách chỉ mà ra. Đồng thời, phía sau hắn bỗng dưng phát lạnh, bên hai truyền đến xé rách không khí tiếng nổ đùng đoàng. Đâm nghiêng bên trong, lại bay tới một thanh tiểu kiếm, thẳng đến Trần Nghiệp hậu tâm. Keng. Canh kim khí hóa thành một đạo lưu quang, đụng vào tiểu kiếm. Tiểu kiếm tình thế một ngăn, lảo đảo lắc lư. Về. Cây khô về sau, một cái che mặt nam nhân ánh mắt kinh ngạc, đưa tay gọi về tiểu kiếm. Mà tại sau lưng Trần Nghiệp, đồng thời bước ra một cái khác người cao gầy nam nhân. Đây là trong truyền thuyết kiếp tu. Hắc Lao Hán như lâm đại địch, toàn thân gân cốt bạc mình, thấp giọng nói, mấy ngày nay tại trong núi bị người để mắt tới. Nhưng bọn hắn một nước không được, chưa chắc sẽ tiếp tục xuất thủ. Tiếp tu, đồng dạng để ý sinh mệnh. Trừ phi hám lợi đen lòng, đánh lén chưa thành, chưa chắc sẽ tiếp tục dây dưa tiếp. Bằng không, ai biết được đối phương có cái gì con bài chưa lật. Cầm đầu che mặt nam nhân, khẽ cười nói, trời đông giá rét, tại hạ đồng dạng không muốn cùng đạo hữu sinh tử tương bác, không bằng. Lời nói chưa rơi, Trần Nghiệp đầu ngón tay kim mang đột nhiên phát sáng, ba viên kim tinh đã xé rách gió tuyết thẳng đến hầu. Tốc độ nhanh chóng, thanh thế hung, cuốn lên đầy đất tuyết đọng. Soạt, che mặt nam nhân vội vàng bấm niệm pháp quyết, tường đất mới vừa dâng lên liền bị xuyên thủng, tóe lên một chùm huyết hoa. Bịch. Nam nhân trùng điệp mới ngã xuống đất. Trần Nghiệp nhíu mày, ngươi có thể đánh lén, ta cũng có thể đánh lén. Thật nhanh pháp thuật. Người cao gầy thấy thế nhanh lùi lại, hạ quyết tâm, đột nhiên lấy ra cái phù lục. Giấy vàng đốt hết mấy mắt, một đạo phong nhận ngang trời chém tới. Trần Nghiệp sắc mặt biến hóa, liền ném ba viên kim tinh, lại chỉ tại phong nhận bên trong thấu thể mà qua. Trần Ca cẩn thận. Hắc lao hán bắp thịt nâng lên, giống giận ném ra thiết bối trừ thi thể. Khó khăn lắm ngăn lại phong nhận. Màu xanh phong nhận chặt đứt một nửa thiết bối trừ, liền tiêu trừ vô hình. Người cao gầy nhân cơ hội này, thân hình nhanh lùi lại mấy chục bước. Nhưng mà, đang lúc hắn nhẹ nhàng thở ra lúc, sau lưng lại lần nữa truyền đến một tiếng rít âm thanh. Phốc phốc. Hắn kinh ngạc nhìn trên lồng ngực lỗ máu, trước khi chết còn bất khả tư nghị. Bất quá luyện khí tầng 4 tu giả, làm sao lại có dạng này quỷ thần khó lường thuật pháp? Trần Nghiệp nhẹ nhàng thở ra, trong lồng ngực trái tim phanh phanh chực nhảy, không nghĩ tới, hai người này không chịu nổi một kích. Hắc lao hán cười khổ một tiếng, bọn hắn không ngờ tới Trần Ca thuật pháp tinh xảo, hai người này đều là Trần Ca giết, ta liền không nhúng tay. Trần Nghiệp nghe vậy, giữ im lặng. Trước đi tới cái thứ nhất che mặt nam nhân phụ cận. Hai người này tu vi đều không cao, chết trước che mặt nam nhân, tu vi tại luyện khí tầng 5. Sau chết người cao gầy, tu vi tại luyện khí tầng 4. Trần Nghiệp dừng một chút, lại một lần nữa dùng canh kim khí, xuyên qua nam nhân đỉnh đầu. Chờ đầu lâu xuyên thủng, lúc này mới túi người vén lên nam nhân khăn che mặt. Khăn che mặt bên dưới, là một cái xa lạ, tuổi trẻ khuôn mặt. Tuổi con trẻ, làm cái gì kết tu? Trần Nghiệp cảm thấy giật mình, che mặt nam nhân nhìn qua mới ra mặt 20 tuổi, vậy mà đã luyện khí tầng 5. Bất quá ngược lại suy nghĩ một chút, lại cảm giác đương nhiên. Đại khái chính là làm kết tu, cướp đoạt đại lượng tài nguyên, mới để cho hắn tu vi tiến triển nhanh chóng. Chỉ tiếc, hơi có vẻ non nớt, xa không cao gầy cái cẩn thận. Hắn lục soát nhặt một hồi che mặt nam nhân thi thể, từ trên thi thể lấy được tập sát hắn tiểu kiếm, cùng với 10 năm khối linh hạch, một tấm phong nhận phủ, một bản sách mỏng. Liễm khí thuật. Trần Nghiệp thô lỗ nhìn một lần, bản này thuật pháp đồng dạng là tu chân giới hàng thông thường, nhưng công hiệu đặc thù, sâu hợp Trần Nghiệp tâm ý che mặt nam nhân, chính là dùng cái này có thể trốn tại bọn họ bên người. Mà người cao gầy trên thân tài vật thì để cho Trần Nghiệp thất vọng. Chỉ có 8 khối linh hạch, một thanh nhất giai hạ phẩm dao găm. Chậc chậc. Thật nghèo a, khó trách dễ giết như vậy. Trần Nghiệp không do dự, đem dao găm ném cho Hắc Lao Hán. Hắc Lao Hán sửng sốt một chút, liên tục không ngừng tiếp nhận, "Trần ca, làm như vậy không được." Lời nói như vậy, Hắc Lao Hán lại là xít sao đem dao găm nắm lấy. Trần Nghiệp cười nói, "May mắn mà có ngươi, giúp ta ngăn lại đạo kia phong nhận thuật." "Sao không được? Truy thủ này kỳ thật cũng đáng cái mười mấy khối linh thạch, nhưng chia của dù sao cũng phải muốn phân, huống hồ Hắc Lao Hán sát thực giúp hắn rất nhiều." "Không sai, thật thuần thục canh kim thuật." Trên cây, một cái nhìn qua tuổi tác không lớn, có một bộ mái tóc dài vàng nóng tiểu cô nương, đang ngẩng lên cái cằm, liếc hướng hai người. Chương 53, Bạch Tố Tố chương 53. Bạch Tố Tố nàng có một tấm mặt trái xoan, màu da như tuyết, mặt mày tình xảo như họa. Một bộ chói mắt tóc vàng tại tuyết màn bên trong như lưu động ánh mặt trời, đoạt người trong mắt. Màu hổ phách đôi mắt sáng, mang theo vài phần gió xét cùng nghiền ngẫm. Các ngươi là Vân Khê phường tán tu, là Ngọc Tích hội, vẫn là Thạch Tính hội? Tóc vàng tiểu nữ hài âm thanh thanh thúy non nớt, lại mang theo cùng tuổi tác không hợp kiêu căng cùng ngạo mạn. Trần Nghiệp cùng Hắc Lao Hán đồng thời trong lòng run lên. Tiểu cô nương này ngữ khí, hoàn toàn không có đem hai đại bang hội để vào mắt. Tiểu Hoa Nhi, ngươi là nhà ai? Hắc Lao Hán bất động thanh sắc đem Trần Nghiệp bảo hộ ở sau lưng, trong tay mã tấu nắm chặt. Trần Nghiệp không nói gì, đầu ngón tay một điểm kim mang như đầu, lặng yên ngưng tụ. Linh lực trong cơ thể mặc dù không nhiều, nhưng đủ để lại thi triển hai lần canh kim khí. Tóc vàng tiểu cô nương từ trên cây nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi vào trên mặt tuyết, không có tóe lên mảy may bông tuyết. Nàng áo choàng phía dưới là một bộ màu xanh nhạt áo lông trồn, càng nổi bật lên nàng thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, khó nén quý khí. Bạch da bạch tố tố, nàng sửa sang không hề xốc xếch áo lông trồn, nâng lên nhỏ nhắn cái cằm, ánh mắt rơi vào Trần Nghiệp đầu ngón tay điểm này kim mang bên trên. Người đem canh kim quyết luyện được không tệ. Thế nhưng, cha ta nói qua, cửu khí đồng xuất mới là canh kim khí phần cuối. Nàng hơi hợt một câu, rơi vào Trần Nghiệp trong hai, không khác kinh lôi. Bạch gia, Bạch Tố Tố, nàng chính là ngày sau nguyên anh chân quân, tương lai chết thảm tại thanh quân thủ hạ. Mà Bạch Tố Tố phụ thân chính là canh kim khí người sáng lập Bạch Ly. Cái này lãnh đạo tiểu cô đường, lại là Bạch Ly nữ nhi, người của Bạch gia. Hắc Lao Hán lên tiếng kinh hô, đầy mặt hoảng sợ. Bạch Tố Tố sớm thành thói quen người khác khiếp sợ, trên mặt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác không thú vị, nhưng rất nhanh lại bị tiểu căng thay thế. Cha ta nói, thế nhân chỉ biết canh kim khí hóa lưỡi đao, lại không biết chân chính canh kim huyết có thể hóa ngàn vạn khí tượng. Trong lòng Trần Nghiệp cuộn cuộn, ngoại trừ hai cái đồ đệ, đây là hắn lần thứ nhất gặp phải, tại trò chơi bên trong nội dung cốt truyện nhân vật hết sức quan trọng. Hắn đè xuống trong lòng khiếp sợ, âm thầm đề phòng, trên mặt lại gạt ra khiêm tốn tiểu ý, Bạch tiên tử quá khen rồi, tại hạ điêu trùng tiểu kỹ, không đáng nhắc đến. Bạch Tố Tố đối với hắn lấy lòng không phản ứng chút nào. Ánh mắt đảo qua trên mặt đất hai cố kiếp tu thi thể, thử nhẹ một tiếng, nhìn các ngươi chơi vui, tùy tiện nhìn một cái. Người thủ đoạn này, chỉ có thể giết loại này tiểu nhân vật. Nhưng, có thể đem cấp thấp thuật pháp khống chế đến đây, vẫn còn tính ngươi có mấy phần nghị lực cùng nội tính. Ngữ khí tuy là khen ngợi, nhưng càng giống là đối đãi một cái biểu hiện không tệ đồ chơi. Loại này cao cao tại thượng, không coi ai ra gì tư thái, để cho Trần Nghiệp rất không thoải mái. Nhưng hắn cũng nhạy cảm phát giác, Bạch Tố Tố trong ánh mắt, tựa hồ mang theo một tia tìm kiếm nhận đồng khát vọng. Mà tại đàm luận phụ thân lúc, ngữ khí lại lẫn vào tự hào cùng thất lạc. Bạch tiên tử, ngươi nếu biết nhiều như thế, vậy nhưng biết canh kim khí như thế nào hóa thành ngàn vạn khí tượng. Trần Nghiệp theo tâm ý của nàng, tiếp tục hỏi tiếp. Bạch Tố Tố đôi mắt sáng lên, đáp ý phải hất cằm lên. Cái đầu thấp thấp, mà lại muốn chống nạnh, dùng mũi ngọc tinh xảo đối với cao lớn Trần Nghiệp, cha ta lưu lại truyền thừa, tự nhiên biết. Bất quá, ngươi dạng này ngũ linh căn, có thể đem canh kim quyết luyện đến trình độ này, cũng coi là thiên tư không tệ. Đến mức lại sau này nha. Vậy cũng đừng nghĩ. Liền cha ta, đều làm không được. Trong giọng nói của nàng cảm giác ưu việt không chút nào giảm. Tiện tay vung lên, trắng non tay nhỏ bên trên quần quanh chín đạo canh kim khí. Phản phất tại nói, ngươi một cái tư chất kém như vậy, có thể làm đến tình trạng này, cũng xem là không tệ, cách thiên tài chân chính còn rất xa. Trần Nghiệp cố kiềm chế tiêu ý quả nhiên, cái này Bạch Tố Tố cùng đại đồ đệ của hắn Lục Chi Vi, không có gì khác biệt. Bên ngoài rất có mê hoặc tính, có thể nội bộ bất quá là mang theo ngây thơ tiểu nữ hải. Ưa thích tìm tồn tại cảm, ưa thích khoe khoang cái chủng loại kia tiểu nữ hải. Ân, còn có chút quá độ sùng bái phụ thân. Nhưng cùng Chi Vi khác biệt chính là, lúc này Trần Nghiệp nếu là cười ra tiếng, sợ là muốn bị Bạch Tố Tố tại chỗ chém giết. Mà thôi, ta không có thời gian cùng các ngươi chơi. Bạch Tố Tố tú một tay canh kim khí về sau, lại cảm giác kẻ nhạt vô vị. Nàng nâng lên mảnh khảnh ngón trỏ, chỉ hướng nơi xa bị gió tuyết mơ hồ dãy núi hình dáng, phương thiên địa này muốn thay đổi. Tóc vàng tiểu nữ hài dừng một chút, hổ phách giống như đôi mắt đảo qua hai người, giống như là nhìn hai cái trong đống tuyết dãy rủa sâu kiến, mang theo một loại cao cao tại thượng hờ hững, tự giải quyết cho tốt đi. Lời nói rơi xuống, thân ảnh của nàng lại giống như một tia như khói xanh, tại trong gió tuyết dần dần trở thành nhạt. Mấy hơi thở, liền biến mất không còn chút tung tích, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Chỉ để lại Trần Nghiệp cùng Hắc Lao Hàn đứng tại chỗ, hai mặt nhìn nhau, lưng phát lạnh. Trần ca, cô bé này đến cùng là cái gì cảnh giới? Sao biến mất không còn tăm hơi? Còn có thiên địa muốn thay đổi, là chỉ? Hắc Lao Hàn âm thanh đều có chút phát run. Trần Nghiệp lắc đầu, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Khoảng thời gian này, đại căn cũng phải cẩn thận, nhanh lên dọn nhà, nhiều dự trữ chút lương thực. Trong lòng hắn nặng nề, tục lời nói, cây cao chịu gió lớn. Bảng độ thành thạo sẽ cho hắn mang đến quá nhiều phi phạm. Cái này ngạo mạn tiểu nữ hài xuất hiện, cũng chứng minh hắn canh kim quyết đã bắt đầu gây nên người khác chú ý sau này, cần càng thêm cẩn thận. Một lúc lâu sau, tóc vàng tiểu nữ hài lén lút từ phía sau cây lộ ra nửa cái đầu, gặp hai người đi xa, lúc này mới nên ngang ngồi ở trên nhánh cây. Thử! Cái kia tán tu, vậy mà một chút cũng không kinh hãi. Lãng phí một tấm vô tung phủ. Bạch Tố Tố nhất miệng. Nàng lát tinh tế bắt chân, nhìn xem Trần Nghiệp đi xa bóng lưng. Đông tuyết rơi vào nàng sợi tóc màu vàng nóng bên trên, lại lặng yên hòa tan. Cha, người này canh kim khí, lại có ngươi một hai thần vận. Yếu ớt thì thầm âm thanh, tiêu tan tại trong gió tuyết, mang theo từng tia cô đơn. Trần Nghiệp cùng Hắc Lao Hán bước nhanh đi xa, mãi đến cảm giác Bạch Tố Tố khí tức hoàn toàn biến mất, mới dám dừng lại. Trần ca, đó là người của Bạch gia. Hắc Lao Hán thở hổn hển, đầy mặt khiếp sợ. Bạch gia là Yến quốc mấy đại tu chân gia tộc một trong. Trong tộc từng xuất hiện nhiều vị kim đan chân nhân, mà tại Yến quốc rộng rãi lưu truyền canh kim khí, chính là Bạch gia một vị kim đan chân nhân sáng tạo. Nghe chính nàng nói là, bất quá việc này quá mức không thể tưởng tượng, ai biết thật giả. Trần Nghiệp luốt luốt mi tâm, không quản thân phận nàng thật giả, tiểu cô nương này cũng không phải loại lương thiện. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian về phường thị, để tránh rước lấy phiền phức. Hắc Lao Hán vẻ mặt nghiêm túc. Trần Nghiệp gật đầu, trong lòng hắn đồng dạng cảnh giác. Bất quá, hắn hiện tại quan tâm nhất vẫn là trở lại phường thị về sau, như thế nào lợi dụng trong tay linh thạch tăng cao thực lực. Đặc biệt là tu vi, là thời điểm bắt tay vào làm đột phá luyện khí tầng 5. Cùng với cái kia càng ngày càng gần thiên kiếp, nguyên anh chân quân độ kiếp, đó cũng không phải là đùa giỡn. Thật không biết cái thiên tượng này dị thường, còn muốn duy trì liên tục bao lâu. Trần Nghiệp trong lòng dâng lên một tia lo âu. Hắn hiện tại đã có 104 khối linh thạch. Nếu là lại bán đi kiếp tu tiểu kiếm, linh thạch đem đột phá 102 số lượng. Rộng lượng linh thạch có thể để cho hắn cung cấp đại lượng độ thuần thục. Hoặc là trước tiên đem bình chắc ghi nợ trả hết. 20 linh thạch, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Tính toán, dù sao hẹn xong một tháng sau. Trần Nghiệp vô sỉ nghĩ đến. Chương 54, tích trữ hàng chương 54, tích trữ hàng trở lại phường thị, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Trong viện đèn đuốc sáng trưng, hai thân ảnh bé nhỏ đang ở trong sân quét tuyết. Trần Nghiệp trong lòng ấm áp, đẩy cửa vào. Sư phụ, sư phụ. Thanh thúy non nớt tiếng kêu xua tán đi Trần Nghiệp cả ngày vẻ mặt cùng cảnh giác. Hắn lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Không quản bên ngoài như thế nào không ổn định, ít nhất về đến trong nhà còn có người đang chờ hắn. Hôm nay chơi đến vui vẻ sao? Trần Nghiệp thuận miệng hỏi. Thanh Quân vui vẻ đem chổi đầm tại trong đống tuyết, liếm môi, vui vẻ. Bên cạnh Tiết Ca Ca cùng Lâm Tỷ Tỷ còn cho chúng ta thật nhiều bánh ngọt ăn. Trần Nghiệp cứng đờ. Tiết Thừa Quân cùng Lâm Quỳnh Ngọc không ngờ trải qua để đổ nhi xưng hô bọn hắn Ca Ca Tỷ Tỷ. Hai người này lôi kéo nhân tâm thật đúng là có một tay. Là cùng sư phụ chơi vui vẻ, vẫn là cùng các nàng chơi vui vẻ. Trần Nghiệp cố ý vịn lên mặt. Thanh Quân nháy mắt, rụt rè nói, đương nhiên là cùng sư phụ. Ồ, chỗ nào thú vị? Chính là, ân, tiểu nữ hoa từ nghèo dầu dĩ khuôn mặt nhỏ. Trần Nghiệp mỉm cười, chê bữa Thanh Quân là hắn hiếm hoi niềm vui thú. Hắn cúi người, nặn nặn nàng cái mũi nhỏ, vui lùa, về sau phải gọi hắn nhóm thúc thúc thầm thầm. Sư phụ mới là ca ca. Thanh Quân móc méo miệng, tiểu nữ hoa rất thành thật, sư phụ không phải ca ca. Sư phụ là thúc thúc. Trần Nghiệp sinh khí, không phải thúc thúc, là ca ca, kêu cha cũng được. Tiểu nữ hoa cảnh giác trừng vào mắt, sư phụ, thật kỳ quái. Chi Vi ở một bên yên lặng quét tuyết, nghe được sư phụ, tóc chán ở dưới con mắt, tựa hồ hiện lên một tia dao động. Sư phụ, thật sự muốn cùng các nàng tổ kiến một cái nhà sao? Nhưng nếu như chỉ là vì lừa gạt đâu? Hắc Mao đoàn tử cắn chặt răng, trong tay chổi huy động phải càng dùng sức. Trêu bừa xong Thanh Quân về sau, Trần Nghiệp đống nhiên nói, nếu như sư phụ không phải sư phụ, trước đây sư phụ chết rồi, hiện tại đứng trước mặt các ngươi là một người khác, các ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Hắn thật lâu phía trước cũng muốn cùng hai cái nữ hoa thẳng thắn, coi như hắn cùng tiền thân đã không phân khác biệt, có thể nói như vậy, dù sao cũng tốt hơn để hai cái nữ hoa một mực để phòng hắn tốt ta. Hai cái nữ hoa nghe vậy đều là trầm mặt xuống. Trần Nghiệp thấy thế thoải mái, hai cái năm phản ứng tại dự liệu của hắn bên trong, ngược đãi người khác về sau lại cùng người này nói ngược đãi nàng không phải chính mình, hy vọng quá khứ ân oán xóa bỏ. Cái kia người này có tin hay không, nguyện ý xóa bỏ sao? Ừ, các loại các ngươi trưởng thành có lẽ liền sẽ tin tưởng sư phụ. Dù là dự đoán bên trong, Trần Nghiệp không khỏi có chút thất vọng. Hắn không có lưu lại thời gian cấp bách, hắn phải nắm chặt thời gian tu luyện. Tu luyện trong phòng, Trần Nghiệp vén lên gạch, ba ngón giày bàn đá xanh bên dưới lộ ra cái diện tích nhỏ hẹp hầm ngầm. Đây là hắn tại quá khứ 4 ngày bên trong lén lút đào ra hầm ngầm. Nếu là bị Linh Nhận Tông người phát hiện, cao thấp phải bồi mấy khối linh thạch. Trong hầm ngầm chỉnh tề xếp chồng chất mấy ngày trước đây săn giết yêu thú thịt, bộ phận ướp gia vị, bộ phận thì lợi dụng tự nhiên nhiệt độ thấp, đông lạnh bộ phận thì tươi. Trần Nghiệp đem đã xử lý tốt thiết bối chư thịt chứa đựng vào hầm ngầm. Không sai, tính toán có hơn 200 cân yêu thú thịt, riêng là thịt đều giá trị cái 70 linh thạch. Chỉ tiếc không có túi chứa vật, chứa đựng quá phiền phức. Những thứ này thịt cũng không phải Trần Nghiệp dùng để sung làm lương thực dự trữ, chỉ là đơn thuần giữ lại thức ăn, dùng để bổ dưỡng thân thể, tăng cao tu vi. Trần Nghiệp đem hầm ngầm một lần nữa che lại, dự định ngày mai bổ sung lại chút vật tư. Hắn trở lại trước bàn, bắt đầu kiểm kê hôm nay chiến lợi phẩm, trong đó Trần Nghiệp để ý nhất chính là che mặt kiếp tu tiểu kiếm. Tiểu kiếm dài chừng 3 tấc, toàn thân màu xanh, mặt ngoài hoàn hảo, không có lỗ thủng. Lúc trước, cao minh nhất giai hạ phẩm pháp kiếm, liều mạng một cái canh kim khí, đều xuất hiện một đạo lỗ thủng. Hiển nhiên, tiểu kiếm chất liệu tại cao minh pháp kiếm bên trên. Trần Nghiệp thử nghiệm đưa vào linh lực. Pháp khí bình thường không có linh tính, căn bản không cần luyện hóa. Cho nên, như đối địch cảnh giới cao hơn nhiều chính mình tu giả, thậm chí có thể bị cướp đi pháp khí. Ông, tiểu kiếm ứng thanh hiện lên. Trần Nghiệp nóng lòng không đợi được, trong không khí vừa đi vừa về thao túng tiểu kiếm xoay quanh. Đây là trôi nhất giai trung phẩm pháp khí, ít nhất có thể bán 20 linh thạch hướng lên trên. Đơn thuần uy lực cao hơn canh kim khí. May mắn, lúc ấy che mặt kiếp tu đối với tiểu kiếm lực khống chế không đủ, bị canh kim khí một kích phía dưới, gần như mất khống chế. Trần Nghiệp thu hồi tiểu kiếm, lại lật mở liễm khí thuật, tinh tế nghiên cứu. Liễm khí thuật ngược lại là cái thứ tốt, có thể giấu kín khí tức, ngày sau vô luận là đảm bệnh, vẫn là đánh lén, đều có thể phát huy được tác dụng. Thú hồ, hắn trước đây nhìn qua trong tiểu thuyết, cái nào nhân vật chính sẽ không điểm liễm khí thuật a? Chẳng lẽ, ta Trần Nghiệp cũng có thể có giả heo ăn thịt hổ ngày đó? Trần Nghiệp bắt đầu chờ mong. Ví dụ như về sau tu vi có thành tựu, lại gặp phải Bạch Tố Tố ở trước mặt hắn đắc ý, hắn trực tiếp giải trừ liễm khí thuật, hiện ra chính mình cao thâm tu vi, lại đem cái này lãnh nạo tiểu cô nương đặt tại trên chân, hung hăng đánh cái mông. Đương nhiên, Trần Nghiệp chỉ là ý dâm một chút. Kỳ thật tiểu cô nương này, là người vẫn là rất không tệ. Trước khi chia tay, còn đặc biệt nhắc nhở bọn hắn. Cộc cộc. Trần Nghiệp còn tại trong tưởng tượng, sau lưng bỗng nhiên truyền đến nho nhỏ tiếng bước chân. Hắn quay đầu, chỉ thấy Chi Vi ôm nàng chăm nhỏ, đứng tại tu luyện ở giữa cửa ra vào, yên lặng nhìn xem hắn. Chi Vi, làm sao vậy? Trần Nghiệp nghi hoặc. Hắc Mao đoàn tử mím môi, lông mi thật dài khẽ run, tựa hồ tại do dự. Nàng cúi đầu, thanh âm nhỏ như muỗi vo ve, "Sư phụ." "Chi Vi, nghĩ bồi tiếp sư phụ." Trần Nghiệp khẽ giật mình. Đây là lần đầu đại đồ nhi chủ động biểu đạt thân cận. Tại hắn trong ấn tượng, Chi Vi từ trước đến nay là có thể tránh thoát hắn, liền tận lực tránh đi. Hắc Mao đoàn tử thân ảnh nhỏ, ôm chăn mền, tại tu luyện ở giữa cửa ra vào, lộ ra đặc biệt đơn bạc. "Ngươi bồi tiếp sư phụ, người nào cùng Thanh Quân?" Trần Nghiệp trong lòng mềm nhũn, đi lên trước, đang muốn nhẹ nhàng ôm lấy đại nữ hoa. Nhưng mà, ngay tại hắn vươn tay một sát na, Chi Vi thân thể giống chim nhỏ e sợ, đột nhiên về sau rụt rụt. "Không, không cần. Thanh Quân, ngủ rồi, không cần Chi Vi cùng." Thanh âm của nàng run nhẹ nhẹ, tay nhỏ xít sao nắm chặt chân mền. "Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến." Đúng lúc này, cửa ra vào lộ ra một cái trắng nhung nhung cái đầu nhỏ. Thanh Quân gặp Chi Vi không tại trên giường, tò mò theo tiếng mà đến. Tiểu nữ hoa vươn mắt, còn buồn ngủ, bọc lấy thật dày chân mền, như cái di động kẹo đường, trên thân còn tản ra ấm áp ổ chăn khí tức. Nàng nhìn thấy tu luyện ở giữa hai người, ngẩn ngơ, sau đó bước chân ngắn nhỏ cộc 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 chạy tới. "Tỷ tỷ, sư phụ, các ngươi làm sao cùng một chỗ a?" Đại nữ hoa đột nhiên đem mặt vùi sâu vào chăn mền, khẩn trương hơn, lại có loại có tật giật mình cảm giác. "Tỷ tỷ, tại sao phải gạt Thanh Quân? Ngươi cùng sư phụ đang làm gì?" Tiểu nữ hoa rất không vui, gắt gao nhìn chằm chằm đại nữ hoa. Chi Vi nắm chặt chăn mền ngón tay, sâu sắc rơi vào trong đệm chăn, ngựa khí cố gắng bình tĩnh. "Đúng đấy, sang đây xem một cái mà thôi." "Chi Vi, sao phải có chút sợ thành quân giống như?